Chương 113, trao đổi võ học. Bách hộ tuyển bạn. Chương 113, trao đổi võ học. Bách hộ tuyển bạn. Bọn hắn vừa mới thì có nghĩ qua, đã Diệp Lôi đột phá trở thành ngũ giai võ giả. Cái kia lại thêm tỷ lệ, hai người có thể nói là đánh đâu thắng đó. Thương Nguyên Tông có thể đối phó, tuyệt đối là còn có một vị ngũ giai võ giả. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, lại là Giang Huyền, mà lại hắn vẫn là chiến bên trong đột phá. Càng quan trọng hơn là, còn là hắn ra tay giết quỷ lệ. Phải biết, làm huyết sát môn môn chủ, quỷ lệ thân là lâu năm ngũ giai võ giả, một thân ma công vô cùng cường hãn. Đơn đả độc đấu phía dưới, Lý Long Vũ cùng Sở Phi Vân một người trong đó, có thể cùng hắn lượn vòng đều rất không dễ dàng. Càng đừng đề cập đánh bại, thậm chí đánh giết đối phương. Đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Nhưng hôm nay, Giang Huyền một vị còn trẻ như vậy trưởng lão, lại là làm được. Không khỏi làm hai người có chút hoài nghi nhân sinh. Giang trưởng lão thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Chúc mừng Triệu tông chủ, có ngươi cùng Giang trưởng lão tại, ngày sau, Thương Nguyên Tông tất nhiên là lên như diều gặp gió. Bất quá, hai vị tông chủ cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt nhưng lại chưa hiện ra. Nửa là lấy lòng, nửa là lời nói thật nói lấy. Sớm tại nhị tông nhân mã theo Lạc Vân Tông di tích, trở lại tông môn thời điểm, bọn hắn liền đã biết được, Lạc Vân Tông cái kia ba môn hoàng cấp võ học đã rơi vào Thương Nguyên Tông trong tay. Hiện nay, Thương Nguyên Tông lại nhiều Giang Huyền vị này ngũ giai võ giả. Hai vị tông chủ cũng không dám lại nghĩ. Ngay sau, Thương Nguyên Tông tiền đồ nên cỡ nào sáng sủa. Hai vị quá khen rồi. Ha ha ha. Triệu Đông Lai cố ý lưu Giang Huyền tại cái này, bản ý cũng là muốn khoe khoang một chút. Bây giờ, gặp Lý Long Vũ cùng Sở Phi Vân bộ dáng này, Triệu Đông Lai không khỏi càng thêm đắc ý, ngoài miệng nói quá khen, nhưng trên mặt đạt được chi sắc lại là ai nấy đều thấy được. Lão Triệu, ta lần này đến, kỳ thật còn có cái yêu cầu quá đáng. Ngay tại ba người một phen hàn huyên sau, lúc này, Lý Long Vũ lại là đột nhiên tới một câu, đưa tới mấy người chú ý một bên Sở Phi Vân có chút buồn bực. Hắn cùng Lý Long Vũ cùng đi, trên đường còn nói chuyện với nhau không ít. Làm sao trên đường thì không nghe thấy hắn nhắc lên cái này? Mà Triệu Đông Lai cũng có một chút hoang mang. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, đối Lý Long Vũ nói ra: "Lão Lý, ngươi cứ nói đi, đều là huynh đệ, có cái gì yêu cầu quá đáng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, khẳng định sẽ tận lực giúp ngươi." Triệu Đông Lai vô vô lồng ngực: "Vậy ta liền nói thẳng, trước đó vài ngày, tại Lạc Vân Tông di tích, Lạc Vân Tông cái kia ba môn hoàng cấp võ học, cần phải đều bị các ngươi chiếm đi. Ta muốn lấy ta Cực Đạo Tông hoàng cấp võ học, Thái Cực Quyền Pháp làm trao đổi, đổi đưa trong đó một môn hoàng cấp võ học." Lý Long Vũ tiếng nói vừa ra, tông môn đại điện bên trong, còn lại người không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Huyền hơi hơi nhướng mày. Hoàng cấp võ học cố nhiên chân quý, nhưng Thái Cực Quyền Pháp làm Cực Đạo Tông căn bản, có thể nói là mệnh mạch giống như tồn tại. Dùng hắn đổi lấy một môn hoàng cấp võ học, có chút không còn gì để nói. Trừ phi, Lý Long Vũ có mục đích khác, làm một môn mua bán lô vốn, nếu như hắn không phải người ngu. Vậy đã nói rõ, hắn là muốn hướng Thương Nguyên Tông lấy lòng. Giang Huyền đều có thể minh bạch Lý Long Vũ mục đích, cùng là nhất tông chi chủ, Sở Phi Vân tự nhiên cũng là nhân tình. Hắn rất nhanh minh bạch Lý Long Vũ dụng ý tăng thêm theo Lạc Vân Tông lấy được 3 môn hoàng cấp võ học. Bây giờ, Thương Nguyên Tông trong tay có chừng 4 môn hoàng cấp võ học. Đây chính là bồi dưỡng ngũ giai võ giả cái nôi. Lại thêm, hiện tại Thương Nguyên Tông còn nhiều thêm Giang Huyền vị này ngũ giai võ giả. Hiện tại cùng tương lai, rất hiển nhiên, Thương Nguyên Tông đều muốn là chỉ sơn quận đệ nhất tông môn. Cho nên, Lý Long Vũ đưa ra trao đổi hoàng cấp võ học, trên thực tế là tại lấy chính mình mệnh mạch, hướng Thương Nguyên Tông lấy lòng. Dù sao, Thương Nguyên Tông đã có đánh tan huyết sát môn năng lực. Vậy liền cũng có thu thập cái khác hai tông năng lực. Lao tiểu tử này, thật sự là quá tặng. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, Sở Phi Vân không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Nhưng trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, Sở Phi Vân thân thể nhưng vẫn là vô cùng thành thật. Hắn tiến lên một bước, học Lý Long Vũ bộ dáng đồng dạng nói ra: "Triệu tông chủ, ta đồng dạng có này yêu cầu quá đáng. Ta cũng muốn bằng vào ta tông Thanh Đằng kiếm pháp, trao đổi một môn Lạc Vân Tông hoàng cấp võ học. Còn thỉnh Triệu tông chủ thanh toán." Nhìn lấy hai người bộ dáng này, Triệu Đông Lai trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ ý cười. Hắn tự nhiên minh bạch hai người đây là ý gì. Nguyên bản, hắn còn không nghĩ tới cái này một tầng. Nhưng bây giờ, đã hai người chủ động dâng lên, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đáp ứng a. Dễ nói, dễ nói. Không phải liền là đổi cửa hoàng cấp võ học sự tình sao? Sau đó, Giang Huyền liền nhìn lấy hai vị tông chủ đem chính mình võ học giao đi lên. Triệu Đông Lai cũng là cực kỳ tùy ý, đem hai môn hoàng cấp võ học mỗi người giao cho đối phương. Dù sao, cho cái gì võ học không trọng yếu, trao đổi võ học chỗ biểu tượng thần phục ý nghĩa mới càng trọng yếu hơn. Về sau, Trì Sơn quận, Thương Nguyên Tông muốn nhất ra độc đại a. Nhìn lấy cái này một màn, Giang Huyền không khỏi cảm khái một câu. Bây giờ hắn thân là Thương Nguyên Tông đại trưởng lão, Thương Nguyên Tông địa vị để thăng, đối với hắn mà nói đồng dạng có thể mang đến chỗ tốt không nhỏ. Mà tại hoàn thành trao đổi về sau, ba vị tông chủ lại bắt đầu bắt chuyện lên. Chỉ bất quá, trò chuyện một chút, bọn hắn đề tài trọng tâm chẳng biết lúc nào thì đặt ở Giang Huyền trên thân. Nói trở lại, lão Triệu, lấy Giang trưởng lão tuổi như vậy, năm nay bách hộ tuyển bạn, có lẽ hắn có thể tiến đến thử một chút. Nói không chừng, lần này chúng ta chỉ sơn quận, lại có thể lại thêm một vị bách hộ đây. Bách hộ tuyển bạn, chẳng lẽ nói là trấn phủ ti bách hộ sao? Nghe ba người nói chuyện với nhau, Giang Huyền không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bách hộ chính là trấn phủ ti hệ thống bên trong, tổng kỳ phía trên chức vị, phụ trách giám thị các thành tổng kỳ, mỗi một vị thực lực, chí ít cũng là ngũ giai võ giả. Chỉ bất quá, bách hộ tuyển bạn cái từ này, Giang Huyền còn là lần đầu tiên nghe nói. Bách hộ tuyển bạn chính là Yên Châu trấn phủ Ti Thiên hộ, Hứa Thanh Sơn sở thiết chế độ. Lão nhân gia người năm đó thì là bị thưởng thức, theo Yên Châu một quận trong tông môn bị tuyển ra, trở thành trấn phủ Ti một vị bách hộ. Đằng sau từng bước tăng cao, trở thành bây giờ quản lý một châu thiên hộ. Bởi vậy, hắn thiết lập bách hộ tuyển bạn, hàng năm theo Yên Châu các quận chọn lựa nhân tài, mang đến châu phủ tiến hành tuyển bạn. Phàm thông qua tuyển bạn người, liền có thể trở thành trấn phủ Ti bách hộ tại châu phủ nhận chức. Chỉ bất quá, muốn tham gia tuyển bạn phải là 40 tuổi trở xuống ngũ giai võ giả. Nhân tài như vậy, Chí Sơn quận chưa bao giờ xuất hiện qua. Gặp Giang Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, Triệu Đông Lai không khỏi ra giải thích do nói: "Tại châu phủ nhận chức." Nghe xong Triệu Đông Lai nói, Giang Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Châu phủ chính là một châu trung tâm, phồn hoa nhất thành trì. Kể từ khi biết phương này thế giới quần quật về sau, Giang Huyền vẫn có lòng tiến về, duyệt hắn phong quang. Đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. 40 tuổi trở xuống ngũ giai võ giả, cái này một điều kiện, hắn cũng đã đạt tới. Trên thực tế, hắn còn không có tròn 19 đây. Mà liền tại Giang Huyền suy nghĩ lúc, Triệu Đông Lai phía dưới một phen, càng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Chương 114, Bách hộ Trần Thiên Thiên. Đột phá ngũ giai tam trọng. Chương 114, Bách hộ Trần Thiên Thiên. Đột phá ngũ giai tam trọng. Yên Châu trấn phủ Ti bên trong, chiêu mộ được Yên Châu các loại võ học, hoàng cấp võ học, huyền cấp võ học, thậm chí cao hơn một tầng địa cấp võ học, không thiếu gì cả. Nếu là ngươi có thể đi tới đó, chính là như cá gặp nước. Cùng Giang Huyền ở chung qua một đoạn thời gian sau, bây giờ, Triệu Đông Lai cũng coi như hiểu rõ Giang Huyền yêu thích. Lúc này đem hắn khả năng nhất cảm thấy hứng thú phương diện nói ra. Lưới La Yên Châu các loại võ học, Triệu Đông Lai cũng chưa đoán sai. Nghe xong hắn nói tới về sau, Giang Huyền ánh mắt lúc này tỏa sáng. Võ học chính là quyết định hắn có thể hay không tiếp tục tăng lên yếu tố mấu chốt. Bây giờ Chí Sơn quận võ học đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn tu vi đem đỉnh trệ tại này cấp độ, như có thể gia nhập trấn phủ ti, trở thành trong đó một tên bách hộ, không chỉ có thể hoàn thành chính mình đi ra xem một chút lý tưởng, đồng thời cũng có thể thu được càng nhiều võ học. Quả thực cũng là vẹn toàn đôi bên. Gặp Giang Huyền lộ ra động tâm chi sắc, Triệu Đông Lai cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn nhìn kỹ Giang Huyền thiên tư. Dù sao, có thể tại vừa đột phá ngũ giai, liền giết quỷ lệ, đủ để thấy hắn không tầm thường. Muốn là hắn thật có thể thông qua tuyển bạn, trở thành trấn phủ ti bách hộ, đối với Thương Nguyên Tông mà nói, cũng là một kiện hảo sự. Gặp tình hình này, hai vị tông chủ cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu là Giang Huyền có thể sinh tại bọn hắn tông môn, vậy bây giờ, hẳn là Triệu Đông Lai trái lại làm bọn hắn vui lòng. Chỉ tiếc, nhân tài như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hai vị tông chủ âm thầm cảm khái. Thẳng đến Triệu Đông Lai an bài khoản đãi, để bọn hắn hơi ở hai ngày, lúc này mới lui ra. Cái này hai môn võ học, trước hết giao cho người xem một chút. Châu Lý Trấn Phụ Ti, cần phải nửa tháng sau thì sẽ phái người tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi một chút củng cố phía dưới tu vi. Lấy ngươi thực lực, muốn thông qua bách hộ tuyển bạn, nên không khó. Nhìn lấy Triệu Đông Lai đưa tới hai môn võ học sách, Giang Huyền không khỏi lông mày nhíu lại. Bởi vì, cái này chính là mới vừa rồi Lý Long Vũ cùng Sở Phi Vân trao đổi nhị tông võ học, Thái Cực Quyền Pháp cùng Thanh Đẳng Kiếm Pháp. Vậy liền cảm ơn tông chủ. Giang Huyền cũng không có chối từ cái gì, nhận lấy hai môn võ học. Tăng thêm theo quỷ lệ trên thân lấy được huyết tinh kiếm pháp. Lần này hắn lấy được hoàng cấp võ học, đã đạt đến 3 môn. Lúc này, theo Lạc Vân Tông lấy được một môn hoàng cấp võ học, còn không có đạt đến đại thành. Thương Nguyên Tông hoàng cấp võ học, Cụ Phong Đao Pháp đồng dạng cũng là. Chờ cái này 5 môn võ học đều đạt đến đại thành, Giang Huyền tu vi, hơn phân nửa có thể trực tiếp đột phá ngũ giai tam trọng. Lấy dạng này thực lực đi tham gia bách hộ tuyển bạn, không thể nghi ngờ có nắm chắc hơn. Ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Ta cùng hai vị tông chủ, còn có một số việc cần phải thương lượng. Vừa mới Triệu Đông Lai cũng đã nhìn ra, Giang Huyền đối với hai vị tông chủ giao lưu cũng không nhiều lắm hào hứng. Bởi vậy, hắn cũng không có cưỡng cầu Giang Huyền. Cái kia sẽ không phải dạy tông chủ. Giang Huyền cũng là theo đáp ứng, rời đi tông môn đại điện. Chỉ trước mắt, nửa vầng trăng thời gian, trước mắt là qua. Cái này nửa vầng trăng thời gian bên trong, Chí Sơn quận có phần không bình tĩnh. Tại quỷ lệ chờ huyết sát môn cao tầng vẫn lạc về sau, Triệu Đông Lai ba người đi qua thương nghị, khai triển hành động, chuẩn bị đem huyết sát môn cái này một ma môn triệt để nổ. Từ các loại trưởng lão dẫn đội, tại Chí Sơn quận các nơi tìm kiếm, cũng tiêu diệt rất nhiều huyết sát môn dư nghiệt. Thanh thế trùng trùng điệp, truyền khắp toàn bộ Chí Sơn quận, khiến vô số người nhảy cẫng hoan hô. Mà đến tận đây, huyết sát môn cái này một ma môn cũng triệt để tiêu vong, chỉ tồn tại ở quá khứ trong lịch sử. Cùng lúc đó, Thương Vân Thành, cổng thành, một vị thanh xuân nữ tử ngồi cưỡi tuấn mã, ngừng ở trước cửa thành. Nàng thân mang một bộ màu xanh quan phục, trên đó có thêu cỏ trắng, hoa lệ lại uy nghiêm. Này chính là Châu Trấn Phủ Ti dưới cờ bách hộ Trần Thiên Thiên. Lần này phụ mệnh tiến về Yên Châu các quận, theo các quận bên trong mang về các nơi nhân tài tham dự bách hộ tuyển bạn. Mà Chí Sơn quận chính là nàng chỗ phụ trách sau cùng một trạm. Trần bách hộ, muốn ta nhìn a, cái này Chí Sơn quận chúng ta hoàn toàn cũng không cần phải tới. Theo ta được biết, này quận tự bách hộ tuyển bạn thiết lập đến nay, liền không có nhân tuyển thích hợp tham dự tuyển bạn. Đến chuyến này, chẳng qua là hưởng phí công phu thôi. Trần Thiên Thiên sau lưng còn theo mấy tên ăn mặc bất phàm người trẻ tuổi. Bọn hắn đều là các quận thỏa mãn tuyển bạn yêu cầu thanh niên tài tuấn. Người lên tiếng chính là một tên thần sắc kiêu căng thanh niên. Hắn tên là Lâm Ngạo Thiên, đến từ Hàn Ngọc quận. Tu vi đạt đến ngũ giai nhị trọng. Tại mấy người kia bên trong, thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ gần với ngũ giai tam trọng Trần Thiên Thiên. Mà hắn nói tới, Chí Sơn quận một mực không có hảo hạt giống, cũng là sự thật. Nhưng Trần Thiên Thiên cũng không để ý tới hắn, chỉ là hừ một tiếng. Quản tốt chính ngươi là được rồi. Trấn phủ ti không cần người hay lắm miệng. Trần Thiên Thiên dù sao cũng là một vị bách hộ, ngày bình thường nhìn quen mưa gió, cũng tự có một bộ thủ đoạn. Nghe nàng lạnh lẽo tiếng nói, Lâm Ngạo Thiên nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng. Lập tức, mọi người cũng là theo chân Trần Thiên Thiên, tiến vào Thương Vân Thành bên trong, hướng về Thương Vân Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Tông, trưởng lão biệt viện, Huyết Tinh kiếm pháp để thăng đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đã đạt tới ngũ giai tam trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ to lớn kiếm pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền náo hải. Đồng thời, còn có một viên huyết tinh cảnh tượng hiện lên. Huyết tinh chân ý hiện lên náo hải về sau, Giang Huyền thần thức nhất thời nên đón tăng vọt. Giờ này khắc này, hắn thần thức phạm vi bao trùm, đạt được to lớn tăng lên. Trọn vẹn có thể lật đắp lấy hắn làm trung tâm phương viên 40m. Cùng nhau tăng trưởng, còn có thể nội cái tia càng hùng hậu kinh khí. Theo hắn đột phá, lúc này, kinh khí đã tràn ngập toàn thân hắn bốn thành vị trí. Chờ kinh khí tràn ngập toàn thân, đạt tới 100% lúc, chính là hắn đạt tới ngũ giai viên mãn thời điểm. Mà giờ khắc này, hắn khí lực cũng theo đó tăng vọt, đạt đến 400 vạn cân khoảng cách. Hiện tại, ta cần phải được xưng tụng là Chỉ Sơn quận tối cường giả. Yên lặng thể ngộ lấy thân thể biến hóa, Giang Huyền tự nói một tiếng, lập tức mới gọi ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, ngũ giai tam trọng huyết tinh kiếm pháp đại thành cấp, thái cực quyền pháp đại thành cấp, thanh đằng kiếm pháp đại thành cấp, cụ phong đao pháp đại thành cấp, thương kim kiếm pháp đại thành cấp, thanh vân bộ pháp đại thành cấp, liệt dương đao pháp đại thành cấp, rốt cục tất cả đều đạt đến đại thành cấp. Cái này nhìn lấy, xem như thoải mái hơn. Đập vào mi mắt, đều là đại thành cấp chữ, quả thực để Giang Huyền sảng khoái tinh thần. Cái này đoán chừng chính là ta tại Chỉ Sơn quận mức cực hạn. Muốn lại đột phá, chỉ có thông qua tuyển bạn, trở thành bách hộ. Cũng không biết, Yên Châu châu phủ lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Ấn tông chủ mà nói, phụ trách dẫn đội người, cần phải mấy ngày nay liền sẽ đi vào. Giang Huyền vừa dứt lời, thân thức cảm thấy được, đang có một đạo cước bộ dồn dập thân ảnh, tại tới gần biệt viện của mình. Lập tức, một tràng tiếng gõ cửa cùng gọi âm thanh liền vang lên. Đại trưởng lão, Châu trấn phủ ti người đến. Tông chủ mời ngài tiến về tông môn đại điện thấy một lần. Chương 115, Kỹ Kinh tứ tọa. Trấn Kinh Trần Thiên Thiên. Chương 115, Kỹ Kinh tứ tọa. Trấn Kinh Trần Thiên Thiên. Tông môn đại điện. Triệu Đông Lai theo người hầu trong tay tiếp nhận một chén trà nóng, đưa tới Trần Thiên Thiên trước mặt, vừa cười vừa nói: "Trần bách hộ, thỉnh chậm dùng." Làm nhất tông chi chủ, cho dù là Lý Long Vũ cùng Sở Phi vẫn tới, cũng không chiếm được Triệu Đông Lai lễ ngộ như thế. Nhưng hắn đối xử như thế Trần Thiên Thiên, không phải là bởi vì cái khác, đơn thuần chỉ là đối với nàng trên thân món kia quan phục kính sợ. Châu trấn phủ ti danh tiếng, tại toàn bộ Yên Châu, đó cũng đều là nổi tiếng. Bất kính người, hạ chàng đều sẽ không quá tốt. Đã từng Lạc Vân Tông, cũng là ví dụ tốt nhất. Trần Thiên Thiên khẽ bước cằm, khẽ nhấp một cái trà nóng, rồi mới lên tiếng: "Chi sơn quận thì chỉ có các ngươi tông môn một người đạt tới tuyển bạt yêu cầu sao?" Nghe vậy, Triệu Đông Lai nhẹ gật đầu. "Trần bách hộ, ta đã phái người tới tìm hắn, hiện tại cần phải đang trên đường tới." Nghe nói lời ấy, Trần Thiên Thiên không nói thêm gì, ngược lại là ngồi tại đối diện nàng Lâm Ngạo Thiên, có chút không để bụng. Hơn phân nửa chỉ là dẫm lên 40 tuổi môn hạng, miễn cưỡng sát bên đạt tới ngũ giai mà thôi. Tại ta trước mặt, chẳng phải là cái gì, lại còn muốn ta chờ, quả thực lãng phí ta thời gian. Lâm Ngạo Thiên lời nói mặc dù nhẹ giọng, nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện bên trong, lại là rõ ràng có thể nghe. Càng không cần nói, mọi người tại đây cơ bản đều là ngũ giai võ giả. Đồng hành tất cả mọi người cảm giác nhận lấy mạo phạm, có thể trở ngại Lâm Ngạo Thiên ngũ giai nhị trọng thực lực, lại không dám nói cái gì. Trần Thiên Thiên cũng là nhỏ không thể thấy nhíu mày. Cái này Lâm Ngạo Thiên, mặc dù là nàng tiếp thu được trong mọi người, tu vi cao nhất một vị, có thể cái này tính cách thật sự là quá cuồng vọng. Bất quá, nàng chỉ là một tên dẫn đội, chỉ phụ trách đem mọi người đưa đến châu phủ, tiến hành tuyển bạn. Muốn đến nơi này, nàng nhẹ nhẹ thở hắt ra, không có nói thêm cái gì. Triệu Đông Lai cũng hơi hơi lườm Lâm Ngạo Thiên liếc một chút. Làm kẻ ra đời, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này che mặt, chỉ là ở trong lòng cười lạnh. Chờ Giang Huyền đi bảo, hắn thật muốn biết, tiểu tử này còn có thể hay không bảo trì như thế cuồng vọng. Mà hắn suy nghĩ vừa dứt, một đạo thân mang màu đen ăn mặc beo đao thiếu niên liền đi vào tông môn đại điện, chính là Giang Huyền. Tham kiến tông chủ, hướng Triệu Đông Lai hành lễ đồng thời, Giang Huyền ánh mắt đồng thời cũng nhìn về phía bên tay trái Trần Thiên Thiên. Dù sao, trên người nàng món kia biểu tượng trấn phủ ti thân phận quan phục, thực sự dễ thấy, nhất là chỗ ngực chỗ thêu có trắng. Giang Huyền còn nhớ đến, mình tại Phù Dương thành lúc, đương nhiệm tổng kỳ Hà Uy, trên thân quan phục đều không có vị này nữ tử như vậy hoa lệ. Rất hiển nhiên, nữ tử tại trấn phủ ti bên trong chức vị, nên so Hà Uy cao hơn phía trên một chút. Nhìn thấy Giang Huyền, Triệu Đông Lai cũng là hướng Trần Thiên Thiên giới thiệu: "Trần bách hộ, vị này chính là ta và ngươi nói, chúng ta Thương Nguyên Tông đại trưởng lão, Giang Huyền." Nói xong, Triệu Đông Lai mới hướng Giang Huyền giới thiệu nói: "Giang Huyền, vị này cũng là châu phủ tới bách hộ, Trần bách hộ." Nghe nói lời ấy, Giang Huyền cũng là hướng đối phương thi lễ một cái. "Trần bách hộ tốt, thế mà còn trẻ như vậy." Khi nhìn đến Giang Huyền trước tiên, bao quát Trần Thiên Thiên ở bên trong, cái khác quận chuẩn bị tiến về tham dự tuyển bạn thanh niên tài tuấn, khi nhìn đến Giang Huyền khuôn mặt lúc, cũng không khỏi sửng sở. Cho dù là bọn hắn bên trong nhỏ tuổi nhất Lâm Ngạo Thiên, đều không có người này tuổi trẻ. Cái này sao có thể? Lâm Ngạo Thiên tự nhiên nhìn ra được, Giang Huyền nhìn qua, so với chính mình tuổi trẻ không ngừng một điểm. Điều này nói rõ, hắn đột phá ngũ giai số tuổi, có lẽ so với chính mình còn nhỏ. Đối với luôn luôn tự ngạo hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thất bại. Coi như so với ta nhỏ hơn thì thế nào? Bách hộ tuyển bạn, nhìn chính là thực lực, mà không phải tuổi tác. Ta là ngũ giai nhị trọng, mạnh hơn hắn không phải một điểm nửa điểm. Ưu thế tại ta. Lâm Ngạo Thiên rất nhanh tránh thoát suy nghĩ của mình, tự nói một tiếng. Dài đến còn thật đẹp trai. Đánh ra Giang Huyền liếc một chút, Trần Thiên Thiên bị hắn mặt mày hấp dẫn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sau khi xem xong, nàng mới ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Phơi bày một ít tu vi, ngũ giai võ giả, so sánh tứ giai võ giả, kinh khí càng thêm hùng hậu. Giống Giang Huyền đạt tới ngũ giai nhất trọng lúc, chỗ chém ra đao khí thì có hơn 10 mét dài, đạt tới ngũ giai nhị trọng thì có hơn 20 mét. Bởi vậy, triển hiện kinh khí chiều dài, liền có thể thể hiện tự thân tu vi." Nghe thấy lời ấy, Giang Huyền cũng không do dự, lúc này rút ra phá sát đao. Đêu xấu, chân bách hộ, liệt dương đao pháp. Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền vận đủ kinh khí, vung ra một đao. Một đạo màu phát sáng đao quang nhất thời bay ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ở đây đều ào ào trừng lớn hai mắt. Tại Giang Huyền vung đao trong nháy mắt, bọn hắn rõ ràng cảm thấy cái này đạo đao quang mang đến nóng rực. Nhưng lớn nhất để bọn hắn rung động vẫn là Giang Huyền chỗ chém ra đao khí chiều dài. Cái kia là một đạo ước trường dài 30m đao quang. Đao khí dài 30m, điều này nói rõ Giang Huyền tu vi đã đạt ngũ giai tam trọng. Còn trẻ như vậy ngũ giai tam trọng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc. Bao quát thân là tông chủ Triệu Đông Lai, hắn có thể nhớ tin tưởng. Nửa tháng trước, khi đó Giang Huyền mới vừa vặn đột phá ngũ giai, làm sao hiện tại lắc mình biến hóa, liền thành ngũ giai tam trọng? Nửa vầng trăng thời gian, đột phá nhị trọng tiểu cảnh giới. Triệu Đông Lai mãnh liệt bấm một cái bắt đùi, chân bên trên truyền đến đau đớn, nói rõ đây không phải nằm mơ, mà chính là hiện thực. Lâm Ngạo Thiên tức thì bị chấn kinh đến run rẩy một mép, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn muốn cho là Giang Huyền tuổi tác xa tiểu tại chính mình, thực lực khẳng định là không bằng chính mình. Có thể cái này 30m đao quang là cái gì quỷ? Tiểu tiểu một cái chỉ sơn quật, làm sao lại xuất hiện loại này quái vật? Liên đám người bên trong trẻ tuổi nhất, tu vi mạnh nhất Lâm Ngạo Thiên đều lộ ra này các loại thân sắc, thì càng đừng đề cập tại trường cái khác người. Nhưng kỳ thật, đại điện bên trong kinh hãi nhất người chính là bách hộ Trần Thiên Thiên, bởi vì cùng là ngũ giai tam trọng, nàng bén nhạy chú ý tới Giang Huyền phát ra kinh khí, cùng mình khác biệt. Ngũ giai tam trọng có khả năng vung phát ra kinh khí có 30m chiều dài, nhưng Giang Huyền kinh khí lại là 30 có thừa. Cái khác người không phải ngũ giai tam trọng, đối với 30m kinh khí chỉ có một ít đại khái cảm giác, hiểu rõ cũng không cụ thể. Có thể Trần Thiên Thiên lại không giống nhau, làm đồng dạng có thể bay hơi 30m kinh khí võ giả, điểm ấy khác biệt nàng vẫn là nhìn ra được. Ngũ giai nhất trọng võ giả 10m kinh khí làm tiêu chuẩn, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới tiêu chuẩn là gia tăng 10m kinh khí, mà có thể đánh vỡ tiêu chuẩn, siêu việt tiêu chuẩn, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Lần này còn thật để cho ta nhặt được bảo. Trần Thiên Thiên thật sự là không nghĩ tới, cái này Chỉ Sơn quận không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh đúng là như thế kinh nhân. Người qua đây. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn đồng thời, Trần Thiên Thiên hướng Giang Huyền ngoắc ngoắc tay. Tại hắn tới gần về sau, đem tay khoác lên Giang Huyền xương cốt phía trên. Đây là tại kiểm nghiệm Giang Huyền cốt linh. Có thể cái này một chắc, trong nháy mắt liền để nàng mở to hai mắt nhìn. Ngươi vậy mà còn chưa đầy 20. Chương 116, đều muốn ôm bắt đuổi. Tử tù phạm Hồ Hàn Tam. Chương 116, đều muốn ôm bắt đuổi. Tử tù phạm Hồ Hàn Tam. Chúng tuyển bách hộ tuyển bạn tiêu chuẩn là 40 tuổi trở xuống ngũ giai võ giả. Trên thực tế, cái này một yêu cầu đã vô cùng khắc nghiệt. Dù sao, đại đa số có thể bước vào ngũ giai võ giả, như Triệu Đông Lai, hoặc là Cực Đạo Tông cùng Trường Thanh Tông tông chủ, đều tại năm 10 tuổi tả hữu. Cũng chính là bởi vậy, Trì Sơn quận mới có thể tự bách hộ tuyển bạt mở ra đến nay, liền không có đi ra có thể trúng cử người. Nhưng cái này cốt linh một chắc, lại là thực sự cho Trần Thiên Tiên sợ ngây người. Chưa đầy 20 ngũ giai tam trọng, đồng thời, vẫn có thể chém ra siêu việt tiêu chuẩn kinh khí thiên tài. Cái này khiến Trần Thiên Tiên cũng không khỏi có chút mà bức. Thế nhưng là, xúc cảm sẽ không gạt người. Chưa đầy 20 cốt linh, cũng là như thế. Cái gì? Hắn còn chưa đầy 20. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt? Nghe được Trần Thiên Thiên, ngoại trừ Triệu Đông Lai, những người khác ảo ảo kinh hãi nhìn chằm chằm Giang Huyền. Bọn hắn vốn là coi là, nhìn lấy so Lâm Ngạo Thiên còn nhỏ Giang Huyền, có thể tại tu vi phía trên vượt qua đối phương, đã rất không tệ. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà so Lâm Ngạo Thiên nhỏ nhiều như vậy. Không đến 20 tuổi. Trong mọi người nhỏ nhất Lâm Ngạo Thiên, cũng đều đã 30 mấy tuổi. So Giang Huyền dòng dã lớn hơn 10 tuổi. Lại xem xét lại cái khác người, bọn hắn đa số là đang đến gần 40 tuổi mới đột phá ngũ giai, cũng chính là Lâm Ngạo Thiên vừa mới nói tới sát bên đạt tới yêu cầu. Cùng Giang Huyền so sánh, bọn hắn số tuổi đều là hắn tăng lên gấp đôi nhiều. Lần này, trực tiếp khiến tại trường chỗ có người đạo tâm dao động, thì liền Trần Thiên Thiên cũng không khỏi kích động lên. Không đến 20 tuổi ngũ giai tam trọng, chiến lực còn chắc tuyệt siêu quần, cho dù đặt ở châu phủ bên trong, cũng là hiếm có thiên kiêu a. Ngươi có thể nguyện theo ta về châu phủ, tham gia bách hộ tuyển bạn. Liên tục xác nhận không sai sau, Trần Thiên Thiên ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền, trong mắt chứa chờ mong. Nếu như có thể đem như thế một vị thiên kiêu mang về châu trấn phủ thi, như vậy có thể cho nàng mang tới chỗ tốt đồng dạng cũng là không nhỏ. Thái độ của nàng so sánh đối đãi cái khác người cùng mới vừa tới lúc, quả thực có thể nói là 180 độ chuyển biến. Ta nguyện ý. Giang Huyền lên tiếng. Lập tức liền gặp Trần Thiên Thiên hài lòng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Đã người đã tiếp vào, Triệu tông chủ, chúng ta thì không nhiều lưu. Nói, Trần Thiên Thiên liền dẫn mọi người đứng dậy, lập tức liền hạ Thương Vân Sơn, rời đi Thương Nguyên Tông. Đến mức Triệu Đông Lai thì là một đường theo. Thằng đến nhìn lấy bọn hắn thân ảnh đi xa, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Triệu Đông Lai lúc này mới cảm khái một tiếng. Xem ra, Giang Huyền lần này thông qua tuyển bạn, là ván đã đóng thuyền. Chưa đầy 20 ngũ giai tam trọng a. Nghĩ đến vừa mới, Trần Thiên Thiên nhìn lấy Giang Huyền cái kia đầy mắt thưởng thức chi sắc. Triệu Đông Lai liền biết, lần này ổn. Hắn Thương Nguyên Tông đại trưởng lão, sắp trở thành Châu Trấn phủ ti một vị bách hộ. Đối với Thương Nguyên Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Cùng lúc đó, Thương Vân thành tây bắc phương hướng, ngoài mấy chục dặm, mọi người cưỡi ngựa lao nhanh, đi theo Trần Thiên Thiên sau lưng. Yên Châu quận thành chính là nằm ở trung tâm chi địa Hỏi Liễu quận. Châu phủ thì là Hỏi Liễu quận trọng yếu nhất chi thành, Hắc Nham thành. Cái này cũng là bọn hắn đích đến của chuyến này. Bách hộ tuyển bạt địa điểm là ở chỗ này, mà nếu là bọn hắn thông qua tuyển bạt thì sẽ thành bách hộ tại Hắc Nham thành bên trong nhận chức. Chỉ bất quá, Hắc Nham thành khoảng cách nơi đây chừng cách xa hàng ngàn dặm. Bởi vậy, cho dù là mọi người bật hết hỏa lực, cũng muốn chọn vẹn đuổi vài ngày con đường mới có thể đến. Mà bởi vì vừa mới Giang Huyền tại Thương Nguyên Tông bên trong biểu hiện, dọc theo con đường này, mọi người đối với hắn đều là mười phần nhiệt tình, thậm chí mang theo điểm lịnh ngọt. Giang huynh, chúng ta đều là Trần Bách hộ mang, không sai biệt lắm đến từ một chỗ. Chờ đến Hắc Nham thành, chúng ta có thể được thật tốt lẫn nhau chiếu cố. Đúng vậy a, Giang huynh, ta cũng không dám cầu khác. Chờ ngươi trở thành bách hộ, đến lúc đó phong ta tại bên cạnh ngươi, làm một cái tổng kỳ chính là. Nghe những lời này, Giang Huyền cũng có chút phiền, chỉ là mập mờ mang qua. Tốt tại lúc này, Trần Thiên Thiên lên tiếng, đem hắn theo mọi người trong vòng vây giải cứu ra. Thật tốt lưu chút tinh lực, muốn làm sao thông qua tuyển bạt mới là chính sự. Đừng cả những thứ này bằng môn tà đạo. Chính mình thực lực mới là đồng tiền mạnh. Nghiên cứu những cái kia, coi như may mắn thông qua tuyển bạt, đến tiếp sau cũng có làn nếm mùi đau khổ. Ngươi cho rằng Trấn phủ ti cũng chỉ là ngăn nắp xinh đẹp. A, liều mạng thời khắc, Trấn phủ ti bên trong người thế nhưng là tao ngộ đến nhiều nhất. Nghe Trần Thiên Thiên, mọi người cũng giống là dập tắt hỏa diễm đồng dạng, ổn định rất nhiều. Mà lúc này, Trần Thiên Thiên cũng mới tiếp tục nói. Mà lại, đừng cho là chúng ta đoạn đường này không có chuyện làm. Các ngươi cũng là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi có chút sửng sốt. Còn không có lên làm bách hộ, trở thành Trấn phủ ti một viên, liền muốn làm trâu làm ngựa sao? Bất quá trở ngại Trần Thiên Thiên thực lực, bọn hắn cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có Lâm Ngạo Thiên trước tiên mở miệng nói. Trần bách hộ, có thể nói một chút nhiệm vụ này là cái gì nội dung sao? Nghe vậy, Trần Thiên Thiên cười cười. Kỳ thật cũng không có gì nội dung. Lần này ta ngoại trừ tiếp các ngươi về đi tham gia tuyển bạn bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ. Đó chính là tru sát một vị tại bỏ trốn từ tù phạm. Hắn tên là Hồ Hán Tam, tu vi ngũ giai tam trọng, không biết như thế nào bắt đến cơ hội, theo tù ngục bên trong chạy ra. Căn cứ đáng tin tin tức, hắn chính giấu kín tại chúng ta phải qua đường, Lạc Thủy quận bên trong. Ngũ giai tam trọng tử thủ phạm. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đi theo Trần Thiên Thiên cùng nhau đi tới Châu phủ, chỉ có 7 người. Mà trong 7 người, ngoại trừ ngũ giai tam trọng Giang Huyền, cùng ngũ giai nhị trọng Lâm Ngạo Thiên bên ngoài, cái khác người tất cả đều là ngũ giai nhất trọng võ giả. Muốn bọn hắn đi đối phó một tên ngũ giai tam trọng tử thủ, vậy đơn giản cùng muốn chết không khác. Trần Thiên Thiên cũng nhìn ra mọi người sợ hãi, vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, không phải để cho các ngươi đi đối phó Hồ Hàn Tam. Cái kia Hồ Hàn Tam giao cho chúng ta đối phó. Các ngươi nhiệm vụ là giúp ta kiềm chế lại cái khác người." Hồ Hán Tam chỗ lấy trốn hướng Lạc Thủy quận là bởi vì tại Lạc Thủy quận bên trong có không ít hắn đã từng huynh đệ. Trong đó còn có 2 tên ngũ giai võ giả, tu vi đều tại ngũ giai nhị trọng. Các ngươi nhiệm vụ cũng là đem bọn hắn kiềm chế lại. Kiềm chế 2 vị ngũ giai nhị trọng võ giả. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có Giang Huyền cùng Lâm Ngạo Thiên tại, cái này nhiệm vụ muốn phải hoàn thành, cần phải độ khó khăn không lớn. Bọn hắn chỉ cần mò cá chính là. Mà Trần Tiên Thiên tại giao phó xong những thứ này về sau, cũng không nhiều lời. Tiếp tục phối hợp khống chế thất ngựa, chạy tại phía trước nhất. Cùng lúc đó, Lạc Thủy quận, một cái ngọn núi bên trong. Hát xì, hát hơi một cái Hồ Hán Tam luốt luốt cái mũi, không khỏi lẩm bẩm một câu. Không biết người nào lại tại nói xấu ta. Hừ, tốt nhất hẳn là Trấn phủ ti đám người kia. Nếu không, ta nhất định muốn bọn hắn một cái để mắt. Chương 117, đến Lãng Lãng Sơn. Tự tin Đường Sơn. Chương 117, đến Lãng Lãng Sơn. Tự tin Đường Sơn. A, lão Tam, ngươi cứ yên tâm đi. Coi như Trấn phủ ti người dám tới, tới mảnh này địa giới, ta ba như cũ để bọn hắn có đến mà không có về. Bọn hắn lại tăng phái nhân thủ, ta ca ba thì chuyển sang nơi khác tiêu sái. Sợ hắn cọp lông. Một tên khuôn mặt thô kệch nam tử sảng khoái cười nói. Hắn chính là Hồ Hán Tam kết bái đại ca, Đường Sơn. Đến mức bên cạnh một vị khác, thì là hắn nhị đệ. Đồng dạng cũng là Hồ Hán Tam kết bái nhị ca, Đường Cát. Nghe được chính mình đại ca lời nói, Đường Cát cũng là trọng trọng gật đầu, vỗ vỗ Hồ Hán Tam bả vai. Lão Tam, đại ca nói đúng. Bây giờ chúng ta ba người đều là ngũ giai tam trọng. Trấn phủ ti coi như phái người tới, chúng ta tam huynh đệ liên thủ, lượng hắn cũng không phải là đối thủ. Ngươi một mực đem tâm thả vào bụng bên trong là được. Mà Hồ Hán Tam nghe được hai người lời nói này, cũng là không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ta hiểu được, đại ca, nhị ca. Đà tạ các ngươi. Nguyên bản, Hồ Hán Tam đi vào Lạc Thủy quận, chỉ là nghĩ lại gặp một lần Đường Sơn Đường Cắt huynh đệ hai người. Sau đó liền bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Nhưng không ngờ, những năm này, Đường Sơn cùng Đường Cắt cũng có kỳ ngộ. Nguyên bản tại hắn rời đi Lạc Thủy quận, sớm đã thiên ngay thời điểm. Đường Sơn cùng Đường Cắt bất quá sơ nhập ngũ giai tu vi. Nhưng ở những năm này ở giữa, bọn hắn lại ngoài ý muốn đạt được một gốc bảo dược. Bằng vào cái này gốc bảo dược, hai người tu vi đều phải đến kéo lên, bây giờ song song đạt tới ngũ giai tam trọng. Cái này cũng là bọn hắn có can đảm để Hồ Hán Tam lưu lại lực lượng. Nghe được Hồ Hán Tam, bọn hắn cũng chỉ là cười nói, đều là huynh đệ, nói những thứ này làm gì? Giúp nhà mình huynh đệ, đó là bổn phận của chúng ta. Đến, không nói nhiều rồi, chúng ta uống rượu. Tiếng nói vừa ra, Đường Sơn Đường Cắt bưng chén lên, lại lần nữa uống lên. Thoáng chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian đi qua. Trần Thiên Thiên mang theo mọi người vượt qua mấy quận. Ngày hôm nay, bọn hắn cũng rốt cục đạt tới Lạc Thủy quận quận bên trong. Phía trước cách đó không xa, cũng là Lạc Thủy quận có tên Lãng Lãng Sơn. Hồ Hán Tam chạy ra tù ngục về sau, một đường đông dưới, chỗ cần đến ngay ở chỗ này. Lãng Lãng Sơn này tòa đỉnh núi, cho tới nay đều bị Đường Sơn cùng Đường Cắt huynh đệ hai người chiếm lấy. Từng có lúc, Hồ Hán Tam cũng đi theo đám bọn hắn hai người huynh đệ, một đường ăn ngon uống sướng. Thẳng đến đằng sau hắn một mình ra ngoài xông xáo, bị trấn phủ ti bắt lấy, đưa vào tù ngục. Trần Thiên Thiên đi ở đằng trước, một bên tiến lên, một bên hướng mọi người giới thiệu nói: "Bây giờ, Hồ Hán Tam sát suất lớn còn tại Lãng Lãng Sơn, hắn giao để ta đến đối phó. Chức trách của các ngươi thì là đối phó Lãng Lãng Sơn cái khác người. Giang Huyền, Lâm Nạo Thiên, Đường Sơn cùng Đường Cắt thì giao cho các ngươi. Cái này hai huynh đệ bất quá ngũ giai nhất trọng, tối đa cũng không cao hơn ngũ giai nhị trọng, các ngươi đối phó nên dư xài." Tới gần Lãng Lãng Sơn, Trần Thiên Thiên thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên, từng cái phân phó nói: "Vâng." Nghe nói lời ấy, mọi người cũng đều ứng tiếng là. Bất kể như thế nào, tại Trần Thiên Thiên trước mặt biểu hiện được tốt một chút, tổng không có sai. Nói không chừng còn có thể đối bọn hắn thông qua tuyển bạt có chút trợ giúp đây. Thấy mọi người bộ dáng này, Trần Thiên Thiên cũng không nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, tại phía xa vài dặm bên ngoài, Lãng Lãng Sơn trông coi rất nhanh cũng phát hiện đến gần Trần Thiên Thiên bọn người. Bọn hắn không dám thất lễ, lúc này đem việc này báo cáo nhanh cho Đường Sơn bọn hắn. Bẩm báo đại vương, trấn phủ ti người đến. Bọn hắn hết thảy tới 8 người. Cầm đầu là một vị nữ bách hộ. Những người khác thân mang thường phục, không biết là cái gì thân phận. Nghe nói lời ấy, Đường Sơn lúc này để tay xuống bên trong đại đùi gà. Đường Cắt cùng Hồ Hán Tam cũng đều dừng lại động tác trong tay. Thức ăn trong miệng càng là nhai đều không nhai, trực tiếp một miệng lớn cho nuốt xuống. Cái này trấn phủ ti động tác vẫn còn đỉnh ma lợi. Mới nói không có mấy cái ngày thời gian, thế mà thì đánh tới. Đi, lão nhị, lão tam, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Đường Sơn từ một bên quất ra một thanh đại đao, hung lệ mà nói. Đường Cắt cùng Hồ Hán Tam lên tiếng. Một người cầm côn, một người cầm kiếm, theo Đường Sơn đi ra khỏi nơi này. Lúc này, Trần Thiên Thiên một bọn người cũng đã tới Lãng Lãng Sơn đỉnh núi. Nhìn lấy này tòa đỉnh núi, cho dù là gia cảnh không tầm thường Lâm Nạo Thiên cũng không nhịn được phát ra cảm khái. Cái này cái nào là một cái ngọn núi a? Nói là một gian sơn trang đều không đủ. Cái này Đường Sơn bọn người thật đúng là ngang tàng cực kỳ. Cũng không trách Lâm Nạo Thiên cảm khái như thế. Dù sao, cái này đỉnh núi trước không chỉ có xây lên thật cao tường đây, thậm chí ngay cả canh gác đài đều có. Tại Trần Thiên Thiên một đoàn người đi vào lúc, canh gác trên đài thậm chí đã có người tay cầm cung tiễn, vận sức chờ phát động. Bất quá, loại này tầm thường cung tiễn cũng không bị mọi người để vào mắt. Dù sao bọn hắn thế nhưng là nắm giữ cường đại kình khí võ giả. Loại này tầm thường cung tiễn, bọn hắn một đạo kình khí quét qua, liền có thể đều quét xuống. Trừ phi là những cái kia lấy kình khí ngưng tụ thành tiễn khí. Nếu không, căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Mà tại mọi người cảm khái lúc, trước mắt đại môn cũng đống nhiên bị người từ giữa hướng ra phía ngoài đẩy ra. Ba đạo cao lớn thu kịch thân ảnh từ đó đi ra. Người cầm đầu tay cầm một thanh đại đao, khuôn mặt thu kịch, mang theo hung lệ chi khí. Bên tay trái người thì tay cầm một cái đồng hắc thiết côn, khuôn mặt cùng người cầm đầu giống nhau đến mấy phần, nhìn lấy giống như là huynh đệ quan hệ. Hai người này chính là Lãng Lãng Sơn nhân vật số 1 số 2, Đường Sơn Đường Cát. Mà tại Đường Sơn bên tay phải tên kia cầm kiếm thân ảnh, cũng là Trần Thiên Thiên chuyến này mục tiêu, Hồ Hán Tam. Hồ Hán Tam, ngươi giết người vượt ngục, tội không thể xá. Thức thời một chút, liền ngoan ngoãn theo ta đi, trở về nhận lãnh cái chết. Lại hoặc là ta đưa ngươi chém giết ở đây, mang thi thể của ngươi trở về linh mệnh. Trần Thiên Thiên quất ra trường kiếm, chỉ hướng Hồ Hán Tam. Len ken kiếm minh nhất thời bên tai không dứt, tại bốn phía vang vọng. Nghe nói lời ấy, không giống nhau Hồ Hán Tam mở miệng. Đường Sơn liền trước cười lạnh một tiếng. Hừ, số nữ môn muốn mang đi ta tam đệ, hỏi qua ta ý kiến không? Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ từ nơi này mang ta đi tam đệ. Bị Đường Sơn hô thành số nữ môn, Trần Thiên Thiên mắt bên trong nhất thời lóe qua nộ hỏa. Nàng cũng là cười lạnh châm chọc nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn trở ta trấn phủ ti làm việc? Nếu các ngươi thật muốn như vậy ngu xuẩn mất khôn, ta trấn phủ ti thả giết lầm, tuyệt không buông tha một cái. Trần Thiên Thiên thanh âm lên keng, có không thể nghi ngờ chi ý, mà Đường Sơn cũng là không có chút nào dao động. Ta nói, ngươi không động được ta tam đệ, ngươi thì không động được. Thà giết lầm. Hừ, hôm nay là các ngươi tử kỳ mới đúng. Nghe Đường Sơn, Trần Thiên Thiên nhíu mày. Nàng không biết Đường Sơn tự tin đến từ nơi nào, nhưng hắn tự tin như vậy, khẳng định có quỷ. Bất quá, nàng Trần Thiên Thiên cũng không phải ăn chay. Ngoại trừ nàng bên ngoài, phía sau nàng còn có 7 vị ngũ giai võ giả, còn bao gồm Giang Huyền vị này ngũ giai tam trọng, cùng ngũ giai nhị trọng Lâm Nạo Thiên. Lãng Lãng Sơn bên này chỉ có 3 tên ngũ giai võ giả. Ưu thế tại nàng. Ý niệm tới đây, Trần Thiên Thiên cũng không do dự, nghiêm nghị nói: "Giang Huyền, Lâm Nạo Thiên dựa theo kế hoạch hành sự, cái khác người cũng đều như thế, đều theo ta lên." Chương 118, giao chiến. Bị miểu sát Lâm Nạo Thiên. Chương 118, giao chiến. Bị miểu sát Lâm Nạo Thiên. Tiếng nói vừa ra, Trần Thiên Thiên xung phong đi đầu, dẫn đầu đánh tới. Lăng Vân kiếm pháp. Nàng trường kiếm vung dậy, 30m kiếm khí đổ xuống mà ra, thẳng hướng Hồ Hán Tam đánh tới. Sú Nương Môn, Ám Tinh kiếm pháp. Gặp Trần Tiên Tiên đánh tới, Hồ Hán Tam cũng không chút do dự, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Hán trưởng kiếm vung chém đồng dạng chém ra một đạo kiếm khí màu đen. Kiếm khí va chạm, nhất thời kích động ra cẩn trọng khí lãng, hướng chung quanh bao phủ. Cái khác người cũng theo hai người khai chiến, ào ào làm ra phản ứng. Liệt Dương đao pháp. Giang Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay phá sát đao chém bổ xuống. Nhất thời, hơn 30m trùng thiên đao khí, liền hướng về cầm đầu Đường Sơn mà đi. Trước mắt cái này một màn, Đường Sơn thần sắc nhất thời lẫm liệt. Lại còn có một vị ngũ giai tam trọng, nhưng cùng với vị ngũ giai tam trọng, hắn tất nhiên là không sợ Giang Huyền. Thiên Dương đao pháp. Tiếng nói vừa ra, một đạo đồng dạng ngang dương đao khí, trong nháy mắt hướng về Giang Huyền đánh tới. Hai đạo đao khí đụng vào nhau. Nay như thế, so với một bên Hồ Hán Tam cùng Trần Thiên Thiên va chạm, chỉ mạnh không yếu. Nhưng ở va chạm sau đó, còn sót lại màu sắc rực rỡ đao quang vẫn đối diện vào tới, hướng Đường Sơn đánh tới. May ra này uy năng tuy nhiên cường đại như trước, nhưng so với vừa mới toàn thịnh đao khí, đã là nhỏ yếu đi rất nhiều. Đường Sơn nâng lên trong tay đại đao, vẫn là thoải mái mà đỡ được một kích này. Có thể hắn sắc mặt lại là không khỏi ngưng trọng lên. Hắn cùng Giang Huyền cùng là ngũ giai tam trọng. Vì sao? Đao khí của hắn tại phá vỡ đao khí của mình về sau, còn có thể như thế cường hành. Đường Sơn dù sao chỉ là tên được kỳ ngộ Sơn đại vương. Luận kiến thức, tự nhiên không thể cùng Trần Thiên Thiên so sánh. Cùng lúc đó, hắn đối diện Giang Huyền, cũng bởi vì Đường Sơn thực lực mà hơi hơi kinh ngạc. Trần Thiên Thiên không phải nói, Đường Sơn thực lực tối đa cũng mới ngũ giai nhị trọng sao? Như thế nào là ngũ giai tam trọng? Bất quá, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Dù sao, vô luận là ngũ giai tam trọng, vẫn là ngũ giai nhị trọng, lấy hắn thực lực, hết thảy chiếu giết không sai. Liệt Dương đao pháp. Ý niệm tới đây, Giang Huyền cũng không do dự, lại lần nữa vung đao. Lại là một đạo trùng thiên đao khí phi lên, thẳng hướng Đường Sơn. Đối với cái này, Đường Sơn cắn răng, cũng là vung đao ngăn cản lên. Cứ việc Giang Huyền thực lực mang đến cho hắn cực lớn áp bách, nhưng còn có đường cắt tại. Chỉ cần Đường Cắt giải quyết hết cái khác người, rảnh tay trợ giúp bọn hắn phần thắng thì vẫn còn ở đó. Hắn thật đúng là cũng không tin. Cái này một hàng trong tám người, còn có người có thể là ngũ giai tam trọng. Mà Đường Sơn cũng không có đoán sai. Một đoàn người bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có Giang Huyền cùng Trần Thiên Thiên là ngũ giai tam trọng. Bởi vậy, lựa chọn Đường Cắt làm đối thủ Lâm Ngạo Thiên, rất nhanh liền tao đương. Kình Thiên Quân Pháp, Phá Tiêu Thương Pháp. Đường Cắt đối lên Lâm Ngạo Thiên, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Lập tức một người nắm côn, như long trời lở đất, đập ầm ầm xuống. Một người khác thì là tay cầm trường thương, đột nhiên đâm một cái. Một đạo cường đại côn ảnh, còn có một đạo đồng dạng lạnh thấu xương thương quang, nhất thời trong không khí hiện lên. Chỉ bất quá, làm đối lên giây phút đầu tiên, Lâm Ngạo Thiên thì mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Đường Cắt chỗ quét ra cái kia đạo côn ảnh, vậy mà khoảng chừng cao 30m. Hướng hắn rơi xuống lúc, liền giống với một cái kình thiên trụ, nặng nề mà hướng hắn đập xuống. Không có rút lui có thể nói. Sau đó, Lâm Ngạo Thiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình cái kia đạo thương khí bị côn ảnh sinh sinh đập nát. Cương đại dư âm cũng là đánh vào hắn toàn bộ trên thân. Lực lượng kinh khủng kia, căn bản không phải hắn một cái ngũ giai nhị trọng võ giả có thể thừa nhận được. Vẹn vẹn chỉ bị đánh một cái, Lâm Ngạo Thiên thân ảnh liền lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Trong miệng hắn máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ cả một cái cằm, bộ dáng vô cùng chật vật. Lúc này, vẫn là không thể tin nhìn chằm chằm Đường Cát. Ngươi là ngũ giai tam trọng? Cái này sao có thể? Nhìn lấy chấn kinh Lâm Ngạo Thiên, Đường Cát khinh thường cười một tiếng. Làm sao không có khả năng? Chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Kình Thiên Quân Pháp. Đường Cát chào phú lúc, trên tay động tác lại là không chậm chút nào. Vẫn như cũng là một côn rơi xuống. Kình Thiên nhất côn hung hăng đánh tới hướng Lâm Ngạo Thiên, dường như long trời lở đất. Cái này khiến vốn là bị thương Lâm Ngạo Thiên căn bản đến không kịp né tránh, càng đừng đề cập chống cự. Bởi vậy, một côn rơi xuống, Lâm Ngạo Thiên thân ảnh nhất thời bị đập ầm ầm bay ra ngoài. Hắn thân thể như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra mấy chục mét, thậm chí còn trên không trung chuyển mấy vòng, lúc này mới đập xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Đã là thân có trọng thương, không có sức tái chiến. Đây cũng là ngũ giai tam trọng chi bi. Võ giả đạt tới hậu kỳ, cho dù là nhất trọng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, đều là không thể vượt qua khoảng cách. Cũng bởi vậy, tại ngũ giai tam trọng Đường Cắt trước mặt, Lâm Ngạo Thiên thực lực thậm chí chỉ có thể dùng suy nhược hai chữ để hình dung, tự nhiên là chỉ có tùy tiện bị hắn đánh bại phần. Làm sao có thể? Lâm Ngạo Thiên cái này bị đánh bại rồi, ngũ giai tam trọng thật sự có như thế cường sao? Cùng lúc đó, sau lưng năm vị ngũ giai nhất trọng võ giả đang nhìn Lâm Ngạo Thiên bị Đường Cắt nhẹ nhõm đánh bại hình ảnh, cũng không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn nhiệm vụ vốn là giải quyết Lãng Lãng Sơn cái khác người, thế nhưng là lúc này bị Đường Cắt dường như muốn giết người ánh mắt nhìn chằm chằm, cơ hồ mỗi người cũng không dám tiến lên một bước, thậm chí còn ào ào lùi lại một bước, trong lòng hiện lên hoảng sợ. Dù sao, liền ngũ giai nhị trọng Lâm Ngạo Thiên đều không phải là đối phương mấy chiêu chi địch, thì càng không cần nói chỉ có ngũ giai nhất trọng bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn bước Lâm Ngạo Thiên theo gót. A, một đám rác rưởi thôi, đồ vô dụng. Nhìn lấy mọi người bộ dáng này, Đường Cắt nhất thời cười lạnh một tiếng. Mà nghe nói như thế, mọi người tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, bọn hắn nổi giận không có tác dụng gì. Có thể nếu là thật chọc tới Đường Cắt, cái kia chính là tử a. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đường Cắt cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Ngược lại thì đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại chiến đấu bốn người. Nhìn đến Trần Thiên Thiên cùng Hồ Hán Tam cân sức ngang tài lúc, hắn xem thường. Nhưng là, làm hắn nhìn đến cùng Đường Sơn đọ sức, thậm chí đem Đường Sơn ép vào hạ phong Giang Huyền lúc, lại là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này là ai? Thế mà có thể đem đại ca ép vào hạ phong, làm thân huynh đệ. Đối Đường Sơn thực lực, Đường Cắt là lại quá là rõ ràng. Có thể đem hắn ép vào hạ phong, đủ để chứng minh Giang Huyền không tầm thường. Đi trước giúp Lao Tam giải quyết tên kia nữ bách hộ. Giải quyết xong nàng, lại cùng Lao Tam cùng nhau đi giúp đại ca. Trong chớp mắt, Đường Cắt tâm lý thì đã có ứng đối chi sách. Hắn tay nắm thiết côn của mình, nhất thời liền đã gia nhập chiến trường. Liên thủ Hồ Hán Tam, cùng nhau đối phó lên Trần Thiên Thiên. Trần Thiên Thiên đón lấy Hồ Hán Tam một kiếm. Mà đúng lúc này, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhất thời đánh tới. Trần Thiên Thiên có phản ứng, nhìn về phía cổ kia cảm giác nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy một đạo kình thiên côn ảnh, chính hướng về nàng đập ầm ầm xuống. Lăng Vân kiếm pháp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thiên Thiên chém ra kiếm khí, chống cự một côn này. Nhưng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, thân ảnh của nàng vẫn là bị một côn này bức lui, khí huyết hơi hơi chập trùng. Chuyện gì xảy ra? Đường Cắt thế mà cũng là ngũ giai tam trọng. Trần Thiên Thiên trong miệng tự nói thì thảo, ánh mắt lóe lên một vẻ chấn kinh. Chương 119, giết Đường Sơn. Một đao phế Đường Cắt. Chương 119, giết Đường Sơn. Một đao phế Đường Cắt. Thừa dịp khe hở, Trần Thiên Thiên bận bịu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngạo Thiên phương hướng. Đập vào mi mắt, cũng là ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Lâm Ngạo Thiên. Cùng còn lại mặt lộ vẻ sợ hãi, mang theo vẻ sợ hãi năm người. Cái này khó làm. Ánh mắt nhìn lướt qua đang cùng Đường Sơn giao thủ Giang Huyền, Trần Thiên Thiên phun ra một ngụm trọc khí. Liên tính toán có Giang Huyền chia sẻ hỏa lực, kéo lại Đường Sơn. Nhưng là, muốn nàng lấy một địch hai, giải quyết Hồ Hán Tam cùng Đường Cát, cái này cũng tuyệt không thực tế. Lúc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa mới Đường Sơn sẽ tự tin như vậy. Nguyên lai, hắn cậy vào, đúng là huynh đệ hai người đều đã đạt tới ngũ giai tam trọng. Cắn răng, Trần Thiên Thiên lúc này khắc chế chính mình bối rối. Việc đã đến nước này, nàng lại hoảng cũng vô dụng. Khó làm, nhưng vẫn là phải tiếp tục làm. Tiểu nữ bị, cái này biết đắc tội chúng ta ca ba hậu quả nhiều thảm rồi đi. Thư hử, yên tâm đi, ca sẽ để cho người tử thống khoái. Đường Cắt nhìn lấy Trần Thiên Thiên bộ dáng như thế, không khỏi cười to. Ngoài miệng nói, hắn trong tay động tác cũng là đồng dạng không chậm. Kình Thiên Côn pháp, theo trong tay thiết côn nâng lên lại rơi xuống. Trung Thiên Côn ảnh nhất thời che lại, đem Trần Thiên Thiên bao phủ. Ám Tinh kiếm pháp, Đường Cắt xuất chiêu về sau, Hồ Hán Tam cũng là trong nháy mắt dây cùng. Kiếm khí màu đen tản ra khí tức băng hàn đồng dạng hướng Trần Thiên Thiên đánh tới. Nhưng Trần Thiên Thiên dù sao cũng là trấn phủ ti bách hộ, ứng đối hai người giáp công, vẫn như cũng là sử biến công kinh. Lúc này đánh tới 12 phân tinh thần, đồng thời chém ra hai kiếm, ngăn cản được hai người công kích. Lúc này nàng mặc dù tiếp được coi như nhẹ nhõm, nhưng đây chỉ là tính tạm thời. Theo thời gian trôi qua, nàng thể lực sẽ sói mòn, tinh lực sau đó hàng, không có khả năng một mực bảo trì toàn thịnh. Đến lúc đó, lại muốn ngăn cản được hai người thế công, liền không có đơn giản như vậy. Các ngươi nói, Trần Bách Hộ có thể là hai người này đối thủ sao? Ta nhìn có chút treo a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lưu tại nơi này, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Mắt thấy Trần Thiên Thiên cùng Đường Cát, Hồ Hán Tam hai người chiến đấu. Cách đó không xa ngắm nhìn năm tên ngũ giai võ giả, lúc này cũng không khỏi bắt đầu sinh thoái ý bọn hắn là theo chân Trần Thiên Thiên, tiến về Châu phủ đi tham gia bách hộ tuyển bạn, mà không là tới nơi này chịu chết. Một khi Trần Thiên Thiên chết rồi, Hồ Hán Tam bọn người có thể chưa chắc sẽ buông tha bọn hắn. Rất có thể, bọn hắn cũng đem cùng Trần Thiên Thiên một dạng, nuốt hận nơi này. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên phát hiện không đúng, khiếp sợ nhìn cách đó không xa, mà nghe được hắn thanh âm. Người chung quanh cũng ào ào lần theo hắn ánh mắt, nhìn phía cách đó không xa. Giờ phút này, cùng Giang Huyền giao chiến Đường Sơn đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Giang Huyền kinh khí thật sự là hùng hậu cường đại, cùng là ngũ giai tam trọng, hắn khó có thể ngăn cản, giờ phút này đã là liên tục bại lui. Mà Giang Huyền cũng chú ý tới Trần Thiên Thiên bị giáp công tình huống. Đã như vậy, cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian. Thanh Vân bộ pháp. Giang Huyền biết, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn vẫn chờ Trần Thiên Thiên mang chính mình tiến về Châu phủ đây. Muốn là nàng tử tại trong tay hai người, cái kia còn thế nào đi. Sau đó, hắn thân ảnh di động, tại bốn phía chớp động. Dường như thanh vân giống như phiêu dật, căn bản để người nhìn không thấu. Đây là cái gì thân pháp? Đường Sơn trực tiếp bị Giang Huyền thủ đoạn sợ ngây người. Hắn tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù lấy hắn nhãn lực, đều không cách nào phân biệt ra Giang Huyền vị trí. Đây là đại thành cấp thân pháp võ học. Gia hỏa này, đến cùng là tu luyện thế nào? Đường Sơn kinh hãi bất phần, mà Giang Huyền công kích cũng đã theo nhau mà tới. Liệt Dương đao pháp. Giang Huyền thân ảnh phân tán ở Đường Sơn các cái phương vị. Trường đao vừa rơi xuống, nhất thời theo bốn phương tám hướng sáng lên, đem Đường Sơn hoàn toàn vây quanh. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đường Sơn lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có chọi cứng. Nhưng hắn như thế nào Giang Huyền đối thủ? Nhất là, hiện tại Giang Huyền có thể nói là toàn lực ứng phó. Đế từ bốn phương tám hướng đao quang đem Đường Sơn mang quấn. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ đao khí, ở trên người hắn bổ ra từng đạo vết máu. Phúc. Đường Sơn rốt cục không chịu nổi, máu tươi miệng lớn phun ra. Thậm chí thì liền trong tay hắn đại đao, cũng đều bị cái này sắc bén đao khí trực tiếp chém đứt. Hắn vốn là muốn lấy đại đao trụ chỗ, trèo chống thân thể, nhưng lại bởi vậy không có chống đỡ, ngã trên mặt đất, đã hấp hối. Vì cái gì? Người sẽ mạnh như vậy? Đường Sơn khó khăn nâng lên đầu, nhìn lấy Giang Huyền. Giờ phút này, toàn thân hắn vết thương ở khắp mọi nơi rớm máu, thậm chí còn không chờ đến Giang Huyền mở miệng. Cặp mắt của hắn thì triệt để ảm đạm đi, sinh cơ hoàn toàn trôi qua, rời đi nhân thế. Mà cái này một màn, cũng là để một đám mắt thấy mũ giai võ giả nhìn ngây người. Đây là có chuyện gì? Ta không nhìn lầm a? Giang Huyền thế mà giết tên ngũ giai tam trọng. Cho dù là mắt thấy toàn bộ hành trình, nhưng năm người vẫn còn có chút khó có thể tin. Bọn hắn muốn cho là Giang Huyền có thể cùng Đường Sơn giằng co, đã rất không tuyệt vời. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà cường hãn đến loại này trình độ. Chỉ là một cái nổi lên, liền đem Đường Sơn trực tiếp giải quyết. Loại này thực lực, quả thực là kinh thế hai tụ. Nhất là hắn còn chưa đầy 20. Nếu là như vậy, có lẽ chúng ta cũng được cứu rồi. Tại mắt thấy Giang Huyền đánh bại Đường Sơn đồng thời, chấn kinh sau khi, đám người trong lòng cũng dấy lên một vẻ hy vọng. Lấy Giang Huyền biểu hiện ra thực lực, trợ giúp Trần Thiên Tiên chiến thắng Đường Cắt cùng Hồ Hán Tam, khẳng định là dư xài. Cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần lo lắng hãi hùng, thậm chí là nghĩ đến chạy trốn. Cùng lúc đó, đem Đường Sơn càn khôn túi thu hồi về sau, Giang Huyền cũng ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía đánh thẳng đến kịch liệt ba người. Lúc này, ác chiến đã lâu Trần Thiên Tiên, tinh lực thể lực đã không lớn bằng lúc trước. Tại Hồ Hán Tam cùng Đường Cắt liên thủ đối kháng dưới, đã có chút giật gấu ba bay. Lần lượt hiểm tượng hoàn sinh, cho dù là người quan chiến, cũng không khỏi vì nàng kinh hồn bạt vía. Còn tốt, còn kịp. Liệt Dương đao pháp, nhìn lấy bộ dáng như thế Trần Thiên Thiên, Giang Huyền cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, kịp thời xuất thủ. Một đao vung ra, chói mắt trùng thiên đao quang nhất thời rơi xuống, đem Đường Cắt bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đường Cắt vừa mới hướng Trần Thiên Thiên quét ra một côn, sau đó liền cảm giác được một cỗ cực nhanh nóng rực chi thế, chính hướng về chính mình đánh tới. Chờ hắn trông thấy đạo kia đao quang thời điểm, đã không kịp làm ra cái khác phản ứng, bởi vì đạo kia đao quang đã giết tới trước mặt hắn. Bất ngờ không đề phòng, Đường Cắt chỉ có thể giơ lên trong tay thiết côn, nỗ lực ngăn trở một đao kia. Có thể kết quả lại là bỏ ngựa cản xe. Cái kia căn thiết côn trực tiếp bị bổ thành hai đoạn, theo Đường Cắt nửa bàn tay cùng một chỗ, rơi vào mặt đất. Trang diện có thể nói là huyết tinh lại kinh khủng. Nhị ca, chú ý tới Đường Cắt phun huyết đoạn trường, Hồ Hán Tam không khỏi trừng to mắt. Mà đã có chút sức cùng lực kiệt Trần Thiên Thiên thấy cảnh này, thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một đao kia chuyển đến phương hướng, muốn nhìn một chút là ai chém ra một đao kia. Chương 120, Giang Huyền Hiền Uy, lại chém hai người. Chương 120, Giang Huyền Hiền Uy, lại chém hai người. Sau đó, còn duy trì vung đao tư thế Giang Huyền, cứ như vậy tiến vào bọn hắn tầm mắt bên trong. Giang Huyền, lại là hắn. Nhìn đến lại là Giang Huyền xuất thủ. Trần Thiên Thiên ngoại ý muốn bên trong, lại có một kia dự kiến bên trong. Dù sao, tại cái này một nhóm người bên trong, chỉ có hắn thực lực đạt đến ngũ giai tam trọng, có thể thương tổn được Đường Cát, trừ hắn, không có gì có khác người. Nhưng để cho nàng ngoại ý muốn chính là, nàng còn đánh giá thấp Giang Huyền thực lực. Một đao, lại trực tiếp cắt đứt Đường Cát nửa trưởng. Cái này là bực nào thực lực kinh người? Cho dù là đơn đả độc đấu, Trần Thiên Thiên đoán chừng chính mình cũng rất khó làm đến điểm này. Cứ việc nói, ở trong đó cũng có Đường Cắt vội vàng không kịp chuẩn bị nhân tố ở bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể nói rõ Giang Huyền cường hãn. Chờ một chút, không đúng, vừa mới Giang Huyền không phải còn tại cùng Đường Sơn giao thủ sao? Đường Sơn làm sao có thể sẽ thả Giang Huyền tới? Đúng vào lúc này, Trần Thiên Thiên mới rốt cục ý thức được vấn đề này. Nàng trong lòng cũng đống dưng hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, nghĩ như vậy, nàng gấp hướng vừa mới chiến trường phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, một bộ đầy người vết máu, ngã xuống đất không có sinh sống thi thể, thì thu vào tầm mắt của hắn. Mà tại bên tay hắn, một thanh đứt gãy đại đao, là chói mắt như vậy, lại làm cho người chú mục. Đó là Đường Sơn đại đao. Bởi vậy, thi thể thân phận cũng hoàn toàn không khó đoán được. Hắn giết Đường Sơn. Hắn thế mà giết Đường Sơn. Cho dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng khi Trần Thiên Thiên thật đang phát hiện thời điểm, vẫn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là một vị đồng cấp võ giả a. Bị chết như thế lặng yên không một tiếng động, không người phát giác. Trần Thiên Thiên biết Giang Huyền không tầm thường, có thể thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Trần Thiên Thiên tâm cảnh không ngừng chập trùng, khó có thể ngừng. Cùng lúc đó, Hồ Hán Tam nhìn chằm chằm Giang Huyền thân ảnh, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mọi người bên trong tối cường, hẳn là bách hộ Trần Thiên Thiên. Có thể lại không nghĩ tới, chân chính thực lực tối cường giả, lại là trước mắt tên này thiếu niên. Nhất đao bổ đoạn nhị ca nửa bàn tay. Như đao thuật này, cho dù là đại ca, cũng phải nhìn theo bóng lưng a. Ý niệm tới đây, Hồ Hán Tam nhất thời giật mình Đúng vậy a, đại ca đâu? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, nỗ lực tìm kiếm Đường Sơn thân ảnh. Thằng đến nhìn đến mặt đất cũ kia, trong tay có một nửa đại đao, đầy người vết máu thân ảnh. Đại ca, thấy cảnh này, Hồ Hán Tam không khỏi trợn tròn trong mắt, gào lên đau xót một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cùng Đường Cắt cùng Trần Tiên Tiên giao thủ đồng thời, Đường Sơn lại cứ thế mà chết đi. Mà Giang Huyền có thể không để ý đến hai người ý tứ. Tại hai người ánh mắt cùng nhau quan tới, nhìn qua hắn thời điểm, hắn lại có động tác. Cụ phong đao pháp. Lần này, Giang Huyền biến đổi chiêu số. Chỉ bất quá, hắn nắm giữ hoàng cấp võ học, đều đã đạt đến đại thành cấp. Bởi vậy dù cho hắn đổi chiêu số, có thể buộc phát ra huy lực lại là vẫn như cũ kinh người. Một cơn gió lớn trong nháy mắt bạo phát, màu phát sáng đao quang lấy nhanh chóng trùng kích, hướng về Đường Cắt đánh tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tại bàn tay bị chém đứt, thậm chí thì liền vũ khí đều bị phá hủy thời khắc. Giang Huyền một kích này, căn bản không phải Đường Cắt có thể ngăn cản, mà lại một đao này tốc độ nhanh đến mức liền Hồ Hán Tam đều không kịp phản ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một đao kia đã rơi vào Đường Cắt trên thân. Trong chốc lát, Đường Cắt liền thành một cái huyết nhân. bốn phía mặt đất đều bị máu tươi của hắn chỗ nhuộm đỏ. Cả người hắn cũng ngã xuống, bước đường sơn theo gót, thành một tên người chết. Nhị ca,
không,
ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Ám tinh kiếm pháp, tận mắt nhìn thấy Đường Sơn cùng Đường Cắt chết đi. Giờ này khắc này, Hồ Hán Tam rốt cục nhịn không được. Hắn căm tức nhìn Giang Huyền, nổi giận đùng đùng, hướng hắn huy kiếm đánh tới. Chỉ một thoáng, kiếm khí màu đen hướng phá không gian, hướng kỳ phi ra. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Cụ phong đao pháp. Giang Huyền vẫn như cũ thi triển cụ phong đao pháp. Chỉ bất quá, lần này, hắn đao nhanh lại phải nhanh hơn. Thời gian một cái nháy mắt, cũng là mấy đạo đao khí trọng chồng lên nhau, hướng về cái kia đạo kiếm khí màu đen đánh tới. Chỉ một thoáng, đao khí cùng kiếm khí va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đạo kiếm khí màu đen liền như là bị xé nứt đồng dạng, trực tiếp bị phá hủy, tiêu tán. Mà cương hoành đao khí vẫn như cũ thế như trẻ che địa phi ra, rơi vào Hồ Hán Tam trên thân. Phúc. Tại Giang Huyền thu mấy phần lực tình hồn dưới, mấy đạo đao khí rơi đến Hồ Hán Tam trên thân, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn thân ảnh trên không trung bay ngược một trận, rơi xuống đất trong nháy mắt, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, thậm chí khó có thể từ dưới đất đứng dậy. Trong tay trường kiếm cũng bởi vậy rớt xuống đất, căn bản nhặt không đứng dậy. Giờ khắc này, vô luận là Trần Thiên Thiên, vẫn là vây xem năm người, đều sợ ngây người. Phải biết, vừa mới Trần Thiên Thiên cùng Đường Cát, Hồ Hán Tam giao thủ khi đó, thế nhưng là một trận ác chiến. Nhưng bây giờ đâu? Có thể nói, chỉ là vừa đối mặt công phu. Đường Cát bị giết, Hồ Hán Tam hấp hối. Giang Huyền thực lực, không chỉ có là so với bọn hắn đều mạnh hơn. Thậm chí thì liền dẫn đội bách hộ Trần Thiên Thiên, đều không phải là hắn đối thủ. Dù sao, muốn là Hồ Hán Tam cùng Đường Cát thật dễ đối phó như vậy lời nói. Vừa mới Trần Thiên Thiên, cũng liền không đến mức rơi vào trận vật như vậy hạ tràng. Trần Bách Hộ muốn lưu hắn một mạng sao? Đem Đường Cắt cùng Hồ Hán Tam càn khôn túi hào hào lấy xuống, thu vào chính mình càn khôn túi bên trong. Sau đó, Giang Huyền mới đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Thiên. Trần Thiên Thiên tới đây mục đích cũng là bắt Hồ Hán Tam, cho nên vừa mới hắn mới không dùng toàn lực cho Hồ Hán Tam lưu lại một mạng. Không cần, giết hắn đi. Trần Thiên Thiên lắc đầu. Nếu là cái gì đều không phát sinh, đem Hồ Hán Tam bắt lấy về, không thể nghi ngờ là một kiện hảo sự. Nhưng bây giờ ba người kém chút giết mình, nếu không phải có Giang Huyền ở đây, có lẽ đi vào hoàng tuyển cũng không phải là bọn hắn, mà là chính mình. Loại này tình huống phía dưới, Trần Thiên Thiên tự nhiên là khó có tâm tình gì, lại đem Hồ Hán Tam bắt sống trở về. Dù sao chỉ là một tên tử tù phạm, không có người để ý, đem hắn mang lúc trở về, là sống vẫn là chết, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chính là. Hào đạt được Trần Thiên Thiên lên tiếng. Giang Huyền lúc này vung ra một đao, trùng thiên đao quang lần nữa sáng lên, đem Hồ Hán Tam thân thể bao phủ. Sau một khắc, Hồ Hán Tam trên thân liền nhiều một đạo chí mạng vết thương. Cũng đi theo Đường Sơn, Đường Cắt hai người, hạ hoàng tuyển. Mà tại ba người đều vẫn lạc về sau, Lãng Lãng Sơn đỉnh núi bên trong, nhất thời một trận bối rối. Ba người chính là Lãng Lãng Sơn đầu lĩnh, cũng là Lãng Lãng Sơn tối cường giả. Bây giờ đều chết tại Giang Huyền trong tay. Bọn hắn cái này chút tiểu đệ, lại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Mà Trần Thiên Thiên cũng không có buông tha bọn hắn tính toán. Làm đều làm, vậy dĩ nhiên muốn làm đến sạch sẽ chút. Cái khác người, đều cho ta phía trên. Ta không muốn nhìn thấy, đỉnh núi bên trong còn có một người sống. Chương 121, Lăng Vân kiếm pháp. Lại lần nữa lên đường. Chương 121, Lăng Vân kiếm pháp. Lại lần nữa lên đường. Vâng. Nghe được Trần Thiên Thiên, cái kia năm tên ngũ giai võ giả đội vàng là vừa mới đối phó Hồ Hán Tam, Đường Sơn hai huynh đệ, bọn hắn không xen tay vào được, giúp không được gì. Nhưng bây giờ, đối phó những thứ này tạm ngư, cái kia vẫn là dư sức có thừa. Thậm chí để bọn hắn ngũ giai võ giả đối phó những thứ này tạm ngư có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá, tất cả mọi người không dám thất lễ. Rất nhanh, các loại kinh khí tại đỉnh núi bên trong càn quét, chấm dứt lấy từng cái tính mệnh. Cùng lúc đó, Trần Thiên Thiên cũng là đi vào ngã xuống đất Lâm Ngạo Thiên trước mặt. Nàng lấy ra một viên đan dược, phóng tới Lâm Ngạo Thiên trong miệng. Tựa hồ vào miệng tan đi đồng dạng, dược hiệu bị hấp thu đến nhanh chóng. Lâm Ngạo Thiên nguyên bản sắc mặt tái nhợt, rất nhanh liền biến đến hồng nhuận. Đồng thời, thương thế trên người hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái kia từng đạo chảy xuống huyết vết thương, không ngừng tại kết xuất mầm thịt, chữa trị thương thế. Nhìn lấy cái này một màn, Trần Thiên Thiên cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là Trần phụ đi, thậm chí ngay cả loại này thần đan rượu dược đều có. Nhìn lấy Lâm Ngạo Thiên sắc mặt từ trắng xám đến hồng nhuận phân phớt, khí tức đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Giang Huyền cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Vừa mới, Lâm Ngạo Thiên bị thương thế, cũng không phải bình thường trọng. Đổi lại tầm thường y sư, coi như kịp thời chữa trị, cũng phải chờ đợi một thời gian ngắn, mới có thể nói để Lâm Ngạo Thiên khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tại Trần Thiên Thiên nơi này, chỉ là một viên đan dược sự tình. Đủ để thấy đến chấn phủ ti thần thông quảng đại. Giang Huyền cũng không có quá nhiều chú ý Trần Thiên Thiên đội vàng chăm sóc Lâm Ngạo Thiên. Cái khác ngũ giai võ giả thì tại đỉnh núi bên trong dọn dẹp cái khác người, còn cần một chút thời gian. Thừa dịp hắn cơ hội, hắn cũng là lấy ra vừa mới thu thập được ba cái càn khôn túi, bắt đầu ở bên trong vơ vét, nhìn xem có cái gì chính mình cần. Ám tinh kiếm pháp, Kình Thiên quân pháp, Thiên Dương đao pháp, tìm kiếm hết ba người càn khôn túi sau, nhìn trong tay ba bản võ học sách, Giang Huyền không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Cái này ba môn võ học, bất ngờ đều là hoàng cấp võ học. Đáng tiếc, còn kém một bản. Nếu là lại có một quyển lời nói, thì đầy đủ ta đột phá ngũ giai tứ trọng. Giang Huyền tự nói một tiếng. Lúc trước, hắn đạt được sở hữu hoàng cấp võ học điểm đến đại thành, vừa tốt đem hắn tu vi kéo đến ngũ giai tam trọng. Không có nhiều, cũng không có thiếu, mà hắn muốn đột phá ngũ giai bốn nặng, cũng liền cần 4 môn hoàng cấp võ học, cũng chính là còn kém 1 môn. Ngươi đối với võ học cảm thấy hứng thú? Trần Thiên Thiên gặp Lâm Ngạo Thiên không có việc gì về sau, cũng là thu miệng lại khí, không lại hao tâm tổn trí chăm sóc. Nhìn đến Giang Huyền nhìn thẳng thần phát sáng mà nhìn chằm chằm vào trong tay võ học sách, nàng không khỏi hỏi một câu. Là có một chút. Giang Huyền cũng không có giấu giếm. Đương thời, tại Thương Nguyên Tông bên trong, tứ giai Trương Lăng Phong đều có thể nhìn ra, chính mình đem nhiều môn võ học đều luyện tới đại thành. Đi vào trấn phủ ti, hắn cũng không cho rằng người nơi này nhãn lực sẽ kém đi nơi nào. Tự nhiên không có che giấu tất yếu. Đã như vậy, cái này cho ngươi, coi như là lần này ngươi giúp cho ta trả thù lao. Nghe được Giang Huyền trả lời, Trần Thiên Thiên suy tư một chút, theo càn khôn túi bên trong lấy ra một bản võ học sách, giao cho Giang Huyền. Sách địa, bất ngờ in Lăng Vân kiếm pháp 4 chữ lớn. Cái này không được đâu. Ta dù sao còn không phải trấn phủ ti bên trong người. Nhìn lấy Trần Thiên Thiên đưa tới võ học, Giang Huyền có chút chần chờ. Sớm tại Phù Dương thành thời điểm, hắn liền biết, trấn phủ ti võ học không phải ai đều có thể học. Cho dù là trấn phủ ti bên trong người, cũng cần nỗ lực nhất định đại giới, cái kia mới có thể học được. Bây giờ Trần Thiên Thiên trực tiếp cho hắn khó tránh khỏi sợ chọc phiền phải gì. Nghe thấy Giang Huyền, Trần Thiên Thiên sững sờ, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng, cười nói: "Đây cũng không phải là trấn phủ ti võ học, là ta tại một lần hành động bên trong, cơ duyên xảo hợp lấy được, ngươi yên tâm thu là được." Nghe vậy, Giang Huyền trong lòng chần chờ lúc này mới tiêu tán. Dù sao Trương Lăng Phong đã từng nói với hắn, Lạc Vân Tông hủy diệt một chuyện, hắn có thể còn nhớ tinh tường. Hắn cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trêu chọc phải trấn phủ ti. Muốn đến nơi này, hắn mới tiếp nhận Lăng Vân kiếm pháp, hướng Trần Thiên Thiên nói ra: "Đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính." Mà Giang Huyền vừa mới biểu lộ, cũng bị Trần Thiên Thiên thu vào đáy mắt. Gặp hắn nhận lấy Lăng Vân kiếm pháp về sau, nàng lúc này mới giải thích nói: "Kỳ thật, ngươi rất không cần phải đối trấn phủ ti có loại kia cứng nhắc ấn tượng. Tương lai ngươi cũng trở thành trấn phủ ti một viên, ngươi thì sẽ biết, trấn phủ ti cũng không phải là ngươi trâu nghĩ như vậy. Chỗ lấy trấn phủ ti thanh danh, làm đến có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước vì trấn nhiếp dị đoan, cho nên mới có nảy thanh danh." Giang Huyền khẽ bước cằm, mặc dù không nói thêm gì, nhưng hiển nhiên không có nghe lọt. Dù sao, trấn phủ ti là tốt là xấu, hắn không rõ ràng. Nhưng Lạc Vân Tông di tích, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến. Trần Thiên Thiên thấy thế, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Tại không khí trầm mặc bên trong, năm người cũng thu thập xong đỉnh núi bên trong cái khác người, theo đỉnh núi bên trong đi ra. "Trần Bách Hộ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo yêu cầu của ngươi, nay tòa đỉnh núi bên trong, chúng ta không có lại lưu một người sống." Nghe nói lời ấy, Trần Thiên Thiên khẽ bước cằm, vừa muốn nói gì. Lúc này, sau lưng một đạo ôi thanh âm, trong nháy mắt đem nàng cắt đứt. Mọi người hào hào hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền gặp Lâm Ngạo Thiên từ dưới đất khó khăn đứng dậy. Cứ việc vẫn là một mặt suy yếu đuối bộ dáng, nhưng so sánh vừa mới nằm trên mặt đất, muốn chết không sống dáng vẻ, hiển nhiên là tốt lên rất nhiều. Cái này một màn cũng để cho mọi người chấn kinh. Lâm Ngạo Thiên thế mà khôi phục. Trời ạ, hắn vừa mới bị thương nặng như vậy, bây giờ nhìn lại cũng nhanh không sao một dạng. Xem ra là Trần Bách Hộ dùng cái gì mánh dược a. Mọi người nghị luận ở mỹ lúc, Lâm Ngạo Thiên hỗn độn suy nghĩ, cũng rốt cục tỉnh dậy. Hắn ký ức còn dừng lại tại mình bị Đường Cắt cái kia kình thiên nhất côn đánh ngất xỉu thời điểm. Ta không phải đánh thua sao? Hiện tại, đây là cái gì tình huống? Tại Lâm Ngạo Thiên ngơ ngác ngác lúc, trên đất ba bộ thi thể đồng thời thu vào tầm mắt của hắn. Đó là Đường Sơn, Đường Cát cùng Hồ Hán Tam thi thể. Nhận ra về sau, Lâm Ngạo Thiên nhất thời mở to hai mắt nhìn. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ba người này cứ thế mà chết đi? Lâm Ngạo Thiên trong lòng có lấy vô số nghi vấn cùng chấn kinh. Được rồi, sự tình đã giải quyết, chúng ta tiếp tục lên đường. Còn có chuyện gì, chúng ta trên đường từ từ nói. Trần Thiên Thiên nhìn ra Lâm Ngạo Thiên nghi ngờ thần sắc, nhưng không nói thêm gì. Tại nàng hiệu lệnh xuống, một đoàn người lúc này một lần nữa cưỡi lên ngựa tốt, lần nữa đạp vào lữ trình. Mà trong quá trình này, Lâm Ngạo Thiên cũng là ở những người khác người một lời, ta một câu bên trong, đem cả sự kiện nguyên trạng chắp vá đi ra. Hiểu rõ hết đây hết thảy. Lâm Ngạo Thiên nhìn lấy một bên cưỡi ngựa, một bên đọc qua võ học sách Giang Huyền. Trong lòng rung động, càng là khó nói lên lời. Chương 122, đột phá ngũ giai tứ trọng. Đến Hắc Nham Thành. Chương 122, đột phá ngũ giai tứ trọng. Đến Hắc Nham Thành. Bằng sức một mình, giết Hồ Hàn Tam, Đường Sơn, Đường Cắt ba tên ngũ giai tam trọng võ giả. Vẫn chỉ là tên chưa đầy 20 thiếu niên. Muốn đến nơi này, Lâm Ngạo Thiên liền không khỏi có chút đạo tâm sụp đổ. Dường như chính mình nửa đời người đều sống đến chó trên người một dạng. Nhìn lấy Giang Huyền lạnh nhạt bộ dáng, hắn không khỏi hoài nghi lên nhân sinh. Giống như hắn, cái khác người ý niệm tới đây, cũng không khỏi cảm thấy nội tâm u ám. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ cho là Giang Huyền là tại tu hành phương diện có không tầm thường tài năng. Nhưng tại Lãng Lãng Sơn hành trình sau, bọn hắn mới giật mình hiểu ra, đối phương thực lực thế mà cường hãn đến loại này tình trạng. Cái này cũng không nhịn được để bọn hắn lòng sinh thoái ý cùng dạng này biến thái cùng một chỗ tham gia tuyển bạn. Bọn hắn đi, thật sự có ý nghĩa sao? Mà tại các loại nỗi lòng bay pha dưới, lại là gần 2 tuần thời gian trôi qua. Cái này 2 tuần thời gian bên trong, mọi người không có lại gặp nộ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao có Trần Thiên Thiên ở phía trước khai đạo, cái kia thân màu xanh có trắng quan phục cũng là bảo vệ tốt nhất dù. Mà bọn hắn cũng rốt cục thuận lợi đã tới Yên Châu Châu phủ, Hắc Nham Thành. Lúc này, Hắc Nham Thành cổng thành cách đó không xa, Trần Thiên Thiên sau lưng, mọi người thấy nguy nga hắc nham thành, cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Đập vào mi mắt, là liếc một chút nhìn không thấy bờ nguy nga thành tường. Cổng thành cực sự rộng lớn, ở giữa có các loại xe ngựa, thất ngựa đi qua. Mà tại hai bên, từng người ăn mặc một mạc bình dân, thì tại bên cạnh người đi đường chặn đường lui tới. Cái này phái cảnh tượng, có thể nói là náo nhiệt cùng cực. Không hổ là Yên Châu Châu phủ a. Đến chuyến này, coi như không thể thông qua tuyển bạn, cái kia cũng đáng. Nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi có người phát ra cảm khái. Trước đó, bọn hắn chỉ là thân cư Yên Châu một góc nhỏ. Đi vào hỏi Liễu quận về sau, quận thành phồn hoa, liền đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này trước mắt Hắc Nham thành, càng là làm bọn hắn cảm thấy rung động. Bởi vậy, nghe thấy cái này âm thanh cảm khái, không ít người cũng đều ào ào gật đầu phụ họa. Chỉ có Giang Huyền thần tình lạnh nhạt. Một phương diện, so với kiếp trước nhà cao tầng, trước mắt Hắc Nham thành, hoàn toàn chính xác khó có thể tại hắn trong lòng nhấc lên nổi sóng. Một phương diện khác, hắn giờ phút này, hoàn toàn chính xác còn có chuyện trọng yếu hơn, phân không ra tâm thần. Lăng Vân kiếm pháp đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến ngũ giai tứ trọng. Theo lấy trước mắt hệ thống nhắc nhở hiện lên, Lăng Vân chân ý tràn vào Giang Huyền náo hải, lớn mạnh lấy hắn thần thức. Hắn thần thức cũng theo bao trùm phương biên 30m, đạt đến 40m. Không có gì ngoài thần thức biến hóa bên ngoài. Hắn một thân kinh khí, cũng theo tu vi đột phá càng thêm hùng hậu. Nếu như nói, Giang Huyền trước đó thể nội kinh khí tuần hoàn, giống như là đầu dốc rách dòng suối nhỏ đồng dạng. Như vậy, hiện tại hắn thể nội kinh khí tuần hoàn đã tại dọc theo một dòng sông nhỏ phương hướng phát triển. Chờ ta đạt tới ngũ giai viên mãn, đến lúc đó, ta thể nội kinh khí tuần hoàn, đem như là đại giang đại hà đồng dạng, lao nhanh không thôi. Cảm ứng đến thể nội rồi rào kinh khí, Giang Huyền thở ra một hơi, trong mắt chứa chờ mong. Mà so với thần thức cùng kinh khí tăng lên, theo 400 vạn nhảy lên đến 500 vạn cân khí lực, thì có phần có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Cảm ứng hết đột phá mang đến biến hóa, Giang Huyền cũng mới lần theo đám người ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành, ta đến rồi. Bất quá nhiều lúc, tại Trần Tiên Tiên chỉ huy dưới, mọi người cũng tiến vào Hắc Nham Thành bên trong. Cũng tại một gian phong cách cổ xưa trong đình viện nghỉ ngơi xuống tới. Những ngày thời gian, các ngươi thì tạm thời ở nơi này. Chờ tuyển bạt lúc mới bắt đầu, ta sẽ đến thông báo các ngươi. Không muốn tùy ý chạy loạn, chờ ta thông báo chính là. Hướng mọi người giao phó vài câu về sau, Trần Thiên Thiên cũng không nhiều lưu. Nàng còn phải tiến về trấn phủ ti bên trong phục mệnh. Gặp này rời đi, mọi người cũng không có sốt ruột chọn phòng, mà chính là ảo ảo đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền. Giang huynh, ngày trước chọn gian phòng đi. Lâm Ngạo Thiên mở miệng cười nói ra. Mặc dù nói, luận tuổi tác, Giang Huyền là đám người bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất, nhưng hắn dù sao thực lực tối cường, hắn không trước chọn, mọi người cũng không có lá gan kia chọn. Bởi vậy, nghe Lâm Ngạo Thiên, cái khác người cũng là gật đầu như dã tỏi, ào ào đáp lời. Giang Huyền cũng không có nói thêm cái gì, chọn lấy cái thích hợp gian phòng về sau, liền vào ở đi bảo. Đợi hắn chọn xong, cái khác người cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới bắt đầu mỗi người chọn lên gian phòng của mình. Chỉ bất quá, ánh mắt của bọn hắn cùng bộ dáng, lại là trốn bất quá Giang Huyền thần thức cảm giác. Dù sao, đột phá đến ngũ giai tứ trọng sau, hắn thần thức thăm dò phạm vi cũng đã càng tiến một bước. Cái này chính là cường giả tư vị sao? Giang Huyền cảm thụ được chính mình lực lượng, nắm chặt lại quyền, nhẹ giọng nỉ non. Hắn bất quá là ngũ giai tam trọng lúc, tại Lãng Lãng Sơn bên trong phô bày một phen thực lực, liền đạt được như thế kính sợ. Loại kia hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí đạt tới tối cường lúc. Cái kia lại sẽ là bực nào quan cảnh? Giang Huyền suy nghĩ dần dần bay xa. Mà lúc này, phụ trách dẫn đội Trần Thiên Thiên cũng là về tới trấn phủ ti bên trong. Giờ này khắc này, trấn phủ ti đại sảnh, tham kiến thiên hộ. Mấy tên thân mang có trắng quan phục bách hộ không người được ủy. Tại bọn hắn trước thân, cũng chính là đại sảnh chính bên trong chỗ. Một tên thân mang đỏ tươi quan phục trung niên nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở bàn trước. Hắn tướng mạo ngay ngắn, thân hình như núi, mang theo một cỗ trầm ổn khí chất. Quan phục chính bên trong thêu lên trắng nhàn, thánh khiết lại uy nghiêm. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, bất động thanh sắc, thì có một cỗ khí thế không giận mà uy. Người này chính là Yên Châu trấn phủ ti thiên hộ, Hứa Thanh Sơn. Tại Trần Tiên Tiên mấy người hành lễ về sau, Hứa Thanh Sơn lúc này mới lên tiếng nói ra: "Đều đứng dậy đi." "Tạ thiên hộ." Mấy tên bách hộ hẳn là về sau, lúc này từ nửa quỷ tư thế đứng dậy. Chỉ bất quá, đối mặt Hứa Thanh Sơn, hình dạng của bọn hắn vẫn như cũ cung kính, hơi hơi con người. "Đều hồi báo một chút mỗi người tình huống đi." "Trần Tiên Tiên, theo ngươi bắt đầu." Cái này mấy tên bách hộ đều là bị Hứa Thanh Sơn an bài, tiến về các quận thu nạp nhân tài. Mà nghe Hứa Thanh Sơn hô đến nơi đây, Trần Thiên Thiên cũng là lúc này lên tiếng, bộ dáng không hiện bối rối. Dù sao, lần này nàng thu nạp đến Giang Huyền, tu vi cường đại, thực lực càng là cường hành. Cho dù là tại một đám bách hộ bên trong, cũng không tính được yếu nhất. Bởi vậy, nàng trầm âm thanh trả lời nói: "Lần này, ta tiến về Đông Nam năm quận, đặt tới thiên hộ yêu cầu nhân tuyển, hết thảy 7 người. Trong đó ngũ giai tam trọng người, một tên, ngũ giai nhị trọng người, một tên. Còn lại 5 người thì đều là ngũ giai nhất trọng võ giả." Nghe nói lời ấy, những người khác không khỏi xôn xao. Yên Châu hết thảy thập lục quận, nhưng Đông Nam năm quận tại Yên Châu bên trong, vô luận là vị trí, vẫn là quy mô lớn nhỏ, đều là bài danh đếm ngược. Cái này cũng đã định trước loại kia địa phương, khó có thể đi ra cái gì thiên tiêu. Nhưng bây giờ, ngũ giai nhị trọng còn chưa tính. Trần Thiên Thiên thế mà còn theo tìm được một tên ngũ giai tam trọng võ giả. Nếu không phải đây là tại thiên hộ trước mặt, nếu không, cái khác người thật muốn hoài nghi, Trần Thiên Thiên phải chăng đang nói dối. Trên thực tế, thì liền Hứa Thanh Sơn cũng không khỏi hơi cảm giác kinh ngạc. Nhưng hắn không nói thêm gì, khẽ bước cầm về sau, liền ra hiệu cái kế tiếp nói tiếp. Chương 123, đệ nhất có khen thưởng. Dễ như trở bàn tay. Chương 123, đệ nhất có khen thưởng. Dễ như trở bàn tay. Bẩm báo thiên hộ. Lần này, ta trước đi Tây Bắc tứ quận, trung tuyển nhận 10 người. Trong đó một tên ngũ giai tứ trọng, một tên ngũ giai tam trọng, hai tên ngũ giai nhị trọng. Còn lại đều là ngũ giai nhất trọng võ giả. Theo Trần Thiên Thiên bên cạnh một vị bách hộ bẩm báo. Đại đường bên trong, mọi người nhất thời lại lộ ra vẻ kinh dị. Ngũ giai tứ trọng. Phải biết, tại trường bách hộ phần lớn cùng Trần Thiên Thiên một dạng, chỉ là ngũ giai tam trọng. Ngũ giai bốn nặng, thậm chí còn cao hơn bọn họ nhất trọng tiểu cảnh giới. Bất quá so với vừa mới, lần này bọn hắn ngược lại là không có giật mình như vậy. Dù sao Tây Bắc tứ quận chính là Yên Châu giàu có nhất chi địa, kinh tế phát đạt, võ đạo càng là sáng chói. Năm trước thời điểm, bách hộ tuyển bạt bên trong ưu dị nhất người đều là xuất từ Tây Bắc tứ quận. Tuy nhiên xuất hiện ngũ giai tứ trọng vẫn là lần đầu, nhưng cũng không thể nói phi thường ngoài ý muốn. Mà ngoại trừ Trần Thiên Thiên cùng vị này bách hộ bên ngoài, hai gã khác bách hộ sở phụ trách chi địa, tình huống thì so sánh tầm thường. Rất nhanh, tổng cộng nhân số liền bị tập hợp mà ra. Yên Châu thập lục châu, lần này tham dự bách hộ tuyển bạt, hết thảy 32 người. Trong đó ngũ giai tứ trọng một vị, ngũ giai tam trọng 3 vị, ngũ giai nhị trọng 8 vị, còn lại 20 người thì đều là ngũ giai nhất trọng. Năm nay chất lượng ngược lại là so những năm qua muốn cao hơn không ít ta. Nghe thống kê đi ra số liệu, Hứa Thanh Sơn không khỏi cười cười. Những năm qua, tham gia bách hộ tuyển bạt ngũ giai tam trọng không phải là không có, nhưng nhiều lắm là cũng liền một hai cái, mà lần này lại là chọn vẹn 4 cái. Càng không cần nói, còn có một cái ngũ giai tứ trọng. Ý niệm tới đây, Hứa Thanh Sơn cũng không có quá nhiều nói nhảm, tiếp tục nói: "Đã như vậy, bách hộ tuyển bạt sự tình thì mau chóng chứng thực đi xuống. 3 ngày sau liền chính thức bắt đầu. Trấn phủ ti làm việc luôn luôn đều là nhanh chóng quyết đoán. Bởi vậy, nghe được Hứa Thanh Sơn, mọi người hào hào hẳn là." Sáng sớm hôm sau, trong biệt viện, Giang Huyền ngay tại gian phòng của mình bên trong thoải mái nằm. Sinh hoạt hàng ngày của hắn đã là như thế. Dù sao, có hệ thống tại, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ lấy hệ thống đem thuần thục độ rót đầy, tu vi liền có thể đạt được đề thăng. Loại này không cần gì nỗ lực, liền có thể có thu hoạch thời gian, hắn có thể có yêu. So với kiếp trước làm trâu làm ngựa, tốt quả thực không phải một điểm nửa điểm. Đang lúc Giang Huyền chạy không suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Giang huynh, Trần Bách hộ tới. Nàng nói có việc muốn tuyên bố, để cho chúng ta tại viện bên trong tập hợp." "Có việc muốn tuyên bố? Hẳn là có quan hệ bách hộ tuyển bạt sự tình a." Muốn đến nơi này, Giang Huyền cũng không nằm. Hắn một cái đứng dậy, thì nhảy xuống giường, đi ra khỏi cửa phòng. Chờ hắn đi vào viện bên trong lúc, ngoại trừ Trần Thiên Thiên, Lâm Ngạo Thiên bọn người sớm đã đến đông đủ. Thế nhân về sau, Trần Thiên Thiên cũng không nói nhảm, lúc này hướng mọi người tuyên bố: "Bách hộ tuyển bạt thời gian định xuống. 2 ngày về sau, các ngươi sẽ cùng cái khác quận người cùng một chỗ, trước hướng ngoài thành. Đến lúc đó, có thể hay không thông qua tuyển bạt, trở thành trấn phủ ti một viên, thì dựa vào chính các ngươi. 2 ngày sau thì bách hộ tuyển bạt." Nghe nói lời ấy, mọi người không khỏi hơi khẩn trương lên, đồng thời còn mang theo vẻ hưng phấn. Dù sao, bọn hắn trèo non lội suối tới chỗ này, không phải là vì gia nhập trấn phủ ti sao? Mà Trần Thiên Thiên tiếng nói vừa ra sau, Lâm Ngạo Thiên cũng giơ tay lên, hỏi chính mình vấn đề: "Trấn bách hộ, thành này bên ngoài tuyển bạt là làm sao cái tuyển bạt pháp? Trong chúng ta, thông qua tuyển bạt về sau, lại có bao nhiêu người có thể trở thành bách hộ?" Lâm Ngạo Thiên yêu cầu, đều là mọi người chỗ ân cần hỏi đề. Nếu như danh ngạch nhiều, bọn hắn nhất định có thể tranh một chuyến. Danh ngạch thiếu, vậy nhưng liền không nói được rồi. Dù sao, bọn hắn bên trong phần lớn người cũng chỉ là ngũ giai nhất trọng võ giả. Bách hộ tuyển bạt hình thức là liên hợp đi săn. Sở hữu tham dự tuyển bạt người, đem về bị đưa lên đến ngoài thành một chỗ khu vực săn bắn. Ở nơi đó, sẽ đưa lên cùng tự thân các ngươi tu vi nhất trí hung thú. Sau cùng bài danh, đem căn cứ các ngươi chém giết hung thú số lượng đến quyết định. Trần Thiên Thiên thấy mọi người nghe vào về sau, liền tiếp theo nói bổ sung: "Hàng năm tuyển bạt nhân số đều tại khoảng hơn 10 người, sẽ có chút nhỏ xíu biến động. Đến mức cụ thể bao nhiêu, chỉ có tại bách hộ tuyển bạt lúc đó mới có thể biết được. Có điều, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Hàng năm trở thành bách hộ ngũ giai nhất trọng người, số lượng cũng không ít, ta cũng là như thế tới." Nghe được Trần Thiên Thiên an ủi, nguyên bản mấy tên sầu lo ngũ giai nhất trọng võ giả, nhất thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà đang giải đáp mọi người mấy vấn đề về sau, Trần Thiên Thiên cũng mới gọi lại Giang Huyền, đem hắn gọi vào một bên. Lần này tham dự bách hộ tuyển bạt, hết thảy 32 người. Trong đó có một vị ngũ giai tứ trọng, còn có 3 vị ngũ giai tam trọng. Ngươi có tự tin vượt qua bọn hắn, lấy được đệ nhất sao? Vậy mà cũng có người đạt đến ngũ giai tứ trọng. Nghe được Trần Thiên Thiên, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn càng để ý là Trần Thiên Thiên vì cái gì hỏi cái này. Lấy được đệ nhất, có chỗ tốt gì sao? Trần Thiên Thiên cười cười, lập tức mới lên tiếng: "Bách hộ tuyển bạt có một cái bất thành văn thông lệ. Mỗi một lần bách hộ tuyển bạt đệ nhất, Hứa Thiên hộ đều sẽ vì đó ban phát khen thưởng. Bởi vậy, ngươi như là trở thành đệ nhất, ngoại trừ trở thành trấn phủ ti một viên, có thể được chỗ tốt không nhỏ." Hứa Thiên hộ khen thưởng. Nghe được Trần Thiên Thiên nói như vậy, Giang Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trấn phủ ti Thiên hộ Hứa Thanh Sơn, đây chính là thất giai võ giả tồn tại. Tại Đại Chu hoàng triều, thất giai võ giả càng là có nhất đại tông sư danh xưng. Hán uy danh có thể trấn nhiếp một châu. Dạng này nhân vật có thể đem ra được khen thưởng, tuyệt đối không phải phàm vật. Giang Huyền đã ẩn ẩn mong đợi. Nhìn như vậy đến, ngươi đem nắm rất lớn rồi. Trần Thiên Thiên nhạy cảm chú ý tới Giang Huyền biểu tình biến hóa. Tự tin như vậy biểu lộ, nói do hắn đối lần này bách hộ tuyển bạn có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, không thể nói rất lớn đi, chỉ có thể nói dễ như trở bàn tay. Giang Huyền dựng lên cái đưa bàn tay xoay chuyển động tác, cùng là ngũ giai tứ trọng, chính mình có nhiều môn như vậy đại thành cấp hoàng cấp võ học tại thân, hắn có thể không có chút cảm giác nào, vị tiên ngũ giai tứ trọng võ giả có thể là chính mình đối thủ, vậy là tốt rồi. Trần Thiên Thiên khẽ bước cảm, đổi lại người khác, nàng có thể muốn chần chờ một phen, suy đoán đối phương có phải hay không tại nói quát. Bất quá là Giang Huyền, trải qua Lãng Lãng Sơn nhất chiến, Trần Thiên Thiên đối Giang Huyền thực lực cũng tràn đầy tín nhiệm. Đối với người khác mà nói, ngũ giai tứ trọng cùng ngũ giai tam trọng ở giữa là khoảng cách cực lớn chênh lệch, nhưng đối Giang Huyền loại này thiên tài mà nói, có lẽ chưa hẳn. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị cẩn thận. Mấy ngày nay, ta cũng biết giúp ngươi thu thập một chút cái khác người tư liệu. Lấy Giang Huyền thực lực, mặc kệ có thể hay không lấy được đệ nhất, gia nhập trấn phủ ti, khẳng định là chuyện bán đã đóng tiền. Thậm chí ngày sau tiền đồ, khả năng so Trần Thiên Thiên đều muốn qua mình. Nhân tài như vậy, Trần Thiên Thiên tự nhiên không ngại bán một cái nhân tình. Vậy liền phiền phức Trần Bách Hộ. Giang Huyền khẽ bước cằm, đáp ứng. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Trần Thiên Thiên đã nguyện ý giúp hắn tìm hiểu, đó là không thể tốt hơn. Chương 124, thất giai võ giả chi uy. Tuyển bạt bắt đầu. Chương 124, thất giai võ giả chi uy. Tuyển bạt bắt đầu. Hai ngày sau, Hắc Nham thành bên ngoài, khu vực săn bắn. Làm Trần Thiên Thiên mang theo mọi người lúc chạy đến. Lúc này, miệng núi chỗ đã hội tụ không ít bóng người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là cùng Trần Thiên Thiên một dạng, thân mang màu xanh quan phục trấn phủ ti bách hộ. Giang Huyền cũng nhìn thấy không ít cũng giống như mình, thân mang thường phục, mang theo khẩn trương cùng vẻ kích động, cùng tại cái khác bách hộ sau lưng thanh niên. Hiển nhiên, bọn hắn liền là đến từ cái khác quận, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia bách hộ tuyển bạt người. Người kia là đến từ Càng Minh quận Trần Bình, cái kia là đến từ Vân Thành quận Mạc Kỳ. Đến mức một cái kia thì là đến từ Bạch Loan quận Lâm Thông. Bọn hắn ba người cũng là trừ người bên ngoài, cái này thứ bách hộ tuyển bạt mặt khác ba tên ngũ giai tam trọng. Lần theo Trần Thiên Thiên chỉ phương hướng, Giang Huyền thấy được ba tên thanh niên. Chỉ bất quá, tại biết bọn hắn chỉ có ngũ giai tam trọng về sau, Giang Huyền liền thu hồi ánh mắt. Đối với bây giờ ngũ giai tứ trọng hắn mà nói, chỉ là ngũ giai tam trọng, còn không đáng đến bị hắn để ở trong lòng. Hắn cần thiết phải chú ý, cũng chỉ có tên kia ngũ giai tứ trọng. Thậm chí, đối tên kia ngũ giai tứ trọng, hắn kỳ thật cũng không phải rất để bụng, bởi vì hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ là chính mình đối thủ. Trần Thiên Thiên chú ý tới Giang Huyền thần sắc, cũng biết hắn không có đem ba người này để ở trong lòng. Dù sao, mặc cho ai được chứng kiến hắn tại Lãng Lãng Sơn nhẹ nhõm giết hại chẳng cảnh, đều sẽ không cảm thấy cái này cùng là ngũ giai tam trọng mấy người có thể đối Giang Huyền sinh ra cái uy hiếp gì. Ý niệm tới đây, Trần Thiên Thiên hướng một cái phương hướng chép miệng, đó chính là ngươi cái này thứ bách hộ tuyển bạt lớn nhất uy hiếp đối thủ, đến từ Thanh Hà quận Tử Thanh Nguyệt. Lần theo Trần Thiên Thiên chỉ phương hướng nhìn lại, một tên dáng người thon dài nữ tử nhất thời thu vào Giang Huyền trong mắt. Nàng thân mang một bộ thanh sam, phát họa ra hiệu điệu dáng người, bên hông thì treo một thanh bội kiếm, lấy tinh mỹ gỗ lim vỏ kiếm bao khỏa. Một mạc gương mặt không có trang điểm, nhưng đã là nhân gian tuyệt sắc, cho dù là Giang Huyền cũng không nhịn được đã thấy nhiều vài lần, có chút không tưởng được. Nàng cũng là tên kia duy nhất ngũ giai tứ trọng. Trần Thiên Thiên lên tiếng, nàng lần đầu nhìn thấy Từ Thanh Nguyệt lúc cùng Giang Huyền là giống nhau phản ứng. Bởi vậy, đối Giang Huyền phản ứng, nàng ngược lại không có gì ngoài ý muốn, mà là tiếp tục nói, nàng đến từ Thanh Hà quận đệ nhất đại tông, Thanh Hà Tông. Hắn phụ thân chính là Thanh Hà Tông tông chủ, cũng là Thanh Hà quận đệ nhất cường giả, tu vi đạt tới lục giai. Từ Thanh Nguyệt thiên phú có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Thanh Hà quận, Thanh Hà Tông, địa danh cùng tông tên trùng hợp, đủ để thấy đến Thanh Hà Tông có lượng. Cho nên, nghe được Trần Thiên Thiên lời này, Giang Huyền không khỏi cảm khái. Cái này là thật là một vị đại tiểu thư a, có áp lực sao? Gặp Giang Huyền bộ dáng này, Trần Thiên Thiên còn tưởng rằng hắn là cảm nhận được áp lực, cười hỏi. Cái kia ngược lại không đến nỗi, chỉ là nghĩ, nhân gia làm tông chủ chi nữ, cũng tới tham gia cái này bách hộ tuyển bạn, có chút không tưởng được mà thôi. Nghe vậy, Trần Thiên Thiên lắc đầu. Đó là bởi vì ngươi còn chưa tiến trấn phủ ti, không hiểu rõ trấn phủ ti cường đại. Làm hiệp trợ nữ đế, trưởng quản đại chu hoàng triều cơ cấu, trấn phủ ti năng lực, địa vị, đãi ngộ đều là đại chu hoàng triều đứng đầu nhất. Chỉ cần ngươi thông qua bách hộ tuyển bạn, trở thành bách hộ, phủ thêm cái này quan phủ. Như vậy, liền xem như Từ Thanh Nguyệt phụ thân, một vị lục giai võ giả gặp ngươi, đều phải lấy lễ đối đãi. Nghe Trần Thiên Thiên, Giang Huyền không nói thêm gì. Mà đúng lúc này, một trận hoa lệ xe ngựa nhất thời từ nơi không xa lái tới. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, tại trường bách hộ ảo ảo trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón. Trần Thiên Thiên sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến nghiêm túc, vội vàng hướng lười biếng đám người thấp hô một tiếng, đều cho ta đứng vững, Hứa Thiên Hộ đến rồi. Nếu là ở Hứa Thiên Hộ trước mặt biểu hiện không tốt, à, các ngươi liền đợi đến quả ngon để ăn đi. Hứa Thiên Hộ, nghe nói như thế, mọi người hào hào thu liễm biểu lộ, có thể bị Trần Thiên Thiên trịnh trọng như vậy đối đãi, bọn hắn đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là vị kia Yên Châu tối cường giả, tu vi đạt tới thất giai, tại Yên Châu trên vạn người Thiên Hộ, Hứa Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, theo mọi người an tĩnh lại, toàn bộ miệng núi nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại trường tất cả mọi người rủ xuống đầu, nhìn qua mặt đất, không dám nhìn chằm chằm bộ kia lái tới xe ngựa. Theo thời gian trôi qua, thất ngựa bỗng nhiên vó thanh âm, nhất thời tại mỗi người bên thai vang lên. Qua không lâu sau, một trận tiếng bước chân ầm ầm lượn lờ tại mọi người bên thai. Đạo này thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại có lực, dường như từng bước một dẫm tại đám người nhịp tim phía trên, khiến tim đập của bọn hắn không nhịn được theo luật động. Đây chính là thất giai võ giả chi vì sao? Chỉ là tiếng bước chân, liền có thể có như thế ảnh hưởng. Không hổ có thể được xưng nhất đại tông sư. Cảm nhận được cái này loạt tiếng bước chân đối ảnh hưởng của mình, Giang Huyền Nhẫn không có ở đây trong lòng cảm khái. Đồng thời, trong mắt cũng là dấy lên một vẻ hỏa nhiệt. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng muốn bước vào cảnh giới này. Cùng lúc đó, Hứa Thanh Sơn cũng là leo lên mấy vị bách hộ sớm dựng tốt cái bàn. Nhìn lấy mọi người dưới đài ào ào rủ xuống cái đầu, một bộ cung nên bộ dáng, hắn cái này cũng mới lên tiếng. Đều ngẩng đầu lên. Nghe thấy đạo này thanh âm, một đám bách hộ cùng Giang Huyền bọn người lúc này mới dám ngẩng đầu. Dù sao, vừa mới cái kia loạt tiếng bước chân mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Theo ngẩng đầu, bọn hắn cũng mới nhìn rõ vị này tiên hộ chân chính bộ dáng. Đó là một tên thân mang đỏ tươi quan phục uy vũ nam tử. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn dấu vết lưu lại, lệnh hắn có vẻ hơi trầm ổn. Mà tại trầm ổn sau khi, thì là lộ ra một cô uy nghiêm, nhất là cặp kia sắc bén như ưng hai mắt, dường như chỉ muốn cùng ánh mắt của hắn qua tiếp xúc nhiều, liền sẽ bị đâm thương đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tại Hứa Thanh Sơn cường đại uy nghiêm xuống, trang diện vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng. Tham dự bản thứ bách hộ tuyển bạn đều đi đến trước đài. Nghe nói lời ấy, Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt cùng nhau cất bước, hướng về trước đài đi đến. Mà tại hai người dẫn dắt phía dưới, cái khác người lúc này mới hào hào di chuyển tốc độ, đi theo hai người. Bởi vậy, mọi người tại trước đài đứng vững lúc, Hứa Thanh Sơn ánh mắt cũng là trước tiên ở Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt trên thân dừng lại một phen. Lập tức, hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra, lần này tuyển bạn, hết thảy 32 người tham dự, bài danh top 16 người có thể vào trấn phủ ti, trở thành một viên bách hộ. Lời này vừa nói ra, không ít người mắt bên trong nhất thời lộ ra vẻ kích động, lấy một nửa nhân số. Nếu như vậy, cho dù là ngũ giai nhất trọng, cũng có khả năng trúng tuyển. Chỉ cần xếp hạng một chút gần phía trước một số. Phía dưới, ta đến tuyên bố lần này tuyển bạn quy tắc. Ngọn núi này cũng là lần này tuyển bạn khu vực săn bắn, trong đó thả ở rất nhiều hung thú, theo ngũ giai nhất trọng đến ngũ giai tứ trọng. Đánh giết người tồn trữ hắn đánh chết hung thú thi thể, sau cùng căn cứ hung thú đẳng cấp và con số, tiến hành tích phân kết toán sắp xếp. Cho phép liên thủ, cho phép cướp đoạt, nhưng không được giết người. Nghe được câu nói sau cùng, nhiều người hơn hai mắt tỏa sáng. Hứa Thanh Sơn cũng không nói thêm lời. Trước khi hoàng hôn rời núi, nếu không coi là đào thải, đều nghe rõ lời nói. Hiện tại, tuyển bạn chính thức bắt đầu. Chương 125, mọi người chấn kinh. Muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Chương 125, mọi người chấn kinh. Muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Hứa Thanh Sơn vừa mới nói xong, tại trường 32 người hào hào không chút do dự, hướng vào sơn khẩu bên trong. Mà nhìn lấy xông vào trước nhất Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt, Hứa Thanh Sơn không khỏi cười cười, hướng một đám bách hộ dò hỏi. Tiểu tử này cùng tiểu cô nương này, là ai mang tới? Nghe được Hứa Thanh Sơn tra hỏi, một tên nam bách hộ lúc này đáp: "Khởi bẩm thiên hộ, Từ Thanh Nguyệt là ta mang đến. Nàng chính là ta lúc trước nâng lên tên kia ngũ giai tứ trọng, đến từ Thanh Hà quận, là Thanh Hà tông tông chủ, từ trấn Đông chi nữ. Ngũ giai tứ trọng, vẫn là một nữ tử. Ngoại trừ lúc trước tìm hiểu qua tin tức Trần Thiên Thiên mấy người, cái khác người đang nghe cái này bách hộ sau khi giới thiệu, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại Từ Thanh Nguyệt một giới nữ lưu, tu vi có thể đạt tới ngũ giai tứ trọng, cũng kinh ngạc nàng Thanh Hà tông tông chủ chi nữ thân phận. Tại Yên Châu, Thanh Hà tông cũng có mấy phần danh tiếng." Nhất là tông chủ từ trấn Đông vị này lục giai võ giả. Nghe xong về sau, Hứa Thanh Sơn cũng không khỏi khẽ bước cằm. Nguyên lai là từ trấn Đông nữ nhi a. Mà tại Hứa Thanh Sơn tiếng nói xong, một bên Trần Thiên Thiên cũng tiếp nhận nam bách hộ, tiếp tục nói: "Khởi bẩm bách hộ, cái kia thiếu niên chính là ta theo Chỉ Sơn quận mang về Giang Huyền. Năm nay 19 tuổi, tu vi là ngũ giai tam trọng." Nghe xong Trần Thiên Thiên, trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc còn chưa biến mất thì lại hóa thành chấn kinh. "Cái gì? 19 tuổi ngũ giai tam trọng? Trần Thiên Thiên, ngươi xác định ngươi không có lầm sao?" Vừa mới tên kia lên tiếng nam bách hộ trước hết nghi vấn. Dù sao, Từ Thanh Nguyệt làm Thanh Hà tông tông chủ chi nữ, bây giờ 35 tuổi, đạt tới ngũ giai tứ trọng, đã được cho thiên phú dị bẩm. Có thể cùng Trần Thiên Thiên nói tới, hoàn toàn liền không có cách nào so. 19 tuổi ngũ giai tam trọng, vậy đơn giản là kinh thế hai tục. Hắn làm sao có thể đầy đủ tin tưởng? Nghe nói như thế, cái khác người cũng đều cảm thấy có lý. Cho dù là Châu trấn phủ ti thiên tài tụ tập, tài nguyên dồi dào, nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua 19 tuổi ngũ giai tam trọng. Bọn hắn thực sự khó mà tin được, Trần Thiên Thiên nói là sự thật. Ta có thể thề với trời, ta nói tới, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Giang Huyền cốt linh là ta tự tay chắc, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Gặp Trần Tiên Tiên trịnh trọng như vậy, trong lúc nhất thời, cái khác người cũng không nhịn được tin mấy phần. Coi như vẫn có hoài nghi người, gặp nàng bộ này tư thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Vẫn là Hứa Thanh Sơn đi ra đánh giảng hòa. Đến cùng có phải hay không, chờ tuyển bạn kết thúc, chúng ta lại chắc liền biết rồi. Hiện tại bọn hắn đi vào cũng được một khoảng thời gian rồi. Các ngươi đều vào xem, cũng đừng làm cho bọn hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Nghe vậy, mọi người lúc này hẳn là lập tức hơn 10 vị bách hộ cũng tuôn ra vào sơn khẩu bên trong, thân ảnh biến mất tại trước mắt mọi người. Giờ này khắc này, Hứa Thanh Sơn trên mặt cũng không nhịn được ngậm lấy một vẻ ý cười. 19 tuổi ngũ giai tam trọng, nếu thật là vậy nhưng có chút ý tứ, đều đủ để sánh ngang Trung Châu những cái kia thiên chi kiêu tử đi. Cùng lúc đó, khu vực săn bắn bên trong, liệt dương đao pháp rộng lớn trong rừng, Giang Huyền chém ngang một đạo hình bán nguyệt nóng rực đao khí nhất thời phát ra, dài đến 30m đao khí, tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem chỗ đụng phải cây cối đều chặt đứt. Cái kia bị cắt ra vết cắt, càng là hiện ra một mảnh cháy đen. có trắng đục nhiệt khí từ không trung tung bay thẳng, nhưng rất nhanh lại tiêu tán ra, hóa thành không có gì, mà bị đạo này nóng rực đao khí chém trúng một đầu mãng hùng, cũng là trong nháy mắt liền bị chấm dứt tính mệnh. Hắn chỗ cổ bị đao khí vạch ra một đạo vết thương, vết thương này sâu sắc không gì sánh được, nhưng ở máu tươi tuôn ra thời điểm, cái kia nóng rực đao khí sinh ra nhiệt độ cao, lại là đem máu tươi trực tiếp sấy khô, không lưu mảy may dấu vết. Cùng lúc đó, 30m bên ngoài, Trần Bình cùng Mạc Kỳ núp trong bóng tối, yên tĩnh nhìn lấy cái này một màn. Bọn hắn nhìn nhau, trong mắt cùng lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này Giang Huyền, thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm. Chờ hắn rất nhiều, đến lúc đó, chúng ta lại xuất thủ tranh đoạt. Quả thực tự nhiên chui tới cửa. Tại biết lần này Bách Hộ tuyển bạt cho phép cướp đoạt sau, Trần Bình cùng Mạc Kỳ liền lên tâm tư. Vừa vào khu vực săn bắn, hai người liền lựa chọn liên thủ, cũng để mắt tới Giang Huyền, một đường cùng cho tới bây giờ. Dù sao, cùng là ngũ giai tam trọng, bọn hắn hai người liên thủ, làm sao có thể không đối phó được một cái Giang Huyền? Lại nói, ngũ giai tứ trọng bọn hắn khả năng không thể chơi vào. Ngũ giai nhị trọng cùng những cái kia ngũ giai nhất trọng, giết hung thú hiệu suất thậm chí còn đối với bọn họ cao. Cho nên bọn hắn có thể chọn người, kỳ thật cũng không nhiều. Lại giết một đầu ngũ giai nhị trọng hung thú, thu hồi mãng hùng thi thể về sau, Giang Huyền lúc này mới tiếp tục đi tới. Hắn lấy ánh mắt xéo qua lườm hai người chỗ nơi nhỏ lánh, lộ ra một tia hứng hở cười lạnh. Muốn cướp thu hoạch của ta sao? Thật sự là buồn cười. Giang Huyền tự nhiên nhận được, đây chính là Trần Thiên Thiên vừa mới có nhắc đến hai tên ngũ giai tam trọng. Tuy nhiên bọn hắn rất cẩn thận, một mực chỗ tại Giang Huyền 30m có hơn vị trí, muốn tránh qua hắn thần thức dò xét. Nhưng lại thật tình không biết, đột phá ngũ giai tứ trọng Giang Huyền, thần thức chỗ phạm vi bao phủ, sớm đã đạt tới phương biên 40m. Hai người nhất cử nhất động, cũng đều ở Giang Huyền trong lòng bàn tay. Bất quá, hai người vẫn chưa sốt ruột nhảy ra, Giang Huyền cũng lười xuất thủ. Dù sao, thật muốn xuất thủ, hắn còn đến thu điểm. Miễn cho một đao hạ xuống, đem hai người đánh chết. Hứa Thanh Sơn vừa mới thế nhưng là nói rõ ràng, Bách Hộ tuyển bạt cho phép tranh đoạt, nhưng không cho phép giết người. Hắn cũng không muốn cho mình đổ thêm phiền phức. Giống. Cũng đúng lúc này, một đạo hung hãn tiếng gào thét vang lên. Giang Huyền lần theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một đầu cơ hổ cùng hắn đồng dạng cao mãnh hổ, theo trong rừng chui ra. Nó toàn thân lông tóc màu da cam, một mặt hung tướng, sắc bén hàm răng tại ngày ánh sáng chiếu rọi dưới, lóe ra kinh người hàn quang. Mi tâm một chỗ vương chữ ấn ký, càng là khiến cho tràn đầy khiếp người uy nghiêm. Ngũ giai tam trọng hung thú, bá vương hổ. Nghĩ không ra khu vực săn bắn bên trong lại có như thế hung thú. Bình thường đồng cấp võ giả đối phó đầu hung thú này, đều phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Mạc Kỳ, chúng ta cơ hội tới. Nhận ra bá vương hổ về sau, Trần Bình trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn. Chờ Giang Huyền cùng đầu hung thú này đánh cho lưỡng bại câu thương lúc, đến lúc đó, hắn cùng Mạc Kỳ đồng loạt xuất thủ, đã có thể cướp đoạt Giang Huyền chiến lợi phẩm, còn có thể nhẹ nhõm giải quyết đầu này ngũ giai tam trọng hung thú. Quả thực là không cần tốn nhiều sức, mà bọn hắn thật tình không biết, bọn hắn hết thảy tính kế đều bị cách đó không xa Giang Huyền thấy rất rõ ràng. Ý niệm tới đây, hắn khinh thường xùy một tiếng. "Hừ, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Đã như vậy, vậy liền cho các ngươi bán một cơ hội, nhìn xem các ngươi có dám tới hay không chịu chết." Giang Huyền khẽ miệng nhỏ gạch, khẽ cười một tiếng, lập tức đem chú ý lực thả lại đến bá vương hổ trên thân. Hắn đao theo niệm động, suy nghĩ vừa rơi xuống, trong tay trường đao cũng tại trong khoảnh khắc chém xuống. Một đạo 30m kinh khủng đao quang, nhất thời thẳng hướng đầu kia bá vương hổ. Chương 126, Mắc Câu. Giang Huyền là ngũ giai tứ trọng. Chương 126, Mắc Câu. Giang Huyền là ngũ giai tứ trọng. Giống. Gặp Giang Huyền chủ động tới tập, bá vương hổ không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Nó mở ra miệng lớn, một đạo kinh khủng năng lượng sóng ánh sáng phun ra, cùng Giang Huyền đối oanh. Đao quang cùng năng lượng sóng ánh sáng va nhau. Chỉ một thoáng, cường đại khí lãng lấy một người một hổ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tràn ngập, bao phủ toàn rừng. Thân cây lắc lư, dày diệp lay động. Đúng là cân sức ngang tài. Cái này Giang Huyền thực lực còn thật không đơn giản. Có điều, dạng này cũng tốt. Tốt nhất hắn có thể giết đầu này bá vương hổ. Đến lúc đó, ta hai người thì chỉ cần đối phó hắn. Nhìn lấy Giang Huyền cùng bá vương hổ đánh cho khó bỏ khó phân. Trần Bình cùng Mạc Kỳ đã có ngoài ý muốn, cũng có kinh hỉ. Dù sao, nếu đổi lại là lời của bọn hắn. Đơn đả độc đấu, đối mặt bá vương hổ, tuyệt đối không có phần thắng. Có thể cùng bá vương hổ đánh tới loại này trình độ, đã đủ để chứng minh Giang Huyền thực lực. Chỉ tiếc là vì bọn hắn làm áo cưới. Hai người nhìn nhau, càng không kịp chờ đợi. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Thiên Thiên cùng Diệp Nam cũng tiềm tàng tại chỗ tối, quan sát Giang Huyền cùng bá vương hổ đối chiến. Có thể cùng bá vương hổ đánh cho khó bỏ khó phân. Trần Thiên Thiên, ngươi vận khí ngược lại là coi như không tệ. Có thể theo cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong, mang ra một nhân tài trở về. Diệp Nam cảm thán một tiếng. Hắn chính là tên kia theo Thanh Hà quận bên trong, đem từ Thanh Nguyệt mang về Bách Hộ. Cũng là bởi vì này, hắn mới biết được, muốn khai quật một vị thiên tài, đến cỡ nào không dễ dàng. Huống chi vẫn là theo cằn cỗi Đông Nam năm quận. Trần Thiên Thiên lại là không để ý Diệp Nam, nhíu nhíu mày. Nàng rõ ràng Giang Huyền thực lực, cho dù đối diện là lấy hung mãnh xưng bá vương hổ, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Hắn hẳn là thu lực. Thế nhưng là, hắn vì sao thu lực đâu? Trần Thiên Thiên nghi ngờ thời điểm, Giang Huyền cũng đã bằng thần thức, dò xét đến Trần Bình cùng Mạc Kỳ trên mặt không kịp chờ đợi biểu lộ. Đã đợi không kịp sao? Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn các ngươi đi. Liệt Dương đao pháp. Ý niệm tới đây, Giang Huyền vung đao lực đạo đống nhiên hung mãnh. Nóng rực đao khí mang theo sôi trào nhiệt độ cao, thẳng hướng bá vương hổ chỗ chí mạng, chém ra một vết thương. Không đợi huyết dịch chảy ra, cái kia chảy xuống máu tươi liền đã bị nhiệt độ cao sấy khô, hóa thành nước hơi. Đao phong xẹt qua kịch liệt đau nhức, cùng bị tổn thương mãnh liệt đau đớn, đều làm Bá Vương Hổ không khỏi phát ra thống khổ kêu rên. Thế mà, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bởi vì một cái chớp mắt sau đó, một đao kia liền đem Bá Vương Hổ sinh cơ chặt đứt. Phiến đầu này cường đại hung thú trong nháy mắt mất mạng. Hảo thủ đoạn. Chiêu này, cho dù là tại trấn phủ ti một đám bách hộ bên trong, cũng không đến mức đến ngược. Diệp Nam không có không keo kiệt khen ngợi của mình. Bá Vương Hổ cũng không phải bình thường hung thú, lấy cương mãnh hung hãn lấy sừng. Giang Huyền có thể giải quyết nó, hơn nữa còn là đơn thương độc mã. Tối thiểu trấn phủ ti bên trong cùng hắn cùng cảnh giới võ giả, đại bộ phận là làm không được. Mà Trần Tiên Tiên vẫn là không có phản ứng đối phương. Chỉ là cau mày, một mặt không hiểu nhìn phía xa hơi hơi thở dốc, dường như tinh bị lực tấn một dạng Giang Huyền. Phản phất tại nói, cần thiết hay không? Cùng lúc đó, tự cho là tại ám bên trong quan sát lấy hết thể Trần Bình cùng Mạc Kỳ, ào ào ánh mắt sáng lên. Ngay tại lúc này, hắn giết hết Bá Vương Hổ, thể lực trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục lại được. Hiện tại cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn, không có gì thích hợp bằng. Ý niệm tới đây, trong chớp mắt, hai người thì có động tác. Ao ào theo trong rừng nhảy ra, giết tới Giang Huyền trước mặt. Đây là đột nhiên xuất hiện một màn, để Trần Tiên Tiên cùng Diệp Nam cũng không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn cùng hai người cũng không tại một cái phương vị. Bởi vậy, thẳng đến Trần Bình cùng Mạc Kỳ đột nhiên hiện thân, bọn hắn mới phát hiện hai người. Mà nhìn điệu bộ này, hai người trông coi Giang Huyền, đoán chừng phải trông một đoạn thời gian. Chính là vì thời khắc này bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nuốt đằng sau a. Trần Bách Hộ, xem ra cần phải nói tiếng xin lỗi. Giang Huyền đoán chừng là không cách nào thông qua tuyển bạn. Diệp Nam ngữ khí nhất thời nhất biến. Trần Bình cùng Mạc Kỳ cũng là hắn mang đến hai vị nhân tài. Tu vi tuy nhiên không bằng Từ Thanh Nguyệt, nhưng cũng là hai tên ngũ giai tam trọng. Cứ việc Giang Huyền có thể chiến thắng Bá Vương Hổ, nhưng đối mặt hai tên ngũ giai tam trọng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút không còn chút sức lực nào. Huống chi hắn còn vừa mới chiến thắng Bá Vương Hổ, lúc này thể lực khẳng định còn không khôi phục lại được. Chớ nói chi là Trần Bình cùng Mạc Kỳ đối thủ. Diệp Bách Hộ, lời nói cũng đừng nói quá sớm. Dưới tay mới có thể xem hư thực đây. Nghe Diệp Nam, Trần Thiên Thiên lại là cười cười, không có để ở trong lòng. Giang Huyền thực lực, nàng có thể so sánh Diệp Nam muốn rõ ràng nhiều. Mà lại, lúc này trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Giang Huyền vừa mới đối phó Bá Vương Hổ thu lực, chỉ sợ là một trận câu cá. Hiện tại, Trần Bình cùng Mạc Kỳ cái này hai đầu cá, thì đã mắc câu rồi. Diệp Nam thì không có đem Trần Thiên Thiên mà nói để ở trong lòng. Hắn chỉ coi Trần Thiên Thiên là không muốn tiếp nhận hiện thực, mạnh miệng thôi. Cái gì so tài xem hư thực? Kết quả thật chính là, Giang Huyền chắc chắn thất bại. Tiểu tử, thức thời điểm, liền đem cố này hung thú thi thể nhường cho bọn ta, lại đem ngươi thu hoạch thi thể hết thể giao ra. Bằng không, chúng ta sẽ phải tự mình động thủ đoạn. Trần Bình cùng Mạc Kỳ xuất hiện tại Giang Huyền trước mặt, vừa mở miệng chính là kiệt ngao bất thuần ngữ khí. Ồn ào. Cụ phong đao pháp. Giang Huyền cũng lười nhiều để ý tới bọn hắn, không nói nhiều nói, liền tay cầm phá sát đao, một đao hướng về hai người vung chém mà đi. Lần này hắn không có lại tới nước. Theo vung chém, một đạo hơn 40 mét lớn lên đao khí nhất thời vạch phá không khí, hướng về hai người bay đi. Đao khí xanh sáng thấu lục, dường như một đạo gió lốc, nhanh chóng mà mãnh liệt. Lại còn dám chủ động hướng chúng ta động thủ. Trần Bình cùng Mạc Kỳ nhìn lấy xuất thủ Giang Huyền, không khỏi suy một tiếng. Bọn hắn đang chuẩn bị xuất chiêu đánh trả. Thế nhưng là, làm cái kia đạo 40m đao khí giết ra thời điểm, bọn hắn lại làm động. Đúng không? Cái này đao khí bề ngoài như có chút không đúng sao? Trời ta đây cái này. Hai người trong lúc nhất thời không khỏi hóa đá. 40m đao khí, đây không phải ngũ giai tứ trọng tiêu chí sao? Bọn hắn vậy mà chuẩn bị đoạt một tên ngũ giai tứ trọng võ giả đồ vật. Trần Bình cùng Mạc Kỳ cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Vốn là chuẩn bị trở về đánh động tác, lúc này cũng giống như ngưng kết đồng dạng, cứ như vậy đông nhiên tại chỗ đó. Cùng lúc đó, so hai người còn khiếp sợ hơn, là bí mật quan sát Diệp Nam. Cái gì? Ngũ giai tứ trọng? Tiểu tử này lại là ngũ giai tứ trọng? Nhìn lấy đạo kia dài đến 40m xanh sáng đao quang, Diệp Nam chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Từ Thanh Nguyệt là ngũ giai tứ trọng? Đó là bởi vì nhân gia là Thanh Hà Tông tông chủ chi nữ, tu luyện thiên phú cao siêu, tài nguyên tu luyện dồi dào. Có thể Giang Huyền là làm sao đột phá ngũ giai tứ trọng? Hắn không phải tới từ nghèo nhất, hẻo lánh nhất Đông Nam năm quận sao? Cuối cùng là làm sao làm được? Trần Thiên Thiên khẳng định biết chút ít cái gì. Diệp Nam náo hải bên trong, cứ tốc lóe qua vừa mới Trần Thiên Thiên tự tin ngữ khí. Sau đó, hắn bận bịu đưa ánh mắt về phía Trần Thiên Thiên. Sau đó liền phát hiện, trong mắt đối phương chấn kinh so với chính mình, chỉ nhiều không ít. Chương 127, Sâm Lâm Lang. Đồng thời hai mắt tỏa sáng. Chương 127, Sâm Lâm Lang. Đồng thời hai mắt tỏa sáng. Giang Huyền vậy mà đột phá ngũ giai tứ trọng rồi. Lúc này, cùng Diệp Nam một dạng, Trần Thiên Thiên tâm lý cũng là vạn phần chấn kinh. Nàng đối Giang Huyền tự tin, nguồn gốc từ tại hắn tại Lãng Lãng Sơn một trận chiến bên trong, biểu hiện ra cường đại chiến lực. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, Giang Huyền vậy mà đột phá ngũ giai tứ trọng. Nhìn lấy cái kia đạo hơn 40 mét lớn lên xanh sáng đạo khí, Trần Thiên Thiên cũng mới rốt cuộc minh bạch. Vì sao đối ngũ giai tứ trọng Từ Thanh Nguyệt, hắn không có cảm thấy chút nào lo lắng. Dù sao, tại ngũ giai tam trọng lúc, hắn đối phó đồng cấp võ giả, cũng đã là giết người như giết chó. Hiện tại đồng dạng đột phá ngũ giai tứ trọng, đối phó Từ Thanh Nguyệt, nên cũng là không nói chơi. Cái này thứ bách hộ tuyển bạt đệ nhất, chắc là ổn. Muốn đến nơi này, Trần Thiên Thiên tâm tình càng thêm kích động. Đây chính là chính mình mang ra đệ nhất ta. Mà tại hai vị bách hộ suy nghĩ lúc, trong rừng, Trần Bình cùng Mạc Kỳ cũng đồng thời đánh phải Giang Huyền cái này gió lốc một đao. Mãnh liệt chấn kinh, khiến hai người đều quên xuất chiêu chống cự. Lấy nục thân đã nhận lấy Giang Huyền cái này cường hãn một đao. Tiếp xúc trong nháy mắt đó, thân hình của bọn hắn liền như là như đạn tháo, đột nhiên bay ra ngoài. Ầm, ầm. Nột ngạt thanh âm bên tai không dứt. Từng dãy cây cối bị hai người chặn ngang đụng gãy, ngược lại rơi xuống đất, dẫn phát một mảnh rung mạnh. Không biết đụng gãy bao nhiêu quả đại thụ. Thân hình của hai người mới rốt cục rơi đổ vào địa. Chỉ bất quá, đều đã hôn mê, toàn thân khắp nơi đều là máu tươi. Lộ ra rất là vô cùng thê thảm. Tối thiểu, tiếp xuống Bách Hộ Tuyển bạn là không có cách nào bình thường tham dự. Giang Huyền cũng không có tiến đến vơ vét hai người dự định. Tự bước vào khu vực săn bắn đến nay, cái này hai theo đôi vẫn đi theo phía sau hắn, liền một đầu hung thú đều chưa từng giết. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thu đao về sau, cũng bất quá nhiều để ý tới, tiếp tục hướng về khu vực săn bắn chỗ sâu tiến lên. Cái này hạ thủ không khỏi cũng quá độc ác. Nhìn lấy một thân chật vật Trần Bình cùng Mạc Kỳ, Diệp Nam không khỏi nói ra. Dù sao, ấn bình thường tuyển bạn quá trình tiến hành lời nói, vũ giai tam trọng hai người, khẳng định là có thể ổn định thông qua tuyển bạn, trở thành một tên bách hộ. Hiện tại bị thương thành dạng này, khẳng định là không có hy vọng. Nhưng lời này rất nhanh liền lọt vào Trần Thiên Thiên bắt bỏ. Bọn hắn bất quá là gieo gió gặt bão thôi, muốn cướp đoạt đồ của người khác, nên sớm một chút nghĩ đến cái này một màn. Nghe vậy, Diệp Nam cũng không tiện lại nói cái gì. Dù sao sự tình đã phát sinh, hắn theo chỗ tối hiện thân, bận điệu tới gần hai người, bắt đầu cho hai người trị liệu thương thế. Cùng lúc đó, miệng núi chỗ, tựa ở trên ghế nằm chợp mắt Hứa Thanh Sơn, đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên một tia đường cong. Hai cái ngũ giai tứ trọng sao? Có chút ý tứ. Làm một tên thất giai tông sư, hắn nhìn như ở chỗ này nghỉ ngơi, nhưng to lớn thần thức, kỳ thực đã sớm đem cả tòa khu vực săn bắn bao phủ. Khu vực săn bắn bên trong mọi người nhất cử nhất động đều ở trong đầu hắn chiếu đến. Vừa mới Giang Huyền bộc phát ra ngũ giai tứ trọng tu vi, đánh bại Trần Bình hai người hình ảnh cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Cũng tốt, tối thiểu dạng này cũng cho đệ nhất thêm một vệt lo lắng. Hứa Thanh Sơn lạnh nhạt tự nói một tiếng, liên lại lần nữa khép lại hai con mắt, tiến nhập chập mắt bên trong. Cùng lúc đó, khu vực săn bắn chỗ sâu, liệt dương đao pháp, Giang Huyền bắt đầu một vòng mới đốn cây. Đao quang xẹt qua, trong nháy mắt đem bốn phía cây cối đều chém ngã. Mà tại vô số cây cối nện xuống, khói bụi quần quật lúc, một đầu thể lượng to lớn hung thú cũng là chết tại Giang Huyền dưới đao. Cái này bất ngờ lại là một đầu ngũ giai tam trọng hung thú. Thu hồi hắn thi thể về sau, Giang Huyền nhìn lấy một chỗ bừa bộn, khẽ nhíu mày. Cho đến trước mắt, còn chưa từng gặp qua ngũ giai tứ trọng hung thú. Nếu là một mực như thế, muốn đoạt được đệ nhất vị trí, sợ là không có đơn giản như vậy. Tại Bách Hộ tuyển bạt bắt đầu trước, Trần Thiên Thiên liền nói với Giang Huyền, nếu có thể đoạt được đệ nhất, ngoại trừ chúng tuyển trở thành bách hộ bên ngoài, còn có khác khen thưởng. Bởi vậy, đệ nhất cũng là Giang Huyền mục tiêu. Mà dù sao Từ Thanh Nguyệt cũng là ngũ giai tứ trọng võ giả. Giang Huyền giết ngũ giai tứ trọng trở xuống hung thú, dễ như trở bàn tay. Đối Từ Thanh Nguyệt tới nói tự nhiên cũng thế. Muốn cùng nàng kéo ra chiến lệnh, như vậy thì được nhiều giết điểm ngũ giai tứ trọng hung thú. Có thể Giang Huyền đi vào khu vực săn bắn chỗ sâu lâu như vậy, gặp phải hung thú, cơ hồ đều là ngũ giai tam trọng. Liền ngũ giai tứ trọng hung thú lông đều chưa từng nhìn thấy. Tìm tiếp xem đi. Hứa Thiên Hộ nói, những này hung thú đều là căn cứ chúng ta tu vi mà định ra. Khẳng định như vậy sẽ có ngũ giai tứ trọng hung thú. Chỉ bất quá, số lượng đoán chừng sẽ không quá nhiều, ta phải nắm chắc cơ hội. Đang lúc Giang Huyền tự lẩm bẩm lúc. Lúc này thời điểm, một trận vô cùng to rõ tiếng gào thét, lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngao. Cái này tiếng gào thét tự phía trước truyền đến. Thanh âm mang theo tính xuyên đấu, dường như phá vỡ hết thảy, lại mang theo một cỗ vô cùng hung mãnh. Ba đạo tiếng sói tru. Nghe, giống như là một cái bầy sói. Đồng thời tu vi còn không thấp dáng vẻ. Tử tế nghe lấy trận này sói tru, Giang Huyền hai mắt tỏa sáng. Trận này sói tru trung khí mười phần, cực kỳ bất phàm. Những cái kia ngũ giai tam trọng hung thú hoàn toàn không cách nào so sánh được. Rất có thể, cũng là hắn muốn tìm ngũ giai tứ trọng hung thú. Vậy liền đi nhìn lên một cái. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thân hình nhảy nhót. Lúc này hướng về sói tru chuyển đến phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, khu vực săn bắn chỗ sâu, dương dậm lượn lờ một chỗ rộng lớn đất trống. Một đạo hiểu điệu thân ảnh chính nắm chặt trong tay trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước, mà ở tại trước người, chỉ bị hình to lớn sói đói, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Mỗi một đầu sói đói, thân hình đều so với nàng còn cao lớn hơn. Bọn hắn trên thân có đồ đổi màu ngụy trang da lông, cơ hồ cùng rừng rậm hòa làm một thể. Trong mắt vẻ hung lệ hoàn toàn không thêm che giấu. Dường như một giây sau, liền muốn bay nào tới, đem nữ tử cắn xé chưa ăn đồng dạng. Ngũ giai tứ trọng hung thú, xâm lâm lang. Không nghĩ tới, vừa xuất hiện cũng là ba đầu. Cái này có chút khó làm. Từ Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm ba thớt xâm lâm lang, chau mày. Nguyên bản, nàng là muốn mượn chính mình ngũ giai tứ trọng tu vi ưu thế, săn giết ngũ giai tứ trọng hung thú, để cho mình ổn định lấy được đệ nhất. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, ngũ giai tứ trọng hung thú là gặp, nhưng cái này vừa gặp, lại thì gặp được ba đầu. Cho dù là nàng xuất từ Thanh Hà Tông, có một vị lục giai võ giả lão cha dốc lòng bồi dưỡng, võ nghệ cao cường, có thể lượn vòng hai đầu ngũ giai tứ trọng hung thú, nói chung thì là cực hạn. Càng không cần nói trước mắt xâm lâm lang, vẫn là chọn vẹn ba đầu. Chẳng lẽ, liền muốn như thế từ bỏ hay sao? Ngay tại Từ Thanh Nguyệt xoắn xuýt lúc, này thời điểm, ba đầu xâm lâm lang lại dường như phát hiện cái gì mở dạng, cùng nhau nhìn phía một cái hướng khác, phát ra gầm lên giận dữ. Ngao. Thế, Từ Thanh Nguyệt cũng không khỏi nghiêng qua đầu, nhìn về phía cái này Tam Thất Lang hy vọng phương hướng. Một vị theo trong rừng đi ra cao lớn thân ảnh thu vào nàng tầm mắt. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, bên hông bội đao, dường như một vị công tử văn nhã. Khi nhìn đến trong rừng ba đầu Sâm Lâm Lang lúc, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mà Từ Thanh Nguyệt cũng giống như thế. Chương 128, một mình ta là đủ. Chém Sâm Lâm Lang. Chương 128, một mình ta là đủ. Chém Sâm Lâm Lang. Ngũ giai tứ trọng hung thú, Sâm Lâm Lang. Hơn nữa còn là ba đầu. Nhìn lấy cái này ba thất nhìn chằm chằm sói đói, Giang Huyền không có e ngại, có chỉ là phát hiện con mồi hưng phấn. Đến mức Từ Thanh Nguyệt, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao, đang quan sát đến ba thất sói đói lúc, Từ Thanh Nguyệt cái kia giống vô năng trượng phu đồng dạng biểu lộ, cũng bị Giang Huyền nhìn ở trong mắt. Nàng quả quyết không phải cái này ba thất Sâm Lâm Lang đối thủ. Đã như vậy chỉ có thể là từ chính mình nhận. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thi triển thân pháp, thân hình nhảy nhót, rất nhanh liền đi vào Từ Thanh Nguyệt trước người, đối ba thất Sâm Lâm Lang giằng co. Mà lúc này, Từ Thanh Nguyệt cũng là hai mắt tỏa sáng. Một mình nàng không phải cái này ba thất Sâm Lâm Lang đối thủ, nhưng như Giang Huyền có thể giúp mình kiềm chế, chỉ cần giúp nàng ứng phó trong đó một tấc, nàng chống đỡ còn thừa hai thất Sâm Lâm Lang hoàn toàn không là vấn đề. Đây có lẽ là một cơ hội. Muốn đến nơi này, Từ Thanh Nguyệt không khỏi mở miệng hướng Giang Huyền nói ra: "Vị này huynh ngài, có lẽ chúng ta có thể liên thủ. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn trở trong đó một đầu Sâm Lâm Lang, còn lại hai thất Sâm Lâm Lang đều giao để ta đến đối phó. Chờ sau khi chuyện thành công, ta có thể đem một đầu Sâm Lâm Lang thi thể cho ngươi." Từ Thanh Nguyệt tự nhận chính mình mở ra điều kiện, đã có thể được xưng tụng hậu đãi. Dù sao, tại tham dự tuyển bạt 32 người bên trong, chỉ có chính mình tu vi là ngũ giai tứ trọng. Nàng mặc dù không biết Giang Huyền tu vi, nhưng hắn tối cao cũng chính là ngũ giai tam trọng. Giúp mình ngăn chặn một đầu Sâm Lâm Lang, sau đó chính mình cho hắn một đầu ngũ giai tứ trọng hung thú thi thể. Cái này nên đủ để trợ giúp hắn thông qua tuyển bạt, là một bút không tệ mua bán. Mà liên tại nàng nghĩ như vậy đồng thời, nghe thấy nàng, Giang Huyền cũng là quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái. Lập tức hắn mới tiếp tục nói: "Ngươi sai lầm, ta không cần cùng ngươi hợp tác. Giết cái này ba thất Sâm Lâm Lang, một mình ta là đủ." Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền liền quay đầu lại, không lại nhìn nhiều Từ Thanh Nguyệt liếc một chút, mà chính là hướng ba đầu Sâm Lâm Lang giơ lên đao của mình. "Ngươi..." Từ Thanh Nguyệt không nghĩ tới, Giang Huyền vậy mà cự tuyệt chính mình, mà lại, hắn lại vẫn dự định một người đối phó cái này ba đầu Sâm Lâm Lang. Đây không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Phải biết, cho dù là ngũ giai tứ trọng nàng, cũng tự nhận không có đồng thời đối phó cái này ba đầu Sâm Lâm Lang năng lực. Cho nên, nàng vừa mới sẽ lên tiếng, muốn cùng Giang Huyền liên thủ, chỉ là cậy mạnh thôi. "Đợi lát nữa không địch nổi thời điểm, có thể đừng hy vọng ta cứu ngươi." Từ Thanh Nguyệt cũng không cho rằng Giang Huyền có thể là cái này ba đầu Sâm Lâm Lang đối thủ. Gặp hắn như thế không thất thời, nàng cũng là lui về phía sau một bước, chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia ba đầu Sâm Lâm Lang cũng chú ý tới hai người không hợp bầu không khí, nhưng gặp Giang Huyền dự định một thân một mình đối trả cho chúng nó, cũng đều ào ào mở ra miệng sói, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. "Ngao!" Phản phất là vì đáp lại Giang Huyền đối bọn chúng kinh thị. Tiếng gầm gừ về sau, ba thất Sâm Lâm Lang đồng thời có động tác. Bọn chúng cùng nhau nhảy lên, huy động cánh tay của chính mình. Chỉ một thoáng, ba đạo màu xanh biếc yêu khí đồng thời bay ra, mang theo vô cùng sắc bén chi ý, hướng về Giang Huyền đánh tới. "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này muốn làm sao tránh?" Ba thất Sâm Lâm Lang trô vung ra yêu khí, tốc độ cực nhanh. Cái kia đạo màu xanh biếc yêu khí từ không trung rong đuổi mà qua, chỉ là trong nháy mắt, liền giết tới Giang Huyền trước mặt. Tại Từ Thanh Nguyệt xem ra, Giang Huyền căn bản không có khả năng tránh thoát, sẽ chỉ dưới một kích này thụ trọng thương, trực tiếp bại trận, vô duyên tiếp xuống tuyển bạn. Mà liên tại nàng trêu tức nhìn lấy cái này một màn lúc, đối mặt đánh tới ba đạo yêu khí, Giang Huyền cũng là động. "Cụ Phong Đao Pháp." Giang Huyền khẽ quát một tiếng, nắm chặt trong tay phá sát đao, toàn thân kình khí rót vào trong đó. Hắn một đao chém ngang, cùng là màu xanh biếc đao khí trong nháy mắt bay ra, quét ngang một phía, bao phủ hết thảy. Hướng cái kia ba đạo màu xanh biếc yêu khí thôn vệ mà đi. Đao khí cùng yêu khí tiếp xúc trong nháy mắt, dường như tiểu vu gặp đại vu đồng dạng. Cái kia ba đạo yêu khí nhất thời như bọt biển đồng dạng, phút chốc bị lôi tán, hóa thành không có gì, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này sao có thể? Ba đầu Sâm Lâm Lang cường đại một kích, cứ như vậy bị hắn giải quyết. Mắt thấy đây hết thảy, Từ Thanh Nguyệt trừng lớn hai mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên tiếng, có chút không thể tin tưởng. Đây chính là ngũ giai tứ trọng hung thú a. Cho dù là nàng, đối mặt cái này ba đạo đánh tới yêu khí, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì, nếu là lựa chọn liều mạng, nàng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Cùng là ngũ giai tứ trọng, hắn thực lực, vì sao lại như thế cường? Thấu qua Giang Huyền cái kia 40m đạo khí, Từ Thanh Nguyệt cũng có thể nhìn ra, hắn cũng giống như mình, đều là ngũ giai tứ trọng. Có thể nàng không hiểu là, Giang Huyền, vì sao có thể mạnh như thế? Mà tại Từ Thanh Nguyệt suy tư đồng thời, Giang Huyền chém chết ba đạo yêu khí một đao, vẫn đang bay ra. Đao khí như gió lốc, mãnh liệt gào thét, đánh vào ba thất Sâm Lâm Lang trên thân. Cương đại kinh khí nhất thời đem ba thất Sâm Lâm Lang đánh bay. Thân hình của bọn nó đồng thời bay ngược, vẽ ra trên không trung một đầu đường cong, sau đó té xuống đất. Lần này dù chưa làm chúng nó bị thương, có thể ba đầu Sâm Lâm Lang lại là cùng nhau giận dữ, phát ra gào thét. "Giống." Bọn chúng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Giang Huyền, phảng phất muốn đem chém thành muôn mảnh đồng dạng. "Vô năng phẫn nộ thôi." Liệt Dương Đao Pháp. Đối mặt ba thất Sâm Lâm Lang khiêu khích, Giang Huyền mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn khẽ quát một tiếng, lại lần nữa vung đao. một đạo hơn 40 mét đao khí lại lần nữa vung chém mà ra. Chỉ bất quá, lần này, đao khí không lại như cơn lốc nhanh chóng cuồng bạo, mà chính là mang theo một cỗ có thể thiêu đốt hết thể kinh khủng nhiệt độ cao. Tại đao khí vung ra trong nháy mắt, toàn bộ trong rừng đều dường như bị nhen lửa đồng dạng, tràn ngập khó tả khô nóng. Đây là cái gì chiêu số? Giờ phút này, Giang Huyền sau lưng, Từ Thanh Nguyệt đã hoàn toàn nhìn ngốc. Giang Huyền vừa mới cơn lốc kia giống như một đao, liền đã đem nàng cả choáng váng. Bây giờ cái này dường như đem bốn phía hóa thành hỏa lô một đao, cũng là để hắn càng thêm không biết làm sao, lâm vào mê mang. Cùng là ngũ giai tứ trọng, bọn hắn giữa hai người chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Liên tại Giang Huyền sau lưng Từ Thanh Nguyệt đều có thể cảm nhận được một đao này kinh khủng. Trực diện một đao này ba thất Sâm Lâm Lang, càng là không cần nhiều lời. Tại một đao kia đánh tới trong nháy mắt, bọn chúng vừa mới còn hung mãnh vô cùng bộ mặt biểu lộ, nhất thời không còn tồn tại. Thay vào đó, là một mặt kinh khủng chi sắc. Thế mà, lại hoảng sợ cũng không hề có tác dụng. Bởi vì cái kia nóng rực một đao, đã đi tới bọn chúng trước người, lao mở cổ của bọn nó. Da thịt bị đao khí mở ra đâm nhói, vết thương bị nhiệt độ cao thiêu đốt thống khổ. Đồng thời tại ba thất Sâm Lâm Lang bên ngoài thân nổ tung. Cỗ này kịch liệt đau nhức, để nét mặt của bọn nó đồng thời biến đến dữ tợn. Mà tại ba cỗ mùi thịt phiêu tán bên trong, bọn chúng cũng duy trì bộ dáng này, ngược lại rơi xuống đất, trở thành ba bộ thi thể. Ba đầu Sâm Lâm Lang, cái này liền chết. Từ Thanh Nguyệt nhìn lấy cái này một màn, không thể tin nuốt nước miếng một cái. Cùng lúc đó, miệng núi chỗ, chớp mắt bên trong Hứa Thanh Sơn, lại một lần mở hai mắt ra. Chương 129, thi thể tiểu sơn. So sánh rõ ràng. Chương 129, thi thể tiểu sơn. So sánh rõ ràng. Nhưng lần này, trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc, hơn xa tại vừa mới. Mà hắn kinh ngạc, chính là đến từ Giang Huyền đối phó ba thất Sâm Lâm Lang lúc biểu hiện. Tầm thường ngũ giai tứ trọng có khả năng bộc phát ra kinh khí, bất quá 40m, chứ không phải trời sinh tư chất kỳ dị, hoặc là luyện thành nhiều môn đại thành cấp võ học mới có thể đột phá cái này một tiêu chuẩn. Lấy tiểu tử này cho thấy hai môn đại thành cấp võ học đến xem, hơn phân nửa là cái sau. Khó lường, thật là không tầm thường a. Trần Thiên Thiên chỉ biết là có thể bộc phát ra viễn siêu tầm thường kinh khí người là thiên tài, nhưng lại không biết bọn hắn có thể bộc phát ra như thế kinh khí nguyên nhân. Mà Hứa Thanh Sơn làm thiên hộ đối trong đó môn đạo, tự nhiên so Trần Thiên Thiên muốn hiểu được nhiều. Hai loại thiên tài, cái sau muốn so cái trước muốn hiếm thấy được nhiều. Dù sao, võ đạo càng là tu tập đến sâu vô cùng chỗ, đối với võ giả ảnh hưởng liền càng là to lớn. Thậm chí ngay cả sinh mệnh tầng thứ đều sẽ phát sinh cải biến. Rất nhiều cường giả chỗ sinh hạ con nối dõi, thiên sinh liền có kỳ dị. Tự hạ phát lên, tu vi cùng chiến lực thì vượt mức bình thường võ giả. Đại Chu hoàng triều lập quốc mấy ngàn năm, hiện lên cường giả vô số, dạng này thiên sinh kỳ dị người tự nhiên không ít. Nhưng có thể đem võ học tu luyện đến đại thành thiên phú, lại là càng thêm hiếm thấy. Dù sao, võ học tầng thứ càng cao, tu tập độ khó khăn càng cao. Rất nhiều người phí tổn nửa đời đều rất có thể chỉ là sơ quy môn kính, chớ nói chi là còn muốn đem nhiều môn võ học đều luyện đến đại thành cấp. Nghĩ không ra, ta Yên Châu một góc nhỏ vẫn là sinh ra như thế thiên tiêu, lại nhiều cho hắn một số thời gian, có lẽ trưởng thành đến cùng Trung Châu hoàng thành những cái kia tiên tiêu sóng vai trình độ cũng không phải là không thể được. Hứa Thanh Sơn lần này không tiếp tục nhắm mắt chớp mắt, mà chính là lộ ra vẻ trầm tư, tiếp tục suy tư. Cùng lúc đó, khu vực săn bắn chỗ sâu, Giang Huyền thu hồi mặt đất ba thất Sâm Lâm Lang thi thể, lại nhìn mắt sát trời. Lúc này, sắc trời đã hơi tối, cách Hứa Thanh Sơn đưa cho hạn định thời gian đã không có kém bao nhiêu. Thu hoạch của ta hẳn là cũng đầy đủ cầm tới đệ nhất. Giang Huyền tự nói một tiếng. Gặp phải ba thất Sâm Lâm Lang trước, hắn liền đã săn giết mấy chục con ngũ giai hung thú. Bây giờ lại có ba thất Sâm Lâm Lang thi thể, đã có thể nói là dệt hoa trên gấm. Ý niệm tới đây, hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại. Lúc này liền muốn hướng miệng núi phương hướng bước đi, mà gặp hắn thân ảnh lướt động, theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần từ Thanh Nguyệt, cũng là liền vội vàng đuổi theo. Nàng tự nhiên không phải muốn làm khó Giang Huyền, mà chính là muốn hướng hắn nói xin lỗi. Vị này huynh đài, ta vừa mới nói chuyện là có chút lớn tiếng, mong rằng ngài bỏ qua cho. Có thể nhẹ nhõm chém giết ba thất Sâm Lâm Lang, vô luận Giang Huyền sau lưng phải chăng có thông thiên bối cảnh, phần này thực lực liền đã để Từ Thanh Nguyệt không dám xem nhẹ. Nếu là bởi vì vừa mới sự tình bị như thế một vị thiên kiêu ghi hận, cái kia hoàn toàn là được trả bằng mất. Bởi vậy, Từ Thanh Nguyệt đem tư thái thả cực thấp, ta không thèm để ý. Ngươi muốn là không có chuyện khác, thì khác đi theo ta. Giang Huyền nhàn nhạt lên tiếng, mà nghe được hắn, Từ Thanh Nguyệt cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này không lại hao tâm tổn trí đuổi theo. Nhìn lấy Giang Huyền đi xa bóng lưng, Từ Thanh Nguyệt cũng là không khỏi cảm khái nói, lao cha còn thật không có nói sai. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở bên ngoài, vẫn là đến khiêm tốn một chút ta. Rất nhanh, đã gần đến hoàng hôn. Tiến nhập săn trong sân 32 người, lúc này chỉ còn hơn 20 người đi ra. Bọn hắn ngược lại không phải là bị hung thú khác kích thương, mà chính là cùng Trần Bình cùng Mạc Kỳ một dạng, muốn cướp đoạt người khác không có kết quả, ngược lại bị đả thương. Làm đám người tụ lại về sau, tiếng thảo luận liền khó mà tránh khỏi vang lên, nhất là có quan hệ với đệ nhất tranh luận. Từng kia ánh mắt vào lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Từ Thanh Nguyệt. Cái này thứ bách hộ tuyển bạt đệ nhất hẳn là nàng, dù sao cũng là ngũ giai tứ trọng, luận tu vi thế nhưng là trong chúng ta cao nhất một cái. Nàng không phải đệ nhất, ai là? Nghe nói nàng thế nhưng là Thanh Hà Tông tông chủ chi nữ, này đẳng thân phận cầm tới đệ nhất cũng là bình thường, làm một vị ngũ giai tứ trọng võ giả. Những nghị luận này tiếng ồn ào âm tự nhiên chạy không khỏi Từ Thanh Nguyệt lỗ tai. Những lời này khó tránh khỏi làm nàng có chỗ khó kéo căng. Nếu như nàng muốn thật sự là đệ nhất, cái kia cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, nàng không phải a. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Dù sao, cũng liền một mình nàng thấy được Giang Huyền triển hiện tu vi, chém giết ba thất xâm lâm lang chẳng cảnh. Cũng đúng lúc này, Hứa Thanh Sơn mở miệng. Thời gian đã đến. Hiện tại, tất cả mọi người đem mỗi người thu hoạch lấy ra. Đừng nghĩ đến dở trò bị bợm. San trong sân mỗi một đầu hung thú, chúng ta đều làm đặc thù tiêu ký. Một khi bị chúng ta tra ra dở trò bị bợm, đem hủy bỏ tuyển bạn tư cách. Bị như thế một vị thất giai tông sư nhìn chằm chằm. Mọi người tại đây nào dám có dở trò bị bợm ý nghĩ? Tại Hứa Thanh Sơn hiệu lệnh xuống, bọn hắn nào ào đổ ra chỗ săn giết hung thú thi thể. Trong lúc nhất thời, nồng đậm mùi máu tươi, lúc này tại cả tòa núi miệng tràn ngập. Mà trong đó, ngoài dự liệu của mọi người chính là, lớn nhất hút con ngươi, cũng không phải là từ Thanh Nguyệt thu hoạch, mà chính là Giang Huyền thu hoạch. Ở tại đem săn giết hung thú thi thể đổ ra sau, mấy chục cỗ to lớn hung thú thi thể, lũy thành một tòa thật cao tiểu sơn. Cùng những người khác mười mấy bộ hung thú thi thể xếp thành đống xác chết, cơ hồ là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Muốn không bị chú ý tới cũng khó khăn. Ta đi, người anh em này không khỏi cũng quá mạnh a. Cái này cần giết bao nhiêu hung thú? Xem ra, tối thiểu đến có 3-40 đầu a. Ngoại trừ cùng Giang Huyền cùng nhau đến đây, rõ ràng Giang Huyền thực lực Lâm Ngạo Thiên mọi người bên ngoài. Cái khác người khi nhìn đến Giang Huyền trước mặt hung thú thi thể tiểu sơn lúc, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Này làm sao so? Căn bản là không có cách nào so a. Mà tại mọi người đồng đều thời điểm kinh nghi bất định, lại có mắt nhọn người phát hiện thi sơn bên trong ba bộ cơ hồ giống nhau như lúc lang hình thi thể. Tại đi qua phân biệt về sau, bọn hắn không thể tin rủi rủi con mắt, rung động nói: "Ta không nhìn lầm a. Đây không phải là ngũ giai tứ trọng hung thú, Sâm Lâm Lang sao? Người anh em này thế mà giết ba đầu." Đang nghe Sâm Lâm Lang tên tuổi về sau, cái khác người cũng nào ào hướng ba bộ thi thể ném đi ánh mắt. Xác nhận Sâm Lâm Lang thân phận về sau, nhìn về phía Giang Huyền ánh mắt lại là nhất biến. Có thể giết ngũ giai tứ trọng hung thú, mà lại, nhất sát vẫn là ba đầu. Điều này nói rõ, Giang Huyền tu vi tối thiểu cũng phải là ngũ giai tứ trọng. Nếu như là ngũ giai bốn nặng, có thể giết nhiều như vậy hung thú, thế thì cũng không gì đáng trách. Ta còn tưởng rằng, cái này thứ bách hộ tuyển bạn đệ nhất, lại là Từ Thanh Nguyệt. Không nghĩ tới lại là vị này anh em. Thực lực này, cũng quá không giảng đạo lý a. Nhìn lấy tòa kia hung thú thi thể lũy thành tiểu sơn, cùng ký định thần nhàn, một mặt lạnh nhạt Giang Huyền. Cơ hồ sở hữu tham dự tuyển bạn người, đều một mặt phức tạp cảm khái. Mà tại bọn hắn cảm khái ở giữa, trấn phủ ti mọi người, cũng hoàn thành tất cả thống kê. Chương 130, Hứa Thanh Sơn tặng đao. Gia nhập lang vệ. Chương 130, Hứa Thanh Sơn tặng đao. Gia nhập lang vệ. Này thứ bách hộ tuyển bạt đệ nhất, Giang Huyền. Chém ngũ giai tứ trọng hung thú ba đầu. Ngũ giai tam trọng hung thú 11 con. Ngũ giai nhị trọng hung thú 19 con. Ngũ giai nhất trọng hung thú 7 con. Mặc dù đã đoán được, này thứ bách hộ tuyển bạt thứ hơn phân nửa là Giang Huyền. Nhưng, đang nghe hắn cái kia làm cho người khác ngưỡng vọng chiến tích lúc, tất cả mọi người vẫn là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, cái kia phụ trách tuyên bố thành tích bách hộ, cũng nhất tuyên đọc còn thừa chúng tuyển 15 vị bách hộ. Tại một trận mừng rỡ như điên tiếng hoan hô bên trong, Hứa Thanh Sơn cũng đi tới trước mặt mọi người. Tại vị này trấn phủ ti thiên hộ uy áp dưới, tiếng hoan hô dần dần dừng. Yên lặng bầu không khí bên trong, mọi người chỉ cảm thấy thì liền tiếng hít thở của chính mình đều biến đến vô cùng rõ ràng. Chúc mừng các ngươi thông qua tuyển bạn, trở thành trấn phủ ti một viên. Ngay hôm đó lên, các ngươi chính là châu trấn phủ ti bách hộ. Lần này tuyển bạn cũng có ban thưởng. Đệ nhất tên, phần thưởng tiểu công 5 kiện. Thứ hai tên, phần thưởng tiểu công 3 kiện. Thứ ba tên, phần thưởng tiểu công 2 kiện. Đám người còn lại đồng đều phần thưởng tiểu công một kiện. Tất cả mọi người sơ nhập trấn phủ ti còn không biết cái này tiểu công là vật gì, nhưng nghe đến Hứa Thanh Sơn vẫn là cùng nhau lên tiếng đa tạ Hứa Thiên Hộ. Nghe vậy, Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền. Giang Huyền, ngươi nếu là lần này tuyển bạt đệ nhất, dựa theo thông lệ bản Thiên Hộ mặt khác có thưởng. Trôi này trường đao tên là Kinh Hồng, chính là ngũ giai binh khí, vì ta nhiều năm trước sử dụng, hy vọng trong tay ngươi không muốn bôi nhỏ nó hào quang. Hứa Thanh Sơn nói, đem một thanh trường đao vứt cho Giang Huyền. Giang Huyền duỗi ra hai tay, trường đao nhất thời vững vàng rơi vào hắn trong tay. Đây là một thanh so hắn cánh tay hơi dài trường đao, thân đao cực mỏng, như cánh ve đồng dạng. Tại cái kia phản xạ ánh sáng trên thân đao, còn có thể thấy rõ ràng các loại rậm rạp hoa văn. Nhưng dù vậy, Giang Huyền cũng là có thể cảm nhận được chuôi này trường đao sắc bén. Dù sao, đây chính là ngũ giai binh khí a. Giang Huyền tất không phụ thiên hộ sở nhìn, tiếp nhận kinh hồng đao, Giang Huyền rủ xuống đầu, lên tiếng. Mà tại Giang Huyền sau lưng, mọi người thấy Giang Huyền tiếp đao hình ảnh, trong mắt sát thái cũng đều có chút phức tạp. Đây chính là ngũ giai binh khí a. Nói đưa thì đưa, cái này muốn là nói bọn hắn không hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Cho dù là làm tông chủ chi nữ Từ Thanh Nguyệt, trong mắt cũng lóe qua một vẻ dị dạng. Thanh Hà Tông tại Yên Châu bên trong, mặc dù nói cũng có một chút danh tiếng, nhưng tông môn trên dưới cũng chỉ có một thanh ngũ giai trường kiếm. Đồng thời, vẫn là tại nàng lão cha, cũng chính là thân là tông chủ Từ Chấn Đông trong tay. Nàng chính mình trong tay trường kiếm, cũng chỉ là trôi tứ giai binh khí. Có thể, cũng liền chỉ là hâm mộ thôi. Dù sao nàng cũng không có Giang Huyền thực lực như vậy. Mặt khác, Giang Huyền, ta đối sắp xếp của ngươi hơi có chút không giống nhau. Ngay hôm đó lên, ngươi chính là trấn phủ ti lang vệ một viên, ngày mai tiến về lang vệ báo danh. Nghe rõ chưa? Lang vệ. Nghe nói như thế, đại đa số người một mặt ngộp bức. bao quát Giang Huyền cũng thế. Cái này cái gì lang bệ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, từ Thanh Nguyệt cùng một đám bách hộ, đối với cái này lại quá là rõ ràng. Nghe được Hứa Thanh Sơn đem Giang Huyền an bài đến đó, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà Giang Huyền tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là đồng ý dù sao, đợi chút nữa cùng Trần Thiên Thiên tìm hiểu một chút không phải liền là. Đa tạ Hứa Thiên hộ. Thuộc hạ minh bạch. Nghe được Giang Huyền đáp lại, Hứa Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, hôm nay tuyển bạt liền dừng ở đây. Tất cả giải tán đi. Hứa Thanh Sơn tiếng nói vừa ra, mọi người cũng không động tác, mà chính là thẳng đến hắn lên lúc đến bộ kia xe ngựa, đi xa lúc. Mọi người lúc này mới ào ào thư giãn xuống tới. Lập tức liền mỗi người theo chính mình người dẫn đường, rời đi nơi đây. Chúc mừng ngươi a, Giang Huyền. Không chỉ có thông qua được bách hộ tuyển bạt, thậm chí còn trở thành lang vệ một viên. Tại về Hắc Nham thành trên đường, mọi người như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, đem Giang Huyền bảo hộ ở chính bên trong. Mà Trần Tiên Tiên cũng là vì Giang Huyền đưa lên chúc mừng. Tại biết Giang Huyền đột phá, tu vi đạt tới ngũ giai tứ trọng thời điểm, nàng đối Giang Huyền có thể lấy được bách hộ tuyển bạt đệ nhất, liền đã có đón trước. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới chính là Giang Huyền không chỉ có lấy được đệ nhất, thậm chí còn bị Hứa Thanh Sơn phân phối đến lang vệ bên trong. Đó cũng đều là trấn phủ ti tinh nguyệt a. Trần bách hộ, cái này lang vệ đến cùng là cái gì? Nghe Trần Tiên Tiên ngữ khí, Giang Huyền cũng có thể phát giác ra bất phàm. Nhưng lang vệ là cái gì, hắn vẫn còn tuyệt không rõ ràng. Vừa mới loại kia trường hợp, hắn tự nhiên cũng không thích hợp hỏi Hứa Thanh Sơn, cũng chỉ có thể là lúc này thời điểm hỏi Trần Thiên Thiên. Lang vệ là châu trấn phủ ti bên trong một chi đặc thù đội ngũ, chuyên môn phụ trách chấp hành phiền phức bắt giết nhiệm vụ. Phổ thông tra án, truy tung chờ một chút, phổ thông bách hộ liền có thể hoàn thành. Nhưng một số chuyện nguy hiểm kiện thì sẽ giao cho lang vệ. Thì trường hợp như lần trước Lãng Lãng Sơn hành trình, nếu như sự tình biết trước, đối thủ không chỉ là Hồ Hán Tam, còn có hai gã khác ngũ giai ba nặng. Vụ án này liền sẽ không giao cho ta đi làm, mà chính là sẽ từ một tên lang vệ phụ trách. Tóm lại, tầm thường bách hộ làm không được, lang vệ đều có thể làm. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm, nhưng mỗi kiện nhiệm vụ đoạt được công lao cũng đều không phải là tầm thường bách hộ có thể so sánh. Nghe xong Trần Thiên Thiên, Giang Huyền không khỏi nhẹ gật đầu. Như thế nghe được lời nói, cái này lang vệ còn rất thích hợp hắn. Dù sao, hắn cũng không hy vọng chính mình gia nhập trấn phủ ti về sau cả ngày bận bịu chút lông gà vỏ tỏi tiểu sự. Có chút tính khiêu chiến tự nhiên là tốt. Dù sao, chỉ cần công lao theo kịp là được. Nhắc đến công lao, Giang Huyền trong lòng nhất thời lại có nghi hoặc hiện lên. Đúng rồi, Trần Bách Hộ, cái này trấn phủ ti bên trong công lao lại là như thế nào tính toán? Chúng ta vừa mới lấy được tiểu công thì có ích lợi gì? Giang Huyền nghĩ đến vừa mới Hứa Thanh Sơn khen thưởng tiểu công, liền hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Thiên suy tư một lát rồi mới lên tiếng. Tiểu công là hoàn thành liên quan đến ngũ giai võ giả nhiệm vụ lúc chỗ khen thưởng, nhưng tại trấn phủ ti bên trong đổi lấy hoàng cấp võ học hoặc là ngũ giai linh dược. Tiểu công phía trên còn có đại công cùng đặc biệt lớn công. Đại công đối ứng lục giai võ giả, đặc biệt lớn công đối ứng thất giai võ giả, tạm thời không phải ngươi có thể liên quan đến. Tiểu công có thể đổi lấy hoàng cấp võ học. Nghe xong Trần Thiên Thiên, Giang Huyền nhất thời bắt được trọng điểm nhất. Cái này không phải liền là hắn đến trấn phủ ti mục đích sao? Trần Bách Hộ, xin hỏi cái này hoàng cấp võ học là làm sao cái đổi lấy pháp? Trần Thiên Thiên giải thích nói, một kiện tiểu công có thể đổi lấy một môn hoàng cấp võ học. Nghe nói như thế, Giang Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trong tay hắn lúc này có thể là có 5 kiện tiểu công. Nói như vậy, chẳng phải là có thể đổi lấy 5 môn hoàng cấp võ học. Cái này đều đầy đủ hắn đột phá ngũ giai ngũ trọng. Sau đó, hắn rèn sắc khi còn nóng mà hỏi thăm. Trần Bách Hộ, trấn phủ ti võ khố, buổi tối còn có mở ra sao? Chương 131, trấn phủ ti võ học nội đình. Lang vệ thủ lĩnh Vu Cấm. Chương 131, trấn phủ ti võ học nội đình. Lang vệ thủ lĩnh Vu Cấm. Là đêm. Hắc Nham thành, châu trấn phủ ti, võ khố một tầng. Đây chính là châu trấn phủ ti nội đình sao? Nơi này hoàng cấp võ học, sợ không phải so Thương Nguyên tông nhị lưu võ học còn nhiều hơn. Giang Huyền đứng tại võ khố một tầng trung tâm, rung động nhìn lấy bốn phía. Căn này võ khố tuy nhiên không lớn, nhưng đập vào mi mắt giá sách bên trong, lít nha lít nhít bày đầy nhiều loại võ học sách. Chỉ là nhìn ra, nói ít đều phải có trên trăm bản. Mà những thứ này, tất cả đều là hoàng cấp võ học. Giang Huyền nhớ đến, Thương Nguyên tông nhị lưu võ học cũng bất quá mới mấy chục bản. Cùng trước mắt cái này trên trăm bản võ học sách so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Không đến nhầm, cái này trấn phủ ti thật không đến nhầm. Giang Huyền hưng phấn mà tự nói một tiếng. Lập tức, liền đầu nhập cái này phong phú võ học sách bên trong, chọn lựa tới. Cùng lúc đó, Thiên Hộ Đường, Bạch Tuyên chính không người đứng tại bàn bên cạnh, cúi thấp đầu, hướng lần xem hồ sơ Hứa Thanh Sơn báo cáo. Thiên Hộ đại nhân, như ngài sở liệu. Theo ngoài thành trở về sau, Trần Thiên Thiên liền dẫn Giang Huyền đi vào võ khố, đổi 5 môn hoàng cấp võ học. Nghe vậy, Hứa Thanh Sơn nhất thời nhẹ gật đầu. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Giang Huyền chính là cái kia vạn người không được một. So những cái kia trời sinh kỳ dị người còn muốn hi hữu luyện võ kỳ tài. Người bình thường có thể đem một môn hoàng cấp võ học tu tinh cũng khó khăn đến quá mức, lại làm sao có thể giống như hắn, một đuổi thì đổi 5 môn hoàng cấp võ học. Thiên Hộ đại nhân, ta biết ngài rất xem trọng Giang Huyền. 19 tuổi ngũ giai tứ trọng, cũng đích thật là ta lần thứ nhất gặp. Nhưng cứ như vậy đem hắn điều nhập lang vệ, không khỏi quá nóng đội đi. Nhìn lấy Hứa Thanh Sơn trên mặt vẻ hài lòng, Bạch Tuyên trung quy là không có kiềm chế, có chút không hiểu hỏi. Mà nghe được hắn thanh âm, Hứa Thanh Sơn lại là lạnh nhạt. Vàng thật không sợ lửa. Ta làm như vậy, tự có tính toán của ta. Thế nhưng là, Bạch Tuyên còn muốn lên tiếng nói cái gì, lại bị Hứa Thanh Sơn cắt đứt. "Ta biết, ngươi là lo lắng Vu Cấm. Liên quan tới hắn, ta tự có phán đoán của ta. Ngươi làm tốt ngươi bản phận là được." Nghe được Hứa Thanh Sơn chỉ ra chính mình lo lắng, nghe vậy, Bạch Tuyên cũng không nói thêm cái gì, lên tiếng, liền hướng Hứa Thanh Sơn cáo lui, rời đi Thiên Hộ Đường. Cùng lúc đó, Châu Trấn phủ ti phụ cận, một gian rộng thoáng trong biệt viện, một tên thân mang màu xanh cỏ trắng quan phục nam tử, chính là một mặt hưởng thụ ngồi dựa vào giường biên giới. Ở tại trong ngực, một tên phong vận nữ tử chính đầy mặt tường hồng, cùng hắn trò chuyện hòa nhiệt. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị càng tiến một bước lúc, một trận đột một tiếng đập cửa, lại là quấy rầy Vu Cấm hào hứng. "Người nào?" "Thủ lĩnh, là ta, Điền Văn." Nghe thấy là chính mình thân tín thanh âm, Vu Cấm mặc dù một mặt không vui, nhưng vẫn là đem gọi bảo. "Có dám mau thả?" Hảo sự bị quấy nhiễu, Vu Cấm tự nhiên là không có gì tốt tâm tình. Hắn một mặt bực bội mà nhìn xem Điền Văn. Như hắn đến báo không phải cái gì đại sự, hắn khẳng định phải tiểu tử này một cái đẹp mắt. "Thủ lĩnh, ta không phải cố ý. Hứa Thiên Hộ hôm nay đem kinh hồng đao đưa ra ngoài." Điền Văn xem xét Vu Cấm bộ này tư thế, liền biết đại sự không ổn. Vội vàng đem chính mình muốn báo sự tình nói ra. "Cái gì? Hắn thanh đao đưa cho người nào?" Nghe vậy, Vu Cấm không khỏi tức giận vô cùng, vội vàng truy vấn. "Kinh hồng đao chính là Hứa Thanh Sơn từng dùng bội đao, chỉ có hắn cực kỳ nhìn kỹ người mới có thể tặng cho. Mà tại trấn phủ ti bên trong, là ngũ giai lang vệ thủ lĩnh, Vu Cấm cũng bị vẫn cho rằng là có khả năng nhất đạt được trôi này kinh hồng đao người. Cái này không đơn thuần là một thanh ngũ giai binh khí, càng là mang ý nghĩa Hứa Thanh Sơn thừa nhận. Cho nên, biết cây đao này lại bị người khác đạt được, Vu Cấm làm sao có thể không buồn? Đạt được kinh hồng đao là Bách Hộ tuyển bạt đệ nhất, Giang Huyền. Bách Hộ tuyển bạt đệ nhất. Ngươi nói là Hứa Thiên Hộ đem kinh hồng đao cho một tên tân nhân?" Vu Cấm mở to hai mắt nhìn, không thể tin hướng Điền Văn xác nhận nói. Cho dù là trấn phủ ti bên trong người khác, hắn Vu Cấm cũng còn có thể chịu. Có thể một tên tân nhân là có ý gì? Hắn Vu Cấm chẳng lẽ còn không bằng một tên tân nhân? Không sai, mà lại Hứa Thiên Hộ còn đem cái này tân nhân xếp vào đến chúng ta lang vệ bên trong. Điền Văn không dám có chút dấu diếm, mỗi chữ mỗi câu báo cáo. Cái này cùng cưới tại trên đầu ta đi có cái gì khác biệt? Vu Cấm càng nghĩ càng là tức giận. Chính mình thế nhưng là ngũ giai lang vệ thủ lĩnh, tu vi ngũ giai cửu trọng, khoảng cách lục giai chỉ kém một trọng tiểu cảnh giới. Tại trấn phủ ti bên trong, không nói uy danh hiển hách, nhưng danh tiếng cũng là nổi tiếng. Cũng bởi vậy, mới có truyền ngôn nói, Hứa Thiên Hộ đem kinh hồng đao tặng cho hắn. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Sơn lại là đem kinh hồng đao tặng cho một tên tân nhân. Cái này há không phải là đang nói, hắn Vu Cấm không bằng một vị tân nhân sao? Muốn đến nơi này, Vu Cấm không khỏi phát hung ác, nắm chặt tay. "A, đại nhân, ngài điểm nhẹ." Một vị ngũ giai cựu trọng võ giả lực tay, há lại một vị tầm thường nữ tử có thể tiếp nhận. Dù là nàng cũng có võ nghệ tại thân, nhưng vẫn là không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, trong mắt lúc này có nước mắt khuấy động, đau đến kêu thành tiếng. "Cho ta an tĩnh." Lúc này Vu Cấm ngay tại nổi nóng. Nghe được nữ tử nói, hắn chẳng những không có mảy may thương tiếc, ngược lại càng dùng sức siết chặt tay của mình. Bị hắn như thế vừa quát, nữ tử nhất thời câm như hến, tức cũng đã đau đến toàn thân đổ mồ hôi, cũng không dám hừ ra một tiếng, sợ lại làm tức giận Vu Cấm. "Ngươi nói là, cái này Giang Huyền, ngày mai sẽ phải đến lang vệ báo danh đúng không?" Vu Cấm một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Điền Văn, dò hỏi. "Dựa theo Hứa Thiên Hộ an bài, là như vậy." "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này, đến cùng có chỗ gì hơn người. Cái này kinh hồng đao, chúng ta tự sẽ cầm về." Nghe được Điền Văn đáp lời, Vu Cấm hừ lạnh một tiếng. Vô luận là biểu lộ, vẫn là thanh âm, đều biết đầy khinh phục. Cùng lúc đó, Giang Huyền chỗ ở trong biệt viện. Lúc này hắn còn không biết, chính mình còn chưa tiến về lang vệ báo danh, đã bị lang vệ thủ lĩnh nhớ kỹ. Mượn trong phòng dầu hỏa đen, hắn đọc qua hết sau cùng một bản hoàng cấp võ học, đem khép lại về sau, liền cùng mặt khác bốn môn đã đọc qua hoàng cấp võ học, cùng nhau chồng chất tại trên bàn. Đây cũng là hắn lấy 5 kiện tiểu công. Tại trấn phủ ti võ khố bên trong, chỗ đổi lấy 5 môn hoàng cấp võ học. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, ngũ giai tứ trọng ngũ sơn quyền pháp chưa nhập môn, Hạo Nhiên kiếm pháp chưa nhập môn, Chấn Hổ đao pháp chưa nhập môn, Huyết Sát thương pháp chưa nhập môn, Phủ Kim tiễn pháp nhập môn cấp 1231-2000, đợi cái này 5 môn hoàng cấp võ học đều thêm điểm đến đại thành cấp, chính là ta đột phá ngũ giai ngũ trọng thời điểm. Cái này trấn phủ ti, thật sự là chỗ tốt ta. Xem hết chính mình hệ thống mặt bảng, Giang Huyền không khỏi cảm khái một tiếng. Cái này cũng chưa tính chính thức đưa tin, chính mình liền được Hứa Thanh Sơn tặng đao, một thanh ngũ giai binh khí. Sau đó lại đổi được 5 môn hoàng cấp võ học. Thời gian này, hoàn toàn có thể nói là qua được bay lên. Cũng để cho hắn không khỏi chờ mong lên ngày mai chính thức báo danh. Chương 132, Từ Thanh Nguyệt nhắc nhở. Hạ Ma Uy. Chương 132, Từ Thanh Nguyệt nhắc nhở. Hạ Ma Uy. Sáng sớm hôm sau, trấn phủ ti trước cửa, bạo động từng trận. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo bên hông bội đao, thân mang màu xanh cỏ trắng quan phục thân ảnh. Nhất là một số thanh xuân nữ tử, dường như hồn đều bị hút tới. Trấn phủ ti khi nào ra vị như vậy xuất khí bách hộ? Nhìn lấy tướng mạo, hắn thực lực khẳng định không kém. A, thực lực cái gì thời điểm có thể cùng tướng mạo móc nối rồi? Theo ta thấy, bất quá chỉ là khoa chân múa tay thôi. Có người tán thưởng, liền có người phản bác. Những âm thanh này đều bị Giang Huyền nghe vào tai một bên. Bất quá, hắn cũng không để ý, chỉ là phối hợp hướng trấn phủ ti phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại truyền đến một đạo thanh thúy giọng nói. Giang Huyền chờ ta một chút. Nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc, Giang Huyền khẽ cau mày. Hắn xoay người sang chỗ khác, Từ Thanh Nguyệt thân hình nhất thời đập vào mi mắt. nàng đồng dạng cũng đổi lại bách hộ cỏ trắng quan phục. Thân này áo xanh đem nàng dáng người hiểu điệu, câu lạc đắc càng thêm uyển chuyển. Chỉ bất quá, tại hai người đối mặt trong nháy mắt, Từ Thanh Nguyệt lại là có chút sửng sốt. Cuối cùng vẫn là Giang Huyền mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Có chuyện gì sao?
Có.
Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nghe được Giang Huyền tra hỏi, Từ Thanh Nguyệt cái này mới phản ứng được, vội vàng nói. Ngược lại cũng không thể trách nàng sửng sốt. Hôm nay Giang Huyền thân mang cái này tập quan phục, đem vốn là thân ảnh cao lớn câu lạc đắc càng thêm vĩ ngạn. Nhất là tấm kia góc cạnh rõ ràng được sủng ái, càng là bởi vậy lộ ra thanh lãnh tuấn lãng. Cho dù là nàng cũng không khỏi đến run lên một cái. Bất quá, nàng cũng không phải là hoa gì si. Ở trong lòng cảm khái một phen về sau, thừa dịp cùng Giang Huyền cùng nhau đi trấn phủ thi, cũng là đem chính sự nói cho hắn. Vũ Cấm, Vũ Giai Lang vệ thủ lĩnh, ta vì sao muốn cẩn thận hắn? Nghe được Từ Thanh Nguyệt muốn chính mình cẩn thận người này, Giang Huyền không khỏi có chút hoang mang. Hắn cũng không nhận ra người này, vì sao muốn cẩn thận đối phương? Đến mức Từ Thanh Nguyệt nói tới Ngũ Giai Lang vệ, hắn đổ là rõ ràng. Trấn phủ ti lang vệ, lấy tu vi tiến hành phân chia, chia làm Ngũ Giai Lang vệ cùng Lục Giai Lang vệ. Giang Huyền lấy Ngũ Giai tứ trọng trúng tuyển, chính là Ngũ Giai Lang vệ. Gặp hắn không biết, Từ Thanh Nguyệt cũng là nghiêm trang giải thích lên. Vũ Cấm chính là trấn phủ ti đại bách hộ, Vũ Quốc Minh chi tử. Hắn tại trấn phủ ti bên trong, có thể nói là uy danh hiển hách. Tu vi cũng đạt tới Ngũ Giai cửu trọng, bởi vậy có thể đảm nhiệm Ngũ Giai Lang vệ thủ lĩnh. Nghe Từ Thanh Nguyệt nói như vậy thuật, Giang Huyền thần sắc cũng hơi hơi chỉnh trọng chút. Trấn phủ ti, phàm thiên hộ phía dưới đều là bách hộ. Nhưng đại bách hộ tiểu bách hộ chỉ là một loại thuyết pháp, dùng cho đơn giản phán đoán bách hộ tu vi. Cái gọi là đại bách hộ chính là chỉ những cái kia tu vi đạt tới lục giai bách hộ. Tiểu bách hộ thì là cùng Giang Huyền, Từ Thanh Nguyệt một dạng, tu vi bất quá ngũ giai bách hộ. Có thể có một vị thân là đại bách hộ phụ thân, đã đủ để chứng minh Vu Cấm bất phàm. Càng không cần nói, hắn tự thân tu vi vốn cũng không yếu, đạt đến ngũ giai cửu trọng. Khoảng cách này lục giai võ giả cũng liền cách xa một bước sự tình. Nhưng Giang Huyền vẫn còn có chút không hiểu, cái này cùng mình phải cẩn thận Vu Cấm có quan hệ gì? Trấn phủ ti mọi người đều đối Vu Cấm vô cùng nhìn kỹ, mà kinh hồng đao làm Hứa Tiên Hộ đã từng bội đao, chỉ có cực kỳ nhìn kỹ người, hắn mới có thể tặng cho. Bởi vậy, cái này trôi đao bị vô số người cho rằng là Vu Cấm vật trong bàn tay, nhưng hôm nay lại đến ngươi trong tay. Lấy Vu Cấm tính tình, hắn khẳng định cứ phục, nhưng hắn không có khả năng đi tìm Hứa Tiên Hộ, mà ngươi lại dưới tay hắn. Lấy hắn có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ tìm ngươi gây chuyện. Nghe Từ Thanh Nguyệt nói xong sự tình mọi nguồn, Giang Huyền cũng mới hiểu rõ. Hắn thực sự không nghĩ tới, nguyên nhân gây ra, thế mà lại là Hứa Thanh Sơn tặng cho chính mình kinh hồng đao. Cái này thế mà còn là khối khoai lang bằng tay. Bất quá, so với Từ Thanh Nguyệt sầu lo, Giang Huyền nhưng lại không có nhiều đem sự kiện này để ở trong lòng. Dù sao, như thế nào đi nữa, Vu Cấm cũng bất quá là ngũ giai cửu trọng, mà bằng vào trấn phủ ti to lớn võ học tuần kho, hắn đuổi kịp đối phương tu vi, bất quá là vấn đề thời gian. Nếu quả thật chọc giận chính mình, Giang Huyền ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cho đến tận này, trong hắn, phần lớn đều không có kết quả gì tốt. Nói tóm lại, ngươi thì cẩn thận một chút đi. Từ Thanh Nguyệt bản ý là bán Giang Huyền một cái nhân tình, lấy Giang Huyền thực lực cùng Thiên Phú, cùng hắn giao hảo đối với chính mình mà nói, tuyệt đối là bút kiếm bộn không lô mua bán. Điều kiện tiên quyết là hắn nghe mình, đừng treo chọc Vu Cấm. Từ Thanh Nguyệt cũng hơi nghe nói qua đối phương danh tiếng, hắn mặc dù thực lực cao cường, nhưng lại tính cách bạo ngược. Có một lần chấp hành nhiệm vụ, vì đuổi bắt nghi phạm, càng là không tiếc giết chết rất nhiều bách tính. Nếu không phải kỳ phụ Vu Quốc Minh vì đại bách hộ, lại tại đại bách hộ bên trong địa vị đồng dạng cao, Vu Cấm căn bản không có khả năng còn đảm nhiệm lang vệ thủ lĩnh. Giang Huyền mới đến, nếu là thật sự chọc giận tới đối phương, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà hắn cũng nghe được ra từ Thanh Nguyệt hảo ý, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Có điều, tại trấn phủ ti bên trong, Vu Cấm cũng không có khả năng đối với ta ra tay đánh nhau à? Cẩn thận lý do, Giang Huyền vẫn là hỏi nhiều một miệng. Từ Thanh Nguyệt tất nhiên là nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên. Nơi này chính là trấn phủ ti. Nếu như Vu Cấm dám ở chỗ này động thủ, đều không cần Hứa Thiên Hộ. Trấn phủ ti bên trong cái khác đại bách hộ, đều sẽ cho hắn một cái để mắt. Dù là có Vu Quốc Minh tại, cũng vô dụng. Nghe được từ Thanh Nguyệt, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Nơi có người thì có giang hồ. Cái này trấn phủ đi không thể nghi ngờ cũng thế. Vu Cấm tuy có một vị làm đại bách hộ phụ thân, nhưng cũng phải bị chế ước. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện hảo sự. Mặc dù hắn trước mắt không phải Vu Cấm đối thủ, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian phát dụng, sớm muộn có một ngày cũng có thể vượt xa đối phương. Tuy nhiên Vu Cấm không tốt tự mình động thủ, nhưng lang vệ bên trong không thiếu một số tu vi cùng ngươi giống người. Tóm lại, ngươi còn là cẩn thận là hơn. Tại từ Thanh Nguyệt dặn dò bên trong, hai người tốc độ cũng đã bước qua trấn phủ ti đại môn, đi vào trấn phủ ti bên trong. Giang Huyền cũng cùng Từ Thanh Nguyệt phân khác, hướng về lang vệ đại sảnh phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, lang vệ trong đại sảnh, một đám lang vệ đồng đều tụ tập ở này, mà tại chúng tinh phủ nguyệt bên trong, Vu Cấm ngồi ngay ngắn chính mình chủ vị, thần tình lạnh nhạt. Hôm nay cũng là Giang Huyền báo danh thời gian, hắn ngược lại là nghĩ biết, rốt cuộc là ai có thể làm cho Hứa Thanh Sơn như thế nhìn kỹ, thậm chí mới gia nhập trấn phủ ti, liền đem kinh hồng đao tặng cho hắn, còn đem hắn đưa đến chính mình lang vệ bên trong. Phải biết, những thứ này lang vệ huynh đệ, phần lớn đều là tại thi hành không ít nhiệm vụ về sau, có biểu hiện xuất sắc mới tiến vào lang vệ. Bởi vậy, không chỉ là Vu Cấm đối với hắn tức giận, những thứ này lang vệ càng là. Bẩm báo thủ lĩnh, Giang Huyền tới. Điền Văn bận điệu tiến nhập đại sảnh, báo cáo lên tình huống bên ngoài. tới đúng không? Đều nhớ ta cho câu trả lời thỏa đáng của các ngươi a. Vu Cấm hô một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một phía. Nhớ đến. Rất nhanh, hắn liền đạt được một trận trăm miệng một lời đáp lại. Rất tốt. Nghe vậy, Vu Cấm cũng là tựa vào chính mình trên ghế dựa. Hắn muốn cho Giang Huyền một cái hung hăng hạ mã uy nhìn một cái. Chương 133, Vu Cấm tâm kế. Đánh bạc 6 cái tiểu công. Chương 133, Vu Cấm tâm kế. Đánh bạc 6 cái tiểu công. Lang vệ Giang Huyền, trước đến báo danh. Một bước tiến lang vệ lại sảnh. Giang Huyền liền cảm giác được, từng đạo ánh mắt bất thiện chính hướng chính mình phong tới. Trong đó, lấy ngồi tại chủ vị tên kia tiêu căng nam tử là nhất. Hắn ở trên cao nhìn xuống, chính lấy xem kỹ ánh mắt nhìn Giang Huyền. Mà từ một bên mọi người đối với hắn cung kính thái độ, Giang Huyền cũng không khó đoán ra hắn thân phận. Người này, nên cũng là từ Thanh Nguyệt nói tới lang vệ thủ lĩnh, Vu Cấm. Ánh mắt hai người ở không trung gặp gỡ. Va chạm ở giữa, phản phất có kịch liệt kia lửa cọ sát ra. Ngược lại là có chút can đảm. Bất quá, còn chưa xứng cầm lấy kinh hồng đao. Gặp Giang Huyền có thể nhìn thẳng chính mình hai mắt, Vu Cấm trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt chi hung hãn, thế nhưng là lần lượt trong chém giết lượt ra. Cho dù là bốn phía đỉnh phong lang vệ, cũng khó có thể nhìn thẳng. Mà Giang Huyền lại có thể gánh vác. Hắn tâm lý hơi có chút đổi mới, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì dạng này, còn chưa đủ. Người chính là Giang Huyền. Tu vi như thế nào? Vu Cấm nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Hồi thủ lĩnh, ta tu vi chính là ngũ giai tứ trọng. Giang Huyền cũng biết, Vu Cấm vì sao hỏi thăm, nhưng vẫn là chi tiết đáp. Mà tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, Vu Cấm lại là ngẩng đầu cười như điên. Hơn nửa ngày về sau, tiếng cười cái này mới dừng, hài hước nhìn lấy Giang Huyền. Chỉ có ngũ giai tứ trọng, ta lang vệ bên trong người đều là trấn phủ tỷ bên trong tinh nhuệ. Cho dù là yếu nhất một tên lang vệ, đều có ngũ giai ngũ trọng tu vi. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng nhập lang vệ, thành cho chúng ta một viên sao? Vu Cấm tiếng nói vừa ra, nhất thời dẫn tới cười vang. Trong lúc nhất thời, người người cười lạnh nhìn lấy Giang Huyền, phảng phất tại trào phúng hắn không biết lượng sức. Mà Giang Huyền cũng rất nhanh minh bạch. Vu Cấm hỏi câu này, căn bản không phải vì nghĩ muốn hiểu rõ chính mình, chẳng qua là nhờ vào đó đến cho mình một hạ mã uy thôi. Hiểu ra điều này, Giang Huyền nhất thời cười lạnh. Vu thủ lĩnh lời ấy sai rồi. Ta tuy là ngũ giai tứ trọng, nhưng ngũ giai ngũ trọng chưa hẳn có thể so ta mạnh tới đâu. Bọn hắn có thể vào lang vệ, ta tự nhiên cũng có thể nhập. Giang Huyền không tiêu ngạo không tự ti đáp, mà hắn lời này lại là nhường cho Cấm càng thêm đắc ý. Nếu là Giang Huyền chỉ là một vị thuận theo, hắn cái này hạ mã huy cho, không khỏi cũng quá mức nhằm chán. Tối thiểu nhìn thấy điểm huyết đi. Chỉ bất quá, hắn tự mình xuất thủ, đó là không có khả năng. Dù sao hắn là ngũ giai cửu trọng, đối phó Giang Huyền, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Mà lại, nếu để cho cái khác đại bách hộ biết, lại là một cái thẩm phán lý do của hắn. Nhưng để một cái ngũ giai ngũ trọng võ giả xuất thủ, không phải vừa vặn. Ngũ giai ngũ trọng, thu thập một cái Giang Huyền cũng hẳn là đủ. Muốn đến nơi này, Vu Cấm tử tốn nói. Nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Đã ngươi có phần tự tin này, ta thì chọn một vị ngũ giai ngũ trọng lang vệ, cùng ngươi đánh nhau một trận. Ngươi như thua, liền ngoan ngoãn tối lui, lan ra lang vệ. Như thắng, ta liền để ngươi lưu lại, có dám? Trên thực tế, Vu Cấm là không có quyền đem Giang Huyền đá ra lang vệ. Dù sao, đây là Hứa Thanh Sơn an bài. Tại trấn phủ ti bên trong, Hứa Thanh Sơn mệnh lệnh so với trời còn lớn hơn. Đây chỉ là hắn vì kích Giang Huyền động thủ đoạn thôi. Vậy liền theo Vu thủ lĩnh nói, một trận chiến này, ta Giang Huyền tiếp. Giang Huyền trong lòng ngược lại là không có quá nhiều con lựa lựa. Hắn rõ ràng, phương này thế giới, thực lực vi tôn. Đã Vu Cấm cho rằng, hắn không có cái kia thực lực gia nhập lang vệ. Vậy hắn chứng minh cho hắn nhìn là được. Chỉ là ngũ giai ngũ trọng, lấy hắn một thân đại thành cấp hoàng cấp võ học, không khỏi thì không phải là đối thủ. Đây cũng là hắn không do dự, trực tiếp đáp ứng nguyên nhân. Hắn căn bản cũng không cảm thấy chính mình thất bại. Tốt, rất có tinh thần. Đã như vậy, Hoàng An, ngươi đi ra cùng hắn đánh một trận. Nhìn Giang Huyền như thế trực tiếp đáp ứng, Vu Cấm cũng có chút không tưởng được. Bất quá, hắn vẫn là theo một đám lang vệ bên trong hô lên một người. Chỉ cần hắn có thể đem Giang Huyền đánh bại, vậy liền có thể nói rõ, Giang Huyền thực lực kỳ thật không gì hơn cái này. Là Hứa Thiên Hộ đã nhìn lầm người. Đến lúc đó, kinh hồng đao tại Giang Huyền trong tay, không người sẽ để ý, thậm chí sẽ cảm thấy Giang Huyền bôi nhọ đao này. Cái này chính là Vu Cấm dụng ý thực sự. Vâng. Vị Vu Cấm hô đến. Một bên lang vệ bên trong, lúc này đi ra một tên làn da ngăm đen hán tử. Hắn dáng người trắng kiện, trong mắt lại lộ ra một cỗ hung hãn chi ý, nhìn lấy Giang Huyền trong ánh mắt có tình thế bắt buộc chi sắc. Giống như là nói, cầm xuống Giang Huyền lại cực kỳ đơn giản. Đại sảnh bên trong sân bãi có hạ, đều đi theo ta tiến về luyện võ trường, đều là ngũ giai võ giả. Một xuất thủ, kinh khí lực phá hoại không gì sánh kịp, đủ để đem cả ở giữa lang vệ đại sảnh đều phá hủy. Bởi vậy, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này đánh. Cho nên Vu Cấm lúc này đem mọi người hô lên đại sảnh. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, lúc này đã tới diễn võ trường. Nếu là không có vấn đề lời nói, thì tốc chiến tốc thắng đi. Đi vào diễn võ trường về sau, một đoàn người vì Giang Huyền cùng Hoàng An chống đi vị trí. Nghe được Vu Cấm mở miệng, Hoàng An lúc này lấy ra một thanh trường thương. Hai tay nắm chặt trường thương, hắn một đôi ánh mắt cũng đống nhiên biến đến sắc bén, dường như chim ưng. Cái này khiến Giang Huyền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lẫm liệt chi ý, không hổ là có thể chúng cử lang vệ trấn phủ đi tinh nhuệ, quả thật bất phàm. Nghĩ như vậy, Giang Huyền nhưng lại chưa đánh, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Vu Cấm. Vu thủ lĩnh, chỉ là đánh như vậy, không khỏi quá không có gì hay. Chúng ta tới đánh bạc một trận đi. Đánh bạc một trận. Nghe được Giang Huyền, Vu Cấm không khỏi lông mày nhíu lại. Ngươi muốn làm sao cái đổ pháp? Thì đánh bạc 6 cái tiểu công. Nếu như ta thắng, Vu thủ lĩnh, ngươi cho ta 6 cái tiểu công. Muốn là ta thua, ta liền cho Vu thủ lĩnh 6 cái tiểu công. Vu thủ lĩnh ý như thế nào? Đánh bạc 6 cái tiểu công chủ ý, cũng là Giang Huyền vừa mới linh quang lóe lên, nghĩ tới. 6 cái tiểu công, đủ để đổi lấy lục môn hoàng cấp võ học, lệnh hắn đột phá tới ngũ giai lục trọng. Vu Cấm làm lang vệ thủ lĩnh, nên không thiếu cái này 6 cái tiểu công. Nếu có thể nhờ vào đó lấy được, đối với chính mình không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. 6 cái tiểu công. Tiểu tử ngươi, không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạn. Nghe được Giang Huyền chỗ quyết định tiền đặt cược, Vu Cấm còn chưa mở miệng đây. Bên cạnh hắn, cái khác một đám lang vệ ngược lại là trước gấp. Cho dù lang vệ xác nhận nhiệm vụ khó khăn, lấy được thù lao không ít, nhưng 6 cái tiểu công cũng không là cái số lượng nhỏ. Đủ để đổi lấy 3 cây ngũ giai linh dược, khiến bọn hắn tu vi có chỗ tiến bộ. Song Huyền nhất mở miệng thì muốn cái này số, thật sự là khẩu vị quá lớn. Tất cả yên lặng cho ta. Còn chưa chờ Giang Huyền mở miệng, Vu Cấm liền trước giơ tay lên một cái, mọi người im lặng. Lập tức hắn mới nhìn về phía Giang Huyền. Đã ngươi muốn cược, vậy ta liền bồi ngươi đánh bạc. 6 cái tiểu công liền 6 cái tiểu công. Vu Cấm đã đoán được Giang Huyền ý đồ. Đơn giản là trước giả ý đáp ứng, lại mở ra một cái không ít tiền đặt cược, muốn để cho mình miễn đi trận này đổ đấu. Nhưng mình làm sao có thể bên trong hắn tính. Vu thủ linh quả nhiên hào sảng. Giang Huyền cũng không nghĩ tới, Vu Cấm thế mà đáp ứng như vậy dứt khoát. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như vậy, cũng tránh khỏi chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Ý niệm tới đây, hắn nắm chặt kinh hồng đao, thể xác tinh thần đầu nhập trong chiến đấu. Chương 134, chỉ có điểm này bản sự. Thất bại Vu Cấm. Chương 134, chỉ có điểm này bản sự. Thất bại Vu Cấm. Cái này 6 cái tiểu công, ta là không thể nào để ngươi lấy đi. Ta Hoàng An Thương cũng không phải ăn chay. Hoàng An cũng không nghĩ tới, Vu Cấm lại sẽ đáp ứng Giang Huyền, cùng hắn đánh bạc 6 cái tiểu công. Nhưng hắn đối chính mình thực lực tự tin vô cùng, là một vị ngũ giai ngũ trọng võ giả. Hắn một tay truy phong thương pháp, đã đạt tới tiểu thành cảnh giới nhiều năm. Khoảng cách đột phá đại thành cảnh giới, cũng chỉ kém một tia cơ hội. Loại này tình huống phía dưới, đối phó chỉ có ngũ giai tứ trọng Giang Huyền, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà không chỉ là hắn cho rằng như vậy. Hoàng An sau lưng, cái kia đông đảo một đám lang vệ, cũng đều là nghĩ như vậy. Đánh bạc 6 cái tiểu công, tiểu tử kia thật sự là thật to gan. Thử đợi lát nữa thì cho hắn biết, cái gì gọi là chịu không nổi. 6 cái tiểu công, đầy đủ hắn kiếm lời tốt một đoạn thời gian. Mẹn mẹn phái ra Hoàng An, thì đầy đủ treo lên đánh hắn. Một đám lang vệ nghị luận ở mỹ lúc, Vu Cấm cũng vào lúc này mở miệng, tuyên bố đổ đấu bắt đầu. Bắt đầu. Truy phong thương pháp. Hoàng An quát lên một tiếng lớn, lúc này múa động trong tay trường thương. Sắc bén mũi thương nhất thời vạch phá không khí. Tiếng xé gió như nổ đùng, trên không trung nổ tung, chói tai lại vang dội. Tùy theo thẳng hướng Giang Huyền, là từng đạo bén nhọn chói sáng thương khí. Mỗi một đạo đều dài đến 50m, tản ra lẫm liệt khí tức. Đồng thời đều mang nhanh chóng, theo bốn phương tám hướng mà đi, đem Giang Huyền triệt để vây khốn. Hoàng An truy phong thương pháp, khoảng cách đại thành cảnh giới thì chỉ thiếu một chút. Loại này tốc độ, loại uy lực này, cùng là ngũ giai ngũ trọng đều rất khó chống đỡ được, chớ nói chi là một cái ngũ giai tứ trọng. Ha ha, trận này chiến đấu, cơ hồ đều không có gì huyền niệm. Nhìn lấy cái này một màn, tất cả mọi người không khỏi cho rằng Hoàng An đã ăn chắc Giang Huyền. Vu Cấm trong mắt càng là lấp lóe một cỗ nhàn nhạt đùa cợt ý vị, còn muốn mượn đánh bạc tặng thưởng loại này cho bạn, đến để cho mình biết khó mà lui. Rất đáng tiếc, tại chân chính thực lực trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Người yếu, chẳng phải là cái gì? Mà ở chỗ cấm nghĩ như vậy thời điểm, trong sân Giang Huyền cũng hướng Hoàng An đưa cho đánh trả. Cụ phong đao pháp, Hoàng An chỗ làm truy phong thương pháp, lấy tốc độ lấy dương. Giang Huyền liền đồng dạng làm am hiểu nhất tốc độ cụ phong đao pháp cho đánh trả. Theo hắn huy động trường đao, từng đạo màu xanh biết đao khí, nhất thời theo đao phong bên trong bay ra, hướng về Hoàng An giết chết tới thương khí đánh tới. Những thứ này đao khí dài đến hơn 40m. Cứ việc trên khí thế, so với Hoàng An cái kia từng đạo 50m thương khí, hơi có không đủ. Nhưng uy lực lại là không phân sàn sàn nhau. Đao khí cùng thương khí đồng dạng phá không, vang vọng thanh thúy nổ vang. Cả hai va nhau trong mấy mắt, lại là đồng thời tan rã, dường như triệt tiêu lẫn nhau đồng dạng, phai mở tại trong không khí. Ngoại trừ từng đợt nhộn nhạo kinh phong, phất qua mọi người khuôn mặt, nói vừa mới chiến huống kịch liệt. Cái khác, đều hóa thành một mảnh hư vô. Cái này sao có thể? Hắn thế mà cùng Hoàng An đánh cái ngang tay. Tại sửng sốt sau một lúc lâu, Vu Cấm sau lưng mới có lang vệ kịp phản ứng, không thể tin lên tiếng. Phải biết, đặt tới ngũ giai về sau, võ giả ở giữa mỗi cái tiểu cảnh giới đều ngăn cách một đạo to lớn khoảng cách. Mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, kinh khí đều sẽ phát sinh nhất trọng chất biến, càng thêm cường đại, càng thêm ngưng thực. Bởi vậy, vượt nhất trọng tiểu cảnh giới giết địch gần như không có khả năng. Cái này cũng là bọn hắn không coi trọng Giang Huyền nguyên nhân. Nhưng bây giờ, liền tại bọn hắn trước mắt, Giang Huyền cứ thế mà cùng ngũ giai ngũ trọng Hoàng An đánh cái ngang tay. Bọn hắn tự nhiên đều nhìn ra được, Hoàng An thế nhưng là không có chút nào tới nước, thậm chí đánh cho còn 10 phân nghiêm túc. Cho nên, đây là có chuyện gì? So với nghi ngờ mọi người, lúc này Vu Cấm lại là mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Huyền. Là một tên ngũ giai cửu trọng võ giả, mà lại có thể trở thành lang vệ thủ lĩnh. Hắn nhãn lực tự nhiên là có, làm sao có thể nhìn không ra, Giang Huyền thi triển chính là một môn đại thành cấp hoàng cấp võ học, cũng chính là bởi vậy mới có thể ngăn cản được Hoàng An, thậm chí có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Thế nhưng là Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Vậy mà liền nắm giữ một môn đại thành cấp hoàng cấp võ học. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vu Cấm tuy nhiên nhìn không ra Giang Huyền cụ thể tuổi tác, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra, tuổi của hắn tuyệt đối không lớn. Mặc dù hắn cũng nắm giữ một môn đại thành cấp hoàng cấp võ học, thế nhưng là, năm nay hắn đều đã gần 50. Như thế so sánh, thì càng phát ra nổi bật Giang Huyền có thể tại cái này niên kỷ, nắm giữ một môn đại thành cấp hoàng cấp võ học hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Đại thành cấp hoàng cấp võ học lại như thế nào? Tu vi phía trên yếu kém, hoàn toàn không phải một môn đại thành cấp võ học có thể bù đắp. Ngang tay, chỉ là tạm thời. Chờ thời gian chuyển rời, ưu thế sẽ một lần nữa thuộc về Hoàng An. Coi như bị Giang Huyền biểu hiện khiếp sợ đến, có thể Vu Cấm vẫn là không cảm thấy Giang Huyền có thể chiến thắng Hoàng An. Nắm giữ một môn đại thành cấp võ học, có lẽ tại sơ giai võ giả chiến đấu bên trong có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Nhưng đây chính là ngũ giai võ giả ở giữa chiến đấu, kinh khí chất lượng cùng cường độ mới càng thêm quan trọng. Ở phương diện này, Hoàng An ưu thế là to lớn. Đây cũng là Giang Huyền khó để bù đắp. Ngươi cũng chỉ có điểm này bản sự sao? Ta thừa nhận, ngươi thực lực là không tệ, nhưng chỉ có điểm này bản sự, còn không thắng được ta. Mà ở trong sân, Hoàng An cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy, nhìn lấy chiêu số của mình bị Giang Huyền đều đo lấy, hắn vẫn chưa bối rối, mà là tiếp tục nhanh như điện chớp xuất chiêu. Từng đạo thương khí nhanh chóng hung mãnh, hướng về Giang Huyền bay rết mà đi. Cứ việc mỗi một lần đều bị Giang Huyền toàn bộ ngăn lại, nhưng Hoàng An biết, lấy Giang Huyền ngũ giai tứ trọng tu vi, không kiên trì được quá lâu, cùng chính mình đánh tiêu hao chiến, hắn tất không thắng được. Coi như cùng so với chính mình thấp một trọng tiểu cảnh giới người đánh tiêu hao chiến, là một kiện sỉ nhục sự tình. Nhưng bây giờ, hắn cũng không rảnh bận tâm những thứ này, hắn chỉ muốn thắng. Ta chỉ có điểm này bản sự. Đã như vậy, liền để ngươi nhìn ta bản sự khác. Thanh Vân bộ pháp. Gặp Hoàng An lừa lối, Giang Huyền lúc này cũng không diễn. Thân hình khẽ động, lúc này như thanh vân đồng dạng, biến đến phiêu giật lên. Trong mấy mắt, đếm đạo tàn ảnh lúc này ở trong sân lướt qua, nhất thời để Hoàng An mở to hai mắt nhìn. Giang Huyền tốc độ thực sự quá nhanh. Giờ phút này, hắn lại khó có thể phân biệt Giang Huyền vị trí đến tột cùng ở đâu. Hắn tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Một đám lang vệ cũng bị Giang Huyền đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh đến. Ao ao hít sâu một hơi, cảm thấy bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị nhất, còn làm thuộc phía trước nhất Vu Cấm. Hắn tự nhiên nhận được, Giang Huyền cái này tốc độ kinh người đồng dạng đến từ một môn đại thành cấp hoàng cấp thân pháp. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này sao có thể? Ta đều chỉ nắm giữ một môn hoàng cấp võ học, có thể tiểu tử này vậy mà nắm giữ hai môn. Vu Cấm mở to hai mắt nhìn, cảm giác được thật sâu thất bại. Cùng lúc đó, Giang Huyền cũng không cho Hoàng An cho sai cơ hội. Tại Thanh Vân bộ pháp ban cho nhanh chóng dưới, trong tay hắn kinh hồng đao đồng thời vung lên, chém ra cường hãn đao mang. Cụ phong đao pháp. Chương 135, an bài nhiệm vụ. Không có hảo ý. Chương 135, an bài nhiệm vụ. Không có hảo ý. Giang Huyền thân hình tại Hoàng An bốn phía chớp động. Đao khí từ bốn phương tám hướng sinh ra, hướng hắn bay thẳng mà đi. Dường như vòi rồng, đem Hoàng An triệt để lôi cuốn. Căn bản cũng không cho hắn lóe cơ hội trốn. Không. Đối mặt tình hình như thế, Hoàng An ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn nắm chặt trong tay trường thương, nhưng lại là có chút mê mang. Cái này phô thiên cái địa đao khí, cho dù là hắn, lúc này cũng vô cùng mập mức, không biết nên như thế nào phá cục. Nhanh chóng đao khí, cũng không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đem Hoàng An thân thể khẽ động, tại gió lốc bên trong luân chuyển. Cho đến gió lốc ngừng lúc, Hoàng An thân thể cũng như đạn pháo bị văng ra ngoài, thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất, đầy người vết máu, không nói ra được chật vật. Mà nhìn lấy hắn vết thương chồng chất thân thể, lúc này, một đám lang vệ đều sợ ngây người, ào ào không thể tin. Hoàng An vậy mà liền như thế thua. Tiểu tử này, thực lực lại như thế kinh khủng, khó trách có tự tin như vậy. Khó trách Hứa Thiên Hộ sẽ để cho hắn gia nhập lang vệ. Một đám lang vệ nghị luận ầm ĩ, nếu như nói, vừa mới bọn hắn đối Giang Huyền còn có chút ít khinh thị. Cái kia giờ này khắc này, bọn hắn khinh thị đã sớm không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy túc trọng. Ngũ giai tứ trọng tu vi, tại lang vệ bên trong, cố nhiên không tính là gì. Nhưng, có thể chiến thắng ngũ giai ngũ trọng, có thể là cùng. Tối thiểu, một đám lang vệ bên trong, không người nào dám nói, mình tại ngũ giai tứ trọng lúc, có thể làm được điểm ấy. Bởi vậy, bọn hắn nhìn lấy Giang Huyền ánh mắt, cũng đều ào ào biến hóa. Cho dù là không ưa nhất Giang Huyền Vu Cấm, hiện tại trên mặt cũng là viết mấy phần lẫm liệt, vượt cấp mà chiến. Đây chính là Hứa Thiên Hộ lựa chọn, đem kinh hồng đao tặng cho hắn nguyên nhân sao? Mà ở chỗ Cấm suy nghĩ sâu xa thời điểm, Giang Huyền cũng thu hồi đao, nhìn về phía Vu Cấm. Bây giờ chiến đấu đã kết thúc, cái kia đã đến cái kia thực hiện cam kết thời điểm. Vu thủ lĩnh, đã ta thắng trận này đổ đấu, dựa theo đánh cược của chúng ta, cái kia 6 cái tiểu công nên thuộc về ta. Nghe được Giang Huyền lời nói này, Vu Cấm mặt nhất thời âm trầm xuống. Vừa mới hắn coi là Giang Huyền chuyển ra đồ ước, bất quá là một cái kế khích tướng. Bởi vậy không nghĩ quá nhiều, liền đáp ứng xuống. Có thể hắn chỗ nào nghĩ là được, Giang Huyền vậy mà thật có thực lực như thế. Cái này không chỉ có Hạ Mã Huy không có cho thành, ngược lại chính mình còn muốn ngã vào 6 cái tiểu công ra ngoài. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, 6 cái tiểu công cũng không tính bao lớn số lượng. Có thể loại này cảm giác đã đầy đủ gọi hắn khó chịu. Cầm đi đi. Nhưng tại một đám lang vệ trước mặt, Vu Cấm cũng không tiện làm ra trái với điều ước sự tình. Tổn thất 6 cái tiểu công việc nhỏ, nhưng nếu là bởi vậy mất uy tín, đó mới là đại sự. Cho nên, tuy nhiên sắc mặt hắn một chút bặm mẻo, nhưng vẫn là lấy ra 6 cái tiểu công, giao cho Giang Huyền. Đa tạ Vu thủ lĩnh. Vu thủ lĩnh quả thật nói lời giữ lời. tiếp nhận 6 cái tiểu công, Giang Huyền hướng Vu Cấm thi lễ một cái. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa lục môn hoàng cấp võ học, càng mang ý nghĩa hắn đột phá tới ngũ giai lục trọng đường lối. Mà gặp hắn bộ dáng này, Vu Cấm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Lúc này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bất quá, gặp Giang Huyền bộ này địa bộ, Vu Cấm không khỏi kế thượng tâm đầu. Giang Huyền, đã ngươi có thực lực như thế, bây giờ lại là ta lang vệ một viên. Hiện tại vừa vặn có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Gần đây, châu bên trong đảo Hoa quận phụ thuộc một tòa tiểu thành, có một đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú tàn phá bừa bãi. Ta vốn là muốn đem nhiệm vụ này giao cho Hoàng An. Hiện tại xem ra, ngươi so với hắn càng thích hợp nhiệm vụ này. Đối phó một đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú. Nghe nói lời này, Giang Huyền không khỏi nhíu mày. Hung thú tuy nói so người nhiều hơn mấy phần hung tính, nhưng hắn có thể đối phó ngũ giai ngũ trọng Hoàng An, đối phó một đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, đương nhiên cũng không nói chơi. Thế nhưng là, theo Vu Cấm cho Hạ Mã Huy đến xem, Giang Huyền có thể không cảm thấy, hắn sẽ cho mình phái một cái đơn giản nhiệm vụ. Đi một bước nhìn một bước đi. Nghĩ như vậy, Giang Huyền cũng là đồng ý Giang Huyền tất không phụ Vu thủ lĩnh hy vọng. Như không có chuyện gì khác, vậy ta thì lui xuống trước đi. Nghe được Giang Huyền đáp ứng, Vu Cấm trên mặt biểu lộ nhất thời càng tăng lên. Hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là khẽ bước cằm. Kể từ đó, Giang Huyền nhất thời càng thêm hoài nghi, hắn bên trong khẳng định có vấn đề. Có điều hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng lui ra. Mà tại hắn rời đi xa về sau, Vu Cấm bên cạnh, Điền Văn mới không hiểu mở miệng hỏi: "Thủ lĩnh, ta nhớ được Đào Hoa quận Lâm An thành đến báo thời điểm, báo cũng không chỉ một đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, mà chính là ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú. Giang Huyền tử ở nơi đó việc nhỏ, nhưng nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, bị cái khác người biết được, đây chính là đại sự a." Điền Văn minh bạch Vu Cấm cử động lần này dụng ý đơn giản là muốn thừa dịp cái này một tin tức kém, đem Giang Huyền lừa giết tại nhiệm vụ này bên trong. Nhưng hắn vẫn không khỏi có chút lo lắng. "Ta tự có chừng mực. Chờ Giang Huyền rời đi thời điểm, ngươi liền đuổi theo. Chờ hắn bị cái kia ba đầu hung thú giải quyết, ngươi sẽ giải quyết chính là." Vu Cấm tử tốn nói. Điền Văn có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến. Nghe thấy lời này, Điền Văn nhất thời cũng mất dị nghị, đồng ý Giang Huyền tất nhiên là không biết bọn hắn tính kế. Giấu trong lòng 6 cái tiểu công hắn. Lúc này là xe nhẹ đường quen tiến về trấn phủ Ti Võ Khố, lại đổi lục môn hoàng cấp võ học. Lập tức lại tại trấn phủ Ti bên trong đi một lượn, lúc này mới quay trở về chính mình tiểu viện. Hôm sau, sáng sớm, Giang Huyền theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Vừa mở mắt, hệ thống mặt bảng nhất thời liền hiện lên ở trước mắt. Ký chủ: Giang Huyền tu vi, ngũ giai tứ trọng xích diễm đao pháp chưa nhập môn, Hàn băng kiếm pháp chưa nhập môn, phá quân thương pháp chưa nhập môn, chấn lôi quyền pháp chưa nhập môn, tuyệt vân tiễn pháp chưa nhập môn, thiên tuyệt trưởng pháp chưa nhập môn, cái này lục môn chưa nhập môn hoàng cấp võ học. Chính là Giang Huyền lấy hôm qua đoạt được 6 cái tiểu công, tại trấn phủ Ti Võ Khố bên trong đổi lấy. Đi hướng Đào Hoa quận Lâm An thành, nói ít cũng muốn thời gian 10 ngày. Lâu, có thể sắp tới 2 tuần. Đến lúc này một lần, cũng đều đầy đủ ta tiêu hóa cái này thập nhất môn hoàng cấp võ học. Giang Huyền tự nói một tiếng. Vu Cấm cho hắn cái này nhiệm vụ, cũng không phải là thời gian đang gấp sống. Ngoại trừ khoảng cách một chút xa một chút, cơ bản tìm không ra cái khác ma bệnh. Cũng không biết Vu Cấm giấu giếm cái gì dạ tâm. Tính toán thời gian, nàng cũng cần phải tra được. Tự nói một tiếng, Giang Huyền đơn giản rửa mặt xong, rất đi mau ra tiểu viện. Vừa ra khỏi cửa, một đạo hiểu điệu quan phục thân ảnh nhất thời xuất hiện trước mắt, chính là Từ Thanh Nguyệt. Mà nàng xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Chính là bởi vì Giang Huyền chính là xin nhờ nàng đi điều tra lần này nhiệm vụ rõ ràng chi tiết. Dù sao, hắn tại trấn phủ Ti bên trong cũng không có khác quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm kiếm Từ Thanh Nguyệt trợ giúp. Từ Thanh Nguyệt cũng không có để hắn thất vọng. Vừa thấy được hắn, thì trực tiếp nói ra: "Ngươi đoán không sai, Vu Cấm an bài cho ngươi lần này nhiệm vụ, đích thật là không có hảo ý." Chương 136, nhiệm vụ mở ám. Đột phá ngũ giai ngũ trọng. Chương 136, nhiệm vụ mở ám. Đột phá ngũ giai ngũ trọng. Căn cứ ta chỗ xác nhận tin tức, Đào Hoa quận Lâm An thành bốn phía có 3 đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú vây quanh. Cho nên bọn hắn mới hướng Châu trấn phủ Ti cầu viện, tìm kiếm giải quyết. Nghe Từ Thanh Nguyệt giải thích, Giang Huyền nhất thời híp mắt lại. Hắn không nghĩ tới, Vu Cấm đúng là tại hung thú về số lượng, cùng hắn bắt đầu chơi tâm nhãn. 3 đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, cùng 1 đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, đó cũng không phải là một chuyện. Nếu như lần này tiến về, là một tên ngũ giai ngũ trọng võ giả, tùy tiện mãng đi lên, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Huống chi là ngũ giai tứ trọng Giang Huyền. May ra hắn để ý, xin nhờ Từ Thanh Nguyệt đã điều tra việc này. Không phải vậy, còn thật đến bị Vu Cấm gài bẫy. Nếu như ngươi cảm thấy phiền toái, ta bên này có thể phái người ra tay giúp ngươi. Từ Thanh Nguyệt nhìn lấy trầm mặc Giang Huyền, chủ động mở miệng nói ra. Có thể bán Giang Huyền một cái nhân tình cơ hội, nàng chắc chắn sẽ không buông tha. Làm Thanh Hà Tông tông chủ chi nữ, nàng ngoại trừ tại Châu trấn phủ Ti bên trong, hơi có một chút nhân mạch bên ngoài, bên người đồng dạng cũng có cao thủ thủ hộ. Giúp Giang Huyền giải quyết cái này một rắc rối, không nói là dễ dàng, nhưng cũng không phải vấn đề gì. Huống chi, Giang Huyền hôm qua vượt cấp mà chiến, lấy ngũ giai tứ trọng tu vi, chiến thắng ngũ giai ngũ trọng tin tức, Từ Thanh Nguyệt cũng có chỗ nghe thấy. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm kiên định, muốn cùng Giang Huyền tạo mối quan hệ ý nghĩ. Giúp ta cũng không cần. Sự kiện này, ta tự mình giải quyết là được. Lần này đa tạ ngươi. Giang Huyền lắc đầu, tự tuyệt Từ Thanh Nguyệt hảo ý bất quá là 3 đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú mà thôi. Chờ hắn đuổi tới Lâm An thành, khoảng cách đột phá ngũ giai ngũ trọng cũng đã không xa. Đến lúc đó, giải quyết cái này 3 đầu hung thú cũng là dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần Từ Thanh Nguyệt trợ giúp. vậy ngươi một đường cẩn thận. Gặp Giang Huyền một bộ lạnh nhạt bộ dáng, dường như không có đem việc này để ở trong lòng. Từ Thanh Nguyệt liền biết, hắn hẳn là có chỗ dựa gì. Nàng cũng không phải là lề mề chậm chạp người. Lưu lại một câu trên đường cẩn thận về sau, liền rời khỏi nơi này. Giang Huyền lên tiếng, lập tức cũng nhảy lên tốt ngựa, hướng về ra khỏi thành phương hướng mà đi. Rốt cục chờ được ngươi. Mà tại Giang Huyền cách mở cửa thành lúc, một mực thủ ở cửa thành không xa Điền Văn, trên mặt cũng rốt cục hiện lên ý cười. Hắn khống chế thất ngựa, lúc này xa xa đi theo Giang Huyền. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn cùng phía trên Giang Huyền về sau, Hắc Nham thành bên trong, không ngờ đi ra một đạo cưỡi ngựa người bịt mặt ảnh, lặng yên đi theo hắn. Cùng lúc đó, Châu Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ trong nội đường, Hứa Thanh Sơn vẫn như cũ lật xem trước bản hồ sơ, mà tại bên cạnh hắn, làm hắn trợ thủ đắc lực Bạch Tuyên, lúc này lại không khỏi có chút giận không nhịn nổi. Thiên Hộ, ngươi thì không cảm thấy Vũ Cấm thật sự là quá làm sảng làm bậy sao? Bất quá là ngũ giai lang vệ thủ lĩnh, cho Giang Huyền một hạ mã uy, còn chưa tính, lại còn dám giấu giếm báo nhiệm vụ tường tình, đây là để hắn đi chịu chết a. Cái này Vu gia phụ tử, cũng là trấn phủ ti tai họa, có thể không thể bỏ mặc mặc kệ a. Tự Giang Huyền đạt được Hứa Thanh Sơn coi trọng, Bạch Tuyên đối với cái này cũng là phá lệ chú ý, phụ trách thu thập có liên quan tin tức. Thế mà, cái này không tra không biết, tra một cái, lại là để hắn khó nén phẫn nộ, cho nên mới sẽ tại Hứa Thanh Sơn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cái này sự tích, nếu là truyền ra ngoài, không biết, sợ là coi là trấn phủ ti là Vu gia thiên hạ đây. Những việc này, gấp không được. So với Bạch Tuyên phẫn nộ, Hứa Thanh Sơn thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Một bên phê duyệt lấy trong tay hồ sơ, một bên từ tốn nói một câu, gấp không được. Có thể Giang Huyền đều đã xuất phát tiến về Lâm An thành, muốn thật xảy ra chuyện, đây chính là một tổn thất lớn a. Bạch Tuyên có chút không hiểu Hứa Thanh Sơn bình tĩnh. Dù sao, kinh hồng đao là hắn tự mình tặng cho Giang Huyền, có thể thấy được hắn đối Giang Huyền nhìn kỹ. Mà Giang Huyền lấy ngũ giai tứ trọng, lịch chiến ngũ giai ngũ trọng Hoàng An, cũng để cho Bạch Tuyên kiến thức Giang Huyền thiên phú. Hiện tại Hứa Thanh Sơn như thế bảo trì bình thản, Bạch Tuyên khó tránh khỏi hoang mang. Giang Huyền bên kia, ta đã phái Băng Vân đi theo. Hắn không có việc gì. Nhìn ra Bạch Tuyên sốt ruột, Hứa Thanh Sơn giải thích nói, thì ra là thế. Nghe được Hứa Thanh Sơn, Bạch Tuyên lúc này mới hiểu rõ. Trấn phủ ti bên trong, trừ lang vệ bên ngoài, cái khác người đều thuộc về tại tuần sát sứ, phụ trách điều tra án kiện, truy tung nghi phạm chờ sự vụ, cùng lang vệ hành xử khác biệt chức năng. Mà ngũ giai tuần sát sứ bên trong, ưu tú nhất người chính là Trần Băng Vân. Nàng cùng Vu Cấm một dạng, đều là ngũ giai cửu trọng. Vu Cấm đánh lấy lang vệ đại lương, mà nàng đánh lấy tuần sát sứ đại lương. Có nàng ở đây, Giang Huyền chuyến này nên sẽ không ra cái gì đại sự. Chỉ bất quá, một vị ngũ giai tứ trọng mới lên cấp lang vệ, lại từ một vị ngũ giai cửu trọng tuần sát sứ trong bóng tối bảo hộ. Nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ là sẽ vô cùng kinh ngạc. Vu Cấm cùng Vu Quốc Minh sự tình, ngươi cũng không cần quá để ý, ta tự sẽ xử lý. Những năm này, Vu Cấm chấp trưởng lang vệ, có công có tội, nóng lòng đem hắn tuốt dưới, khó tránh khỏi tao ngộ phản vệ, đến từ từ sẽ đến. Vu Quốc Minh cũng là tương đồng, có vừa mới xử lý Giang Huyền sự tình vết xe đổ. Bạch Tuyên cũng ý thức được, Hứa Thanh Sơn không nổi, cũng không phải là thờ ơ mà chính là sớm đã trong bóng tối có chính mình nưu đồ. Ý niệm tới đây, hắn trong lòng đội vàng sao động cũng nhấn xuống mấy phần. Hắn một bên nghe Hứa Thanh Sơn, một bên liên tục gật đầu. Trong chớp mắt, liền đem gần 2 tuần thời gian trôi qua. Ngũ Sơn quyền pháp để thăng đến đại thành cấp, ký chủ tu vi đã đạt tới ngũ giai ngũ trọng. Giang Huyền ngồi tại trên lưng ngựa, hấp thu náo hải bên trong hiện lên võ học ký ức. Hắn tu vi cũng theo đó đạt được kéo lên. Thể nội kinh khí lại lần nữa lớn mạnh, càng thêm hùng hậu ngưng thực. Một thân khí lực cũng đạt tới 600 vạn cân khoảng cách. Cứ như vậy, đối phó cái kia ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, cũng là bắt vào tay. Cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, Giang Huyền chỉ cảm thấy, thời khắc này chính mình sinh long hóa hổ, không gì làm không được. Mà tại hắn thể ngộ đột phá mang đến cải biến lúc, một tòa cao lớn thành trì cũng thu vào tầm mắt của hắn. Nơi đây, đúng là hắn đích đến của chuyến này, Lâm An thành. Thời điểm còn sớm, sớm đi giải quyết cái kia ba đầu hung thú, sớm đi rời đi nơi này. Muốn đến nơi này, Giang Huyền ra roi thúc ngựa, thôi động thất ngựa càng nhanh tiến lên. Hắn cũng coi là biết, Hứa Thanh Sơn vì sao cần bách hộ tuyển bạn, tuyển nhận nhiều như vậy bách hộ. Chấp hành một cái nhiệm vụ, phiền phức thường thường không là như thế nào giải quyết, mà chính là cái này nửa đường trèo non lội suối, cần thiết phí tổn thời gian. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Châu Trấn phủ ti những cái kia đại bách hộ, dưới trướng đều có bị thuần phục hung thú tuấn mã. Mỗi một tấc cũng có tu vi tại thần, ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Ta cái này phổ thông mã tớt, ngày đi 200 dặm cũng đã là cực hạn. Giang Huyền nhỉ non tự nói, thất ngựa bước chân lại là không chậm. Rất nhanh liền vào đến trong thành, đi tới thành chủ phủ trước. Chương 137, Quỷ dị phệ kim viên. Đột nhiên xuất hiện lão đạo sĩ. Chương 137, Quỷ dị phệ kim viên. Đột nhiên xuất hiện lão đạo sĩ. Tham kiến bách hộ. Giang Huyền thân mang dễ thấy cỏ trắng quan phục. Vừa vào Lâm An thành, thành chủ Diệp Lễ liền nhận được tin tức. Bởi vậy, Giang Huyền chống đỡ một chút đạt thành chủ phủ. Diệp Lễ liền sớm đã ở trước cửa cung nên, cung kính hành lễ một cái. Đứng lên đi. Thằng đến Giang Huyền mở miệng, Diệp Lễ cái này mới đứng dậy. Nhìn đến hắn như thế một mực cung kính bộ dáng, Giang Huyền không khỏi trong lòng cảm khái. Cái này Lâm An thành tuy nhiên xa xôi, nhưng thành chủ Diệp Lễ, tốt xấu cũng có được tứ giai cửu trọng tu vi, khoảng cách ngũ giai chỉ kém một đường. Dù là như thế, đối mặt làm trấn phủ ti bách hộ chính mình, vẫn như cũ cung kính như vậy. Đây cũng là tầng gia này mang tới chỗ tốt, á xin hỏi bách hộ. Chuyến này, cũng chỉ có bách hộ ngài một người sao? Diệp Lễ nhìn lấy Giang Huyền tuổi trẻ bộ dáng, gặp hắn một thân một mình, không khỏi có chút không yên lòng. Không phải liền là ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, một mình ta là đủ. Ngươi một mực dẫn đường là được. Diệp Lễ vốn cho là Giang Huyền có thể hay không nhìn lầm nhiệm vụ, nhưng nghe đến hắn nói cho đúng làm nhiệm vụ tường tình, cùng cái này phái tự tin ngữ khí, nghi ngờ trong lòng của hắn nhất thời cũng bị bỏ đi hơn phân nửa. Lúc này lên ngựa tớt, tại phía trước cung kính cho Giang Huyền dẫn đường. Cái kia ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú, ẩn hiện tại ngoài thành phía nam một chỗ rừng rậm. Nguyên bản ta coi là chỉ là tầm thường ngũ giai hung thú, nhưng kinh phụ cận tông môn điều tra, phát hiện chính là ngũ giai ngũ trọng hung thú, phệ kim viên. Bởi vậy ta không dám thất lễ, liền đội vàng đem tình huống hồi báo lên. Hai người khống chế thất ngựa, một đường lái về phía thành nam rừng rậm. Vừa đi, Diệp Lễ một bên cho Giang Huyền giới thiệu tình huống. Giang Huyền sau khi nghe được cũng là khẽ nhíu mày. Ấn Diệp Lễ nói, cái này thành nam rừng rậm chỉ là một chỗ tứ giai hung thú tụ tập địa, xuất hiện một đầu sơ nhập ngũ giai hung thú cũng không phải là không thể được, nhưng xuất hiện ngũ giai ngũ trọng hung thú còn một chút cũng là ba đầu, cái này không khỏi cũng có chút ý vị sâu xa. Mà lại căn cứ Giang Huyền hiểu rõ, phệ kim viên loại này hung thú chính là lấy thiên nhiên khoáng mạch làm thức ăn, theo đạo lý mà nói cũng không nên tồn tại ở trong rừng rậm mới là. Dù sao cái này trong rừng rậm có thể có cái gì tài nguyên khoáng sản? Lắc đầu, Giang Huyền đem những này suy nghĩ theo chính mình não hải bên trong rõ ràng ra ngoài. Hắn chỉ là đến giải quyết cái này ba đầu hung thú, đến mức cái này phức tạp sự tình không phải hắn phải làm, hắn đem nhiệm vụ hoàn thành là được. Sông Bách Hộ, cái kia ba đầu phệ kim viên thì tại phía trước, đi theo Diệp Lễ một đường tiến lên, đi vào chỗ rừng sâu. Giang Huyền rất nhanh liền tại một cái đầm ao nước một bên trông thấy ba đạo thân ảnh cao lớn, đó là ba đầu thân hình cao lớn viên hầu, toàn thân phủ đầy cho màu nâu tràn đầy lông tóc. Lúc này chỉ là khom lưng nằm ở ao nước bên trong uống nước, đều ước hẹn một người cao, không khó tưởng tượng lúc đứng lên cái kia là bực nào khôi ngô cao lớn. Đây cũng là cái kia ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú phệ kim viên. Lùi về phía sau, khi nhìn rõ hình dạng của bọn nó về sau, Giang Huyền lúc này rút ra kinh hồn đao, lập tức hướng bên người Diệp Lễ nói một tiếng. Đợi hắn lui xa về sau, hắn lúc này mới quát lạnh một tiếng, vung động trong tay trường đao. Liệt Dương đao pháp, nóng rực đao khí theo đao phong bên trong bay ra, dài đến 50m đao khí hướng thẳng đến ba đầu phệ kim viên giết ra. Bất thình lình tập kích, làm chúng nó không kịp chuẩn bị, căn bản đến không kịp né tránh, trong đó một đầu trực tiếp bị một kích này chặt vừa vặn. Đao sắc bén khí không nhìn thẳng này ra lông, ở tại trên thân chém ra một đạo khắc sâu vết thương, máu tươi từ trong vết thương chảy xuống, lại bởi vì nhiệt độ cao mà bốc hơi, cho nên một giây sau, đầu kia cao lớn phệ kim viên liền phù phù một tiếng, lọt vào đầm nước bên trong, không ngừng theo vết thương toát ra máu tươi, rất mau đem đầm nước nhuộm đỏ, hiện ra một mảnh màu đỏ. Nhưng quỷ dị chính là, từ đầu đến cuối, đầu này phệ kim viên đều chưa từng phát ra qua một điểm thanh âm, cho dù là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lúc này Giang Huyền cũng không kịp chú ý, bởi vì mặt khác hai đầu phệ kim viên lúc này cũng thay đổi thân hình, đưa ánh mắt khóa chặt hắn. Nhưng thẳng đến hai đầu hung thú xoay người lúc, Giang Huyền mới ý thức tới không thích hợp. Cái này hai đầu phệ kim viên ánh mắt lại không có một chút thần thái, mà lại ánh mắt toàn bộ bị quỷ dị màu đỏ máu chiếm cứ, nhìn qua tựa như là bị khống chế khôi lỗi đồng dạng, làm lòng người cơ sở run rẩy. Đây là cái gì quỷ? Như thế không hợp lẽ thường một màn, nhìn không khỏi Giang Huyền lông mày nhíu lại. Cùng lúc đó, một bên khác, Điền Văn Chính tiềm tàng giữa khu rừng đầu cành phía trên, hắn chính lấy cách xa nhau 100m khoảng cách quan sát đến Giang Huyền. Cái kia ba đầu cao lớn vệ kim viên cũng thu vào trong mắt của hắn. Khi nhìn đến Giang Huyền chủ động xuất thủ lúc, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn sợ tiểu tử này chờ sẽ phát hiện manh mối. Hiện tại xem ra, tiểu tử này bất quá chỉ là tên mã phu. Chờ hắn chết, chính là ta khắc phục hậu quả thời điểm. Điền Văn vừa dứt lời, liền nhìn đến Giang Huyền một đao bổ ra, chém xuống một đầu vệ kim viên hình ảnh. Cái kia dài đến 50m đao khí, càng làm một chút tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Làm sao có thể? 50m đao khí? Tiểu tử này đột phá ngũ giai ngũ trọng. Điền Văn chấn kinh lúc, trong bóng tối cất giấu Trần Băng Vân, lúc này cũng tròng mắt hơi híp. Nhanh như vậy liền có thể theo ngũ giai tứ trọng đột phá đến ngũ giai ngũ trọng, cũng khó trách Hứa Thiên Hộ sẽ coi trọng như vậy, còn không khỏi đem ta điều đến bảo hộ đối phương an toàn. Nguyên bản đối Hứa Thanh Sơn mệnh lệnh, Trần Băng Vân là có chút không hiểu. Dù sao ngoại trừ ngũ giai cửu trọng võ giả thân phận, nàng vẫn là trấn phủ ti bên trong ngũ giai tuần sát sứ thủ lĩnh, được phái tới bảo hộ Giang Huyền, khó tránh khỏi có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhưng nhìn đến Giang Huyền biểu hiện ra tu vi cùng thực lực, nàng ý nghĩ trong lòng cũng là có chỗ đổi mới. Bất quá, khi nhìn đến cái kia hai đầu phệ kim viên đỏ bừng hai mắt lúc, Trần Băng Vân lại là bỗng nhiên trừng to mắt, một mặt kinh hãi. Đây là? Cùng lúc đó, trong rừng, một chỗ bí ẩn sơn động bên trong, một tên lão đạo sĩ chính khoanh chân ngồi trong động, khôi phục nguyên khí. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, dường như vừa trải qua cái gì tiêu hao nguyên khí đại sự đồng dạng. Nhưng đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, mở tròn mắt. Là ai? Người nào giết ta một đầu thi khôi? Ý niệm tới đây, lão đạo sĩ vô cùng lo lắng đứng dậy, lúc này liền hướng về bên ngoài sơn động mà đi. Giờ này khắc này, trong rừng, hai đầu phệ kim viên thì là hướng về Giang Huyền lao nhanh mà đi, không có gào thét, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền phảng phất chỉ là hai đầu bị bản năng khu xử ra thú. Như thế quỷ dị một bức tranh, khó tránh khỏi để Giang Huyền trong mày. Chỉ bất quá, hắn trong tay động tác lại là không có chút nào bởi vậy biến chậm. Cụ phong đao pháp, Giang Huyền huy động kinh hồng đao, đao khí như gió lốc mãnh liệt hướng hai đầu phệ kim viên đánh tới. dài đến 50m đao khí lấy nhanh chóng chi thế, thôn vệ hai đầu phệ kim biên, cắt ra khắc sâu vết thương. Hai đầu phệ kim biên không có chút nào sức phản kháng, cứ như vậy bị tức đoạt sinh cơ, ngược lại rơi xuống đất. Mà cái này một màn, cũng là bị chạy tới lao đạo sĩ thu hết vào mắt. Hắn nhất thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống. Không, ta thi thôi. Nộ hống xong, lao đạo sĩ ánh mắt tìm đến phía Giang Huyền, hai mắt phun lửa. Tiểu tử, ta muốn ngươi mệnh. Chương 138, hư nhược lao đạo sĩ. Luyện thi tông. Chương 138, hư nhược lao đạo sĩ. Luyện thi tông. Thi thôi. Nghe thấy cái này một từ ngữ, Giang Huyền không khỏi có chút hoang mang. Nhưng hắn không khó phỏng đoán đến, cái này ứng với vừa mới cái kia ba đầu vệ kim biên có quan hệ. Nếu không, cũng sẽ không bọn chúng chân trước vừa mới chết, lão đạo sĩ này thì nhảy ra ngoài. Ý niệm tới đây, Giang Huyền cũng yên lặng nắm chặt trong tay kinh hồng đao. Tuy nói không biết lão đạo sĩ này là thực lực gì, nhưng có thể trưởng khống ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú. Lão đạo sĩ này tu vi, tối thiểu cũng muốn tại ngũ giai ngũ trọng phía trên. Cùng lúc đó, ẩn nút âm thầm điền văn, cũng nghe rõ lão đạo sĩ tiếng nói. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ không thể tin. Thì thôi, chẳng lẽ nói là cái kia tà tông? Ẩn tang đến càng sâu Trần Băng Vân, tại nghe xong lão đạo sĩ lời nói sau, trong mắt cũng hiện lên quả là thế sát thái. Quả thật là luyện thi tông cái này nhất tà tông, cũng không biết là không có bị nổ sạch sẽ, vẫn là cái này người bất ngờ đạt được truyền thừa. Trần Băng Vân nhỉ non một tiếng, đồng thời chuẩn bị hiện ra thân hình. Nếu có quan luyện thi tông, nàng không cách nào chỉ là trong bóng tối nhìn lấy. Dù sao, đây chính là một kiện đại sự. Mà liên tại nàng vừa bước ra một bước lúc, trong rừng lão đạo sĩ cùng Giang Huyền đã giết tới một khối. Quét thần tiên. Lão đạo sĩ tay cầm phất trần, hung hăng hướng Giang Huyền vung đi. Trong nháy mắt, một đạo dài đến 70m roi khí trong nháy mắt vút không mà ra, thẳng hướng Giang Huyền. Ngũ giai thất trọng võ giả. Thấy cảnh này, Giang Huyền trong lòng nhất thời đã đoán được lão đạo sĩ tu vi, trọn vẹn cao hơn hắn nhị trọng tiểu cảnh giới. Ý niệm tới đây, Giang Huyền trong lòng run lên, có thể động tác trên tay lại là hoàn toàn không chậm. Liệt Dương đao pháp, cương manh nóng rực đao khí theo đao phong bên trong bay ra. Đao khí cùng roi khí va chạm, nhất thời bạo phát cường đại dư âm, bao phủ trong rừng. Chỉ một thoáng, phương viên mấy chục mét phạm vi đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Che trời cây cối bị dư âm đánh gãy, ào ào ngã xuống đất. Mặt đất bị đánh ra khắp nơi hố sâu, cái hố liên miên không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Có thể Giang Huyền vẫn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đối lên cái này ngũ giai thất trọng lao đạo sĩ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ăn chút thiệt thòi. Nhưng lại không nghĩ rằng, hai người thế mà chiến cánh ngang tay. Lao đạo sĩ này tu vi mặc dù là ngũ giai thất trọng, nhưng không biết sao, thực lực cũng chỉ có ngũ giai lục trọng, không nhất định không giết được hắn. Muốn đến nơi này, Giang Huyền ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, bằng vào ngũ giai ngũ trọng tu vi, tăng thêm một thân đại thành cấp hoàng cấp võ học, cái này lao đạo sĩ hắn chưa hẳn giết không được. Vừa mới cái kia thế lực ngang nhau giao phòng, chính là chứng minh tốt nhất. Đáng giận, như không phải là vì luyện hóa cái này ba đầu thi thôi, hao phí ta đại lượng tinh huyết, chỉ là một tên ngũ giai ngũ trọng, ta làm sao có thể không thu thập được? Lao đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Giang Huyền, cái này ba đầu vệ kim biên đều là hắn phí hết tâm tư luyện hóa, cho nên mới ẩn giấu ở đây, khôi phục nguyên khí. Có thể lại không nghĩ rằng, bây giờ ba đầu vệ kim biên đều bị Giang Huyền chỗ chém, mà thương thế còn không có khôi phục hắn, chỉ có thể cùng Giang Huyền đánh cái ngang tay. Cái này khiến hắn làm sao không hận? Xem ra lão đạo sĩ này có vẻ như cũng không phải là hắn đối thủ. Một bên khác, Kín Đao chuẩn bị hiện thân Trần Băng Vân nhìn lấy cái này một màn, vốn muốn bước ra bước chân, lại là một trận. Đã Giang Huyền có thể giải quyết, nàng tất nhiên là không cần thiết đúng tay. Mà Giang Huyền cũng không có để cho nàng thất vọng. Ý thức được lão đạo sĩ có lẽ không phải là đối thủ của mình, trong lúc nhất thời, hắn cũng là phát hung ác tâm. Thanh Vân bộ pháp, đại thành cấp hoàng cấp võ học thi triển. Giang Huyền thân ảnh nhất thời như phiêu giật thanh vân, giữa khu rừng chớp động. Lấy lão đạo sĩ tu vi, mặc dù có thể thấy rõ Giang Huyền tốc độ, nhưng lúc này vẫn còn trạng thái hư nhược hắn, lại là bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Giang Huyền vờn quanh chính mình, biến ra một mấy đạo tàn ảnh. Cụ phong đao pháp, Giang Huyền thân ảnh chớp động ở giữa, trong tay kinh hồng đao cũng đang không ngừng bung ra. Một đao lại một đao, cấu thành lít nha lít nhít màu xanh biếc đao khí. Đao khí bức không, mang theo mạnh mẽ gió lốc, gào thét mà qua, trực tiếp đem lão đạo sĩ vần quanh. Gió lốc mạnh mẽ, đao khí sắc bén, dường như cối xay thịt đồng dạng, muốn đem lão đạo sĩ cứ thế mà treo cổ ở trong đó, không cho hắn mảy may cơ hội. Đáng giận, đáng giận. Quét thần tiên, đối mặt cái này làm người tuyệt vọng đao khí gió lốc, lão đạo sĩ một vị mà giống lên lấy, như phát cuồng đồng dạng. Hắn không ngừng thua tay trong tay phát trận, roi vang như sấm sét, từng đạo roi tức điên mở, hướng về cái kia đao khí gió lốc mà đi. Có thể cái kia đao khí số lượng thực sự quá nhiều, đồng thời lão đạo sĩ tốc độ căn bản khó có thể cùng thi triển đại thành cấp thanh vân bộ pháp Giang Huyền so sánh. Cho dù ngũ giai thất trọng võ giả nhục thân cường hãn, nhưng ở một đạo lại một đạo đao khí tàn phá bừa bãi dưới, vẫn là bị tạc đến đẫm máu. Lão đạo sĩ một thân đạo bào, lúc này đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Theo khóe miệng chảy xuống máu tươi, càng là bò đầy cái cằm của hắn, đem hắn bộ dáng sấn đến kinh khủng dị thường. Cùng hắn sắc mặt tái nhợt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái kia tiểu tụy thân thể, cũng là vào lúc này lộ ra lung lay sắp đổ, dường như một giây sau liền muốn ngã xuống, biến thành thi thể đồng dạng. Thấy thế, nơi xa quan chiến Trần Băng Vân thì muốn xuất thủ. Ở tên này lão đạo sĩ trước khi chết, còn phải từ trong miệng hắn nảy ra ý đồ, mà liên tại nàng nghĩ như vậy đồng thời, Lão đạo sĩ lại là ngẩng đầu, một mặt dữ tợn mà nhìn xem Giang Huyền, hét lớn: "Tiểu tử, hôm nay ta dù chết, nhưng ta luyện thi tông rất nhanh liền đem ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, các ngươi đều chỉ có chết hạ tràng." Luyện thi tông, đây là vật gì? Lão đạo sĩ nói đến lòng đầy căm phẫn, nhưng Giang Huyền lại là một mặt một bức. Hắn hoàn toàn không rõ ràng luyện thi tông tên tuổi. Bởi vậy, lão đạo sĩ những lời này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nước đổ đầu vịt. Luyện thi tông thật vẫn còn, không có bị triệt để nổ. Nghe thấy lão đạo sĩ một phen, Trần Băng Vân nhất thời không do dự nữa, thân ảnh chớp động. Giang Huyền chỉ cảm thấy một trận kình phong theo bên cạnh mình thổi qua. Lại sau đó, liền gặp một tên nữ tử che mặt xuất hiện ở lão đạo sĩ trước mặt. Nàng một tay nắm lấy lão đạo sĩ cái cổ, trực tiếp đem hắn thân thể giơ lên. Ở trước mặt nàng, lão đạo sĩ căn bản không có sức hoàn thủ, dễ như trở bàn tay bị chế phục ở liên quan tới luyện thi tông, ngươi còn biết thứ gì? Nói ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe được Trần Băng Vân tra hỏi, lão đạo sĩ cũng theo không hiểu bên trong lấy lại tinh thần, cất tiếng cười to. Muốn từ ta trong miệng đạt được tin tức, ngươi đang nằm mơ. Chờ xem, rất nhanh, ngươi liền có thể thấy được. Tiếng nói vừa ra về sau, lão đạo sĩ trong mắt lúc này lóe qua một đạo quyết tuyệt chi sắc. Không tốt. Trần Băng Vân nhất thời ý thức được không ổn, nhưng đã quá muộn. Khi nàng kịp phản ứng lúc, lão đạo sĩ cắn răng một cái, dấu kín tại trong miệng độc dược nhất thời bị cắn ra, vào miệng tan đi, chảy vào ổ bụng. Hắn thân thể run rẩy, trong miệng tuôn ra bọt mép, không ngừng tràn ra. Con mắt trợn to cũng tại lúc này, triệt để đã mất đi thần thái. Trong khoảnh khắc, liền biến thành một cô thi thể. Chương 139, 6 cái tiểu công. Luyện thi tông chuyện cũ. Chương 139, 6 cái tiểu công. Luyện thi tông chuyện cũ. Đáng chết. Nhìn lấy lão đạo sĩ đã chết đi, trở thành một cô thi thể. Trần Băng Vân không khỏi xì một tiếng. Nàng là thật không nghĩ tới, lão đạo sĩ này thế mà ác như vậy. Còn tại chính mình trong miệng ẩn giấu chí mạng độc dược. Nhưng, cái này cũng càng có thể nói rõ việc này không thể coi thường. Luyện thi tông ngóc đầu trở lại, còn chưa tính. Có thể thế mà còn có loại này thấy chết không sờn giác ngộ. Nghĩ như vậy, Trần Băng Vân sắc mặt càng ngưng trọng. Nhất định phải nhanh trở lại Hắc Nham Thành, đem việc này bẩm báo thiên hộ. Ngươi là? Giang Huyền một mặt không hiểu nhìn lấy Trần Băng Vân. Nàng theo trong bóng tối đột nhiên giết ra thời điểm, hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Thậm chí, lão đạo sĩ còn chết tại trong tay nàng. Cho dù là Giang Huyền, lúc này trên mặt cũng không nhịn được viết đầy mở mịt. Nghe được Giang Huyền thanh âm, Trần Băng Vân suy nghĩ cũng bị đánh gãy. Nàng quét Giang Huyền liếc một chút, nhất thời bóc khăn che mặt của chính mình. Một tấm xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt, nhất thời thu vào Giang Huyền tầm mắt. Nhưng hấp dẫn hơn Giang Huyền, vẫn là Trần Băng Vân đồng thời móc ra thân phận lệnh bài. Châu Trấn Phủ Ti thân phận lệnh bài, hắn trong tay cũng có một khối giống nhau như lúc, đương nhiên sẽ không nhận sai. Ta, Ngũ Giai Tuần Sát Sứ Thủ Lĩnh, Trần Băng Vân. Ngũ Giai Tuần Sát Sứ Thủ Lĩnh. Giang Huyền mí mắt nhảy một cái, có chút ngoài ý muốn. Cái này tại Trấn Phủ Ti bên trong, thế nhưng là cùng Vu Cấm Ngũ Giai Lang Vệ Thủ Lĩnh bằng nhau chức vị. Nói cách khác, trước mặt mình nữ tử cũng là một vị ngũ giai cửu trọng võ giả. Giang Huyền kinh ngạc lúc, Trần Băng Vân vẫn chưa nhiều lời, chỉ là móc ra lão đạo sĩ càn khôn túi. Mở ra càn khôn túi về sau, nàng ở trong đó lục lọi một trận, lấy ra một bản đồ sách về sau, liền đem lão đạo sĩ càn khôn túi đánh về cho Giang Huyền. Đây là ngươi chiến lợi phẩm, nhưng môn này luyện thi chi pháp, ta muốn mang về để mà chứng minh người này thân phận. Nói, tại Giang Huyền còn có chút ngượng bất lúc, Trần Băng Vân tính cả đồ sách cùng một chỗ, đem lão đạo sĩ cùng ba đầu phệ kim viên thi thể đều thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Lập tức lại lấy ra 6 cái tiểu công, giao cho Giang Huyền. Ba kiện tiểu công là ngươi đánh giết phệ kim viên khen thưởng, mặt khác ba kiện tiểu công là ngươi đánh giết lão đạo sĩ này khen thưởng. Còn cào vân để não khác không? Nhìn lấy trong tay càn khôn túi cùng cái kia 6 cái tiểu công, Giang Huyền lắc đầu. Hắn đón lấy lần này trừ bỏ hung thú nhiệm vụ, thù lao vốn là ba kiện tiểu công. Lão đạo sĩ làm có chút hơi nước ngũ giai thất trọng, có đáng giá hay không ba kiện tiểu công còn khó nói. Nhưng Trần Băng Vân đã cho, vậy hắn cũng đã thu. Không có vấn đề, liền khởi công. Chúng ta phải nắm chắc trở về Hắc Nham Thành, đem việc này hồi báo cho thiên hộ. Đoạn đường này có thể không có cho ngươi nghỉ ngơi cơ hội. Trần Băng Vân hướng Giang Huyền nói rõ tình thế khẩn cấp. Đến thời điểm hắn có thể tại ban đêm nghỉ ngơi, nhưng bây giờ cũng không có cái kia cái thời gian cho hắn. Mà Hứa Thanh Sơn cho nàng bàn giao nhiệm vụ, lại là bảo hộ Giang Huyền. Nàng tất nhiên là phải đem Giang Huyền mang theo trên người. Trần thủ lĩnh, ta minh bạch. Giang Huyền cũng không do dự đồng ý, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Trần Băng Vân tính cách vốn là nhanh chóng quyết đoán. Giao phó xong về sau, nhất thời mang theo Giang Huyền rời khỏi nơi này. Mà tại chuẩn bị lên đường lúc, nàng vẫn không quên hướng trong rừng rậm, một chỗ chỗ tối ném đi ánh mắt. Nhất thời đem Điền Văn dọa đến đầy người mồ hôi lạnh. Thẳng đến Trần Băng Vân cùng Giang Huyền thân ảnh giá mã viên đi, hắn lúc này mới hiện ra thân hình. Trần Băng Vân phát hiện ta. Có điều, vấn đề là, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Hứa Thiên Hộ phải tới? Là Ngũ Giai Tuần Sát Sứ thủ lĩnh. Trần Băng Vân tuy nhiên còn không phải lục giai võ giả, nhưng cùng Vu Cấm một dạng, đều là phi thường có hy vọng tấn thăng, trở thành đại bách hộ tồn tại. Cũng chỉ có Hứa Thanh Sơn mới có thể điều hành đối phương. Bởi vậy, Điền Văn không khó đoán được. Trần Băng Vân đi vào, sau lưng hẳn là Hứa Thanh Sơn bày mưu đặt kế. Nếu là như vậy, Hứa Thiên Hộ đối Giang Huyền coi trọng, có lẽ còn muốn vượt quá chúng ta dự liệu. Không được, ta cũng nhất định phải nhanh chạy trở về, đem việc này báo cáo thủ lĩnh. Nghĩ như vậy, Điền Văn cũng lập tức rời đi nơi đây. Đến mức bị Trần Băng Vân phát hiện chính mình theo Giang Huyền, cái kia ngược lại không tính là gì sự tình. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là tại chỗ tối nhìn lấy. Coi như Trần Băng Vân cùng Giang Huyền biết mình không có hảo ý, cái kia cũng không có chứng cứ. Cùng lúc đó, trở về Hắc Nham thành trên đường, hai đạo thân mang màu xanh cỏ trắng quan phục thân ảnh, tại quan lộ phía trên khống chế thất ngựa, toàn lực lao vụt. Cứ việc thất ngựa tốc độ cực nhanh, trên đường còn có chút sốc này, nhưng đối hai vị ngũ giai võ giả mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giang Huyền cũng là mượn cơ hội này, hướng Trần Băng Vân hỏi nghi ngờ của mình. Trần thủ lĩnh, xin hỏi, cái kia luyện thi tông, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cái kia cái gọi là thi khôi, chẳng lẽ là lấy thi thể luyện chế mà thành hay sao? Giang Huyền nhớ tới cái kia quái dị phệ kim viên, không giống không gọi, hai mắt đỏ bừng. Giữa ban ngày còn tốt, nếu là ở ban đêm gặp phải lời nói, là thật là có chút khiếp người. Mà lại, lão đạo sĩ kia nói tới luyện thi tông danh hiệu, hắn căn bản là chưa từng nghe tới, cho nên cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Băng Vân, vì chính mình giải đáp nghi vấn giải hoặc. Dù sao, nhìn nàng một mặt lo lắng bộ dáng, hiển nhiên là biết rõ biết không ít sự tình. Trầm ngâm một lát, Trần Băng Vân thật cũng không giấu giếm ý nghĩ, bắt đầu hướng Giang Huyền em hai nói. Luyện thi tông vốn là Yên Châu một đại tông môn, lấy luyện thành thi khôi nổi tiếng. Thi khôi luyện chế phương thức, muốn nói với ngươi đồng dạng không khác, chính là lấy hung thú thi thể tiến hành luyện chế, đưa chúng nó hóa thành huyết đục khôi lỗi. Chỉ bất quá, rất nhiều năm trước, luyện thi tông nội nhập kỳ đồ, bắt đầu lấy người làm vì bọn hắn tài liệu luyện chế. Nghe được Trần Băng Vân nửa trước đoạn lời nói, Giang Huyền thật cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao, chiếu nói như vậy, cũng bất quá là ngự thú một loại phương thức. Chỉ bất quá, người bình thường ngự là còn sống hung thú, mà luyện thi tông chỗ ngự là chết đi hung thú thôi. Nhưng nghe Trần Băng Vân nói đến, bọn hắn lại đem người cũng làm tài liệu luyện chế. Giang Huyền thì không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bất luận như thế nào, cái này đều làm trái nhân lý. Mà Trần Băng Vân tiếp đi xuống, càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng. So với tu vi cường hãn hung thú, luyện thi tông luyện hóa người sống, tiêu hao càng thêm tiểu, lại có thể trưởng không càng nhiều. Đương thời, luyện thi tông lấy mấy ngàn người quy mô, liền luyện hóa đến thành bình dân, hóa thành thi khôi. Bọn hắn thi khôi đại quân, tổng số người cơ hồ gần trăm vạn. Mấy ngàn người, khống chế gần trăm vạn thi khôi đại quân, tương đương với mỗi người đều muốn luyện hóa hơn trăm người. Giang Huyền hít sâu một hơi đồng thời, cũng là cảm giác đến vô cùng đáng sợ. Đến thành bình dân, cứ như vậy hóa thành cùng loại cái kia vệ kim viên một dạng, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đây là cỡ nào kinh khủng sự tình. Cái này luyện thi tông bên trong người, quả thực là táng tận lương tâm, không có một chút nhân tính có thể nói. Mà Trần Băng Vân vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Chương 140, thu hoạch. Luyện thi tông lưu đồ bí mật. Chương 140, thu hoạch. Luyện thi tông lưu đồ bí mật. May ra đương thời, chúng ta phát hiện cũng không tính muộn. Vẫn chưa để luyện thi tông thành quá lớn khí hậu. Sau cùng, là Hứa Thiên Hộ chém giết hơn phân nửa thi khôi đại quân, giải quyết tình thế nguy hiểm. Chém giết hơn phân nửa thi khôi đại quân. Nghe Trần Băng Vân giảng thuật, Giang Huyền miệng hơi hơi mở lớn. Vừa mới Trần Băng Vân thế nhưng là nói, cái này thi khôi đại quân quy mô là gần 100 vạn. Một nửa thi khôi đại quân, vậy cũng phải gần 50 vạn người. Bị Hứa Thiên Hộ chém giết hơn phân nửa. Đây chính là thất giai tông sư chi vì sao? Trong lúc nhất thời, Giang Huyền đối bản không hiểu rõ tông sư chi lực, một chút nhiều một chút nhận biết. Luyện thi tông truyền thừa cũng tại tiêu diệt toàn bộ bên trong, bị chúng ta triệt để hủy diệt. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn là không có nhổ sạch sẽ, còn có dư nghiệt tồn tại. Đồng thời, nhìn qua, phát triển được còn không đơn giản. Nghĩ đến ẩn nặc tại rừng rậm bên trong lao đạo sĩ, Trần Băng Vân sắc mặt thì hơi hơi ngưng trọng. Nếu không phải Giang Huyền nhận được nhiệm vụ này, mà nàng lại đánh bậy đánh bạn, bị Hứa Thanh Sơn phân phối tới, tiếp xúc đến lao đạo sĩ, có lẽ luyện thi tông còn có thể tiếp tục cẩn giấu đi. Đồng thời, thông qua lao đạo sĩ quả quyết uống thuốc độc cử động, nàng cũng có thể cảm nhận được luyện thi tông cái kia nghiêm khắc kỷ luật. Nếu là như vậy, lại phát động cùng một chỗ ngay lúc đó thi khôi đại quân, cũng không phải là không thể được. Ý niệm tới đây, Trần Băng Vân nghiêm túc nhìn lấy Giang Huyền. Luyện thi tông sự tình, chỉ có ngươi biết ta biết, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Ngươi rõ chưa? Giang Huyền nhẹ gật đầu. Tại chưa kết luận trước, tiết lộ chuyện này, khả năng dẫn tới hoàn toàn ngược lại khủng hoảng. Đạo lý này, hắn vẫn là minh bạch. Trần Băng Vân khẽ bước cằm, cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp tục làm bạn Giang Huyền, hướng về Hắc Nham thành phương hướng tiến đến. Gặp nàng nói xong yên tĩnh trở lại. Giang Huyền cũng là nhất tâm nhị dụng. Một bên khống chế thất ngựa, một bên lục soát lao đạo sĩ càn khôn túi, tìm đọc lên thu hoạch lần này. Hoàng cấp võ học, quét thần tiên. Trần Băng Vân chỉ là lấy đi lão đạo sĩ luyện thi chi pháp. Càn khôn túi cái khác đồ vật, đều trả lại Giang Huyền giữ lấy. Mà Giang Huyền ở trong đó lật một phen, rất nhanh liền tìm được lao đạo sĩ sở tu môn kia hoàng cấp võ học. Tuy nhiên chỉ có một môn. Nhưng đừng quên, vừa mới tại Trần Băng Vân trong tay. Giang Huyền thế nhưng là trọn vẹn đạt được 6 cái tiểu công. Chờ trở lại trấn phủ thi. 6 cái tiểu công, đầy đủ ta đổi lấy lục môn hoàng cấp võ học. Lại thêm môn này quét thần tiên, cũng là thất môn hoàng cấp võ học. Thất môn hoàng cấp võ học đã đầy đủ Giang Huyền đột phá ngũ giai thất trọng. Nghĩ như vậy, Giang Huyền lúc này lật lên xem quét thần tiên, đem ghi vào chính mình hệ thống bên trong. Cùng lúc đó, Tiên Châu, một tòa tầm thường phủ đệ bên trong. Tại bình thường kiến trúc bề ngoài xuống, phủ đệ bên trong hết thảy lại là cũng không tầm thường. Một vị lại một vị thân mang đạo bảo, thần tình lạnh nhạt đạo sĩ, đều chính lấy tự thân tinh huyết, nuôi nấng lấy trước người cất giữ thi thể. Những thi thể này bên trong, có người, cũng có hung thú. Mà tại những đạo sĩ này sức cùng lực kiệt lúc, những thi thể này cũng một lần nữa mở ra ánh mắt. Chỉ bất quá, ánh mắt của bọn hắn bên trong đồng đều lóe ra kinh người huyết hồng, không có chút nào thần thái, dường như một bộ cái sắc không hồn đồng đạo. Mà tại chủ phòng bên trong, Một tên người mặc đạo bào màu xám sẫm trung niên đạo sĩ, chính phóng nhãn tuần tra, yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Trong mắt của hắn có tự tin, vẻ hài lòng. Thượng nhiệm tông chủ không thể đánh hạ Yên Châu, bị trấn phủ ti trấn áp. Hay là bởi vì, đương thời luyện thành thi khôi, không có cường đại chiến lực. Hấp thụ bọn hắn giao hấn, lần này, ta đem luyện hóa một tôn cực hạn cường đại thi khôi. Muốn gọi Hứa Thanh Sơn cũng không phải là đối thủ. Như thế, mới có thể thành tựu ta luyện thi tông đại nghiệp. Liêu Bạn Thông nghĩ như vậy, tự nói nỉ non. Trong mắt là không còn che giấu tham vọng. Mà đúng lúc này, một tên tuổi trẻ đạo sĩ lại là bỗng nhiên đến báo, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Khởi bẩm tông chủ, Trương Tam sư thúc luyện hóa mấy chục vị thi khôi, đều mất sống. Phải chăng có cần phải đi tìm một tìm sư thúc, làm rõ ràng đây là có chuyện gì? Hắn trước khi đi, ngay tại Đào Hoa quận vùng này trong tìm thi khôi. Mất sống, chính là luyện thi tông một hạng thuật ngữ. Bọn hắn đem luyện thi gọi lại phú sinh cơ. Mà loại này sinh cơ, là cần luyện thi người lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, tiến hành duy trì. Lúc còn sống tu vi càng cường đại thi thể, thì càng cần càng nhiều tinh huyết duy trì. Nhưng mối liên hệ này, tại luyện thi người tử vong thời điểm, liền sẽ chặt đứt. Lúc này thời điểm, thi thể sẽ lại lần nữa khôi phục lúc trước trạng thái, trở thành một bộ băng lãnh vô dụng thi thể. Loại này tình huống, liền bị luyện thi tông gọi mất sống. Tại nghe xong tuổi trẻ đạo sĩ mà nói về sau, Liễu Bạn Thông lắc đầu. Không cần phải vậy. Đi ra ngoài tìm kiếm thi khôi, tổng có phong hiện tại. Trong khoảng thời gian này, là chúng ta luyện thi tông thời kỳ mấu chốt. Không cần thiết vì điểm này tiểu sự hao tâm tổn trí. Nghe được Liễu Bạn Thông, tuổi trẻ đạo sĩ nhất thời ứng tiếng là. Tại bây giờ luyện thi tông bên trong, làm duy nhất lục giai võ giả, Liễu Bạn Thông chính là cái kia trên vạn người tồn tại. Lời hắn nói, tuổi trẻ đạo sĩ tự nhiên cũng chỉ có nghe theo phần. Mà ở tại sau khi rời đi, nhìn lấy bận rộn một đám thân ảnh, Liễu Bạn Thông trên mặt hiện lên ý cười. Lại chờ một đoạn thời gian, chờ kiệt tác của ta sinh ra thời điểm, chính là Yên Châu luân hàm lúc. Đến lúc đó, ta muốn luyện thi tông danh tiếng lại lần nữa vang vọng Yên Châu. Một tuần thời gian, thoáng qua tức thì, theo Hắc Nham thành xuất phát, đi hướng Lâm An thành. Giang Huyền bỏ ra gần 2 tuần thời gian, nhưng trở về trên đường, bởi vì sốt ruột báo cáo luyện thi tông sự tình, cho nên hai người một đường cũng không từng nghỉ ngơi. Duy ngừng lại chỗ thời gian hao phí, cũng đều là dùng tại thay ngựa phía trên. Mà dạng này, đi đường tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Chỉ dùng đi lúc chừng phân nửa thời gian, Giang Huyền cùng Trần Băng Vân liền trở về Hắc Nham thành. Ta muốn đi hướng Hứa Thiên Hộ báo cáo việc này. Ngươi nhớ lấy lời ta từng nói, không được để lộ bí mật. Đi vào trấn phủ ti về sau, cùng Giang Huyền lại giao phó một tiếng. Trần Băng Vân lúc này mới tới phân biệt, hướng Thiên Hộ đường phương hướng mà đi. Giang Huyền cũng là mục tiêu rõ ràng. Tại phân biệt sau đó, lúc này hướng về trấn phủ ti võ khố phương hướng đi tới. Không bao lâu, Thiên Hộ đường bên trong, nghe xong Trần Băng Vân báo cáo, Hứa Thanh Sơn mi đầu thật sâu nhăn lại, hình thành một cái chữ xuyên. Đối với luyện thi tông, hắn tự nhiên còn có ấn tượng. Đương thời trừ bỏ cái này nhất tà tông, đều phí hết một phen công phu. Bây giờ ngóc đầu trở lại, chỉ sợ là lại đem gây nên phong ba không nhỏ. Chuyện này, chứ ngươi ra, còn có ai biết? Kiểm tra thực hư hết cái kia ba đầu phệ kim biên thi thể, cùng theo lão đạo sĩ trên thân tìm ra luyện thi chi pháp sau, Hứa Thanh Sơn đã có thể xác nhận, Trần Băng Vân nói tới đều là thật. Hắn sắc mặt lúc này liền nghiêm túc. Trừ ta ra, còn có Giang Huyền, cùng Điền Văn. Giang Huyền bên kia, ta đã dặn dò hắn không muốn để lộ bí mật. Điền Văn, ta vẫn chưa cùng giao lưu. Trần Băng Vân đơn giản giảng thuật một chút tình huống. Được, ta biết. Sự kiện này liền giao cho ta đến xử lý. Nghe Hứa Thanh Sơn, Trần Băng Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Sự kiện này cũng xác thực chỉ có Thiên Hộ tầng thứ mới có thể quyết sách. Chương 141, Vu Cấm Kiêm Kỵ. Đột phá ngũ giai lục trọng. Chương 141, Vu Cấm Kiêm Kỵ. Đột phá ngũ giai lục trọng. Hôm sau, Vu Cấm tiểu viện bên trong, nghe Điền Văn báo cáo, Vu Cấm sắc mặt dần dần biến hóa. Ngươi xác định là luyện thi tông người? Vu Cấm thật sự là không nghĩ tới, chính mình chỉ là chuẩn bị thiết kế Giang Huyền một phen, lại là trời đưa đất đẩy làm sao mà để hắn gặp luyện thi tông thi khôi. Luyện thi tông danh tiếng, hắn bị này lang vệ thủ lĩnh, tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Nếu là thật sự, đây chính là một kiện đại sự. Thủ lĩnh, chắc chắn 100 là lão đạo sĩ kia chính miệng thừa nhận. Đồng thời, ta trở về trước tiên, Hứa Thiên Hộ đã tìm được ta. Muốn ta đối với chuyện này thủ khẩu như mình, không được tiết ra ngoài. Điền Văn vội vàng giải thích nói. Nghe được hắn lời này, Vu Cấm nhất thời lông mày nhíu lại, sắc mặt lại biến. Hứa Thiên Hộ làm sao biết ngươi biết được việc này? Vu Cấm nhạy cảm phát giác mấu chốt của vấn đề. Nếu như bị Hứa Thanh Sơn biết, hắn có ý đối phó Giang Huyền, cái này tuyệt không là một kiện hảo sự. Hơn phân nửa là Trần Băng Vân. Đương thời, biết được lao thân phận đạo sĩ về sau, Trần Băng Vân cũng hiện thân. Hẳn là nàng phát hiện ta, báo cáo nhanh cho Thiên Hộ. Điền Văn nghĩ đến Trần Băng Vân trước khi đi ánh mắt. Nghe nói như thế, Vu Cấm nhất thời nhướng mày. Trần Băng Vân? Trần Băng Vân làm sao lại xuất hiện tại nơi đó? Chẳng lẽ là bị Hứa Thiên Hộ phái ra, tiến về bảo hộ Giang Huyền? Vu Cấm khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng. Như nếu thật là dạng này, Hứa Thanh Sơn đối Giang Huyền coi trọng, có lẽ còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Điểm này thuộc hạ không biết. Đối với Trần Băng Vân tại sao lại xuất hiện tại cái kia, Điền Văn cũng có chỗ hoang mang. Nhưng hắn không biết, tự nhiên là không dám vọng luôn. Thôi, vậy liền trước an ổn một đoạn thời gian. Chờ qua một thời gian ngắn, nhìn lại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Vu Cấm trầm ngâm một lát, mới hạ quyết tâm. Muốn là Giang Huyền thật như vậy bị coi trọng, hắn muốn đối Giang Huyền hạ thủ, khẳng định là si tâm vọng tưởng. Nhưng nếu như Trần Băng Vân chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện, như vậy, hắn lại đối Giang Huyền hạ thủ, ngược lại cũng không muộn. Minh Bạch. Điền Văn lên tiếng, lập tức liền rời đi tiểu viện. Rất nhanh, lại là một tuần thời gian trôi qua. Giang Huyền ở lại tiểu viện bên trong. Xích Diễm Đao Pháp đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến ngũ giai lục trọng. Theo một cố ký ức tràn vào Giang Huyền não hải, hắn thể nội kinh khí cũng tại lúc này nên đón chất biến, lại một lần nữa đạt được để thăng. Cùng lúc đó, thân thức phạm vi bao phủ cũng lại lần nữa đạt được mở rộng. Phương viên 60 mét bên trong, hết thảy cảnh tượng đều tại đầu góc hắn bên trong rõ ràng diễn hóa. Hắn một thân khí lực cũng tại kinh khí tầm bộ dưới, đạt được to lớn đột phá, đạt đến 700 vạn cân khoảng cách. Hiện tại ta, quả thực quá mạnh. Cảm thụ hết sau khi đột phá thân thể biến hóa, Giang Huyền méo méo quyền, cảm khái một tiếng. Đồng thời, theo hắn suy nghĩ khẽ động, hệ thống mặt bảng liền lại lần nữa hiện lên trước mắt. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, ngũ giai lục trọng tật phong tối pháp chưa nhập môn huyền thổ thuần pháp chưa nhập môn lưu quang chỉ pháp chưa nhập môn phần thiên trượng pháp chưa nhập môn toái lãng kích pháp chưa nhập môn lũ ảnh thân pháp chưa nhập môn tinh thần chỉ pháp nhập môn cấp 213-2000, đợi cái này thất môn hoàng cấp võ học thêm điểm hoàn tất, chính là ta đột phá ngũ giai thất trọng thời điểm. Cũng muốn không được thời gian dài bao lâu, chỉ cần lại nhiều hoàn thành mấy môn nhiệm vụ, đột phá tới ngũ giai bát trọng. Như vậy, liền xem như Vu Cấm lại nhằm vào ta, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Huyền trong mắt ánh mắt chớp động, nghĩ như vậy. Hiện tại bên người đối với hắn giấu trong lòng ý, chỉ có Vu Cấm. Nhưng hắn chẳng qua là ngũ giai cửu trọng, chờ mình đột phá ngũ giai bát trọng, đối phó hắn cũng chưa chắc không có chống đỡ chi lực. Đến lúc đó hắn còn muốn như thế năm chính mình, liền không có đơn giản như vậy. Thời điểm cũng không sớm. Hôm nay thế nhưng là đáp ứng Từ Thanh Nguyệt, phải bồi nàng đi hướng ngoài thành. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Giang Huyền không tiếp tục mặc lấy quan phục, mà chính là thay đổi một bộ thường phục, đi ra cửa sân. Hắn theo Lâm An Thành sau khi trở về, Từ Thanh Nguyệt từng lên cửa bái phòng qua một lần. Nói nàng gần nhất có một trận tụ hội, muốn mời Giang Huyền cùng nhau tham gia. Trùng hợp Vu Cấm bên kia, không biết gần nhất vì sao rất là an phận, một chút tin tức không có. Thêm phía trên Giang Huyền trong hệ thống, lúc này đã trở đầy võ học, chỉ cần chờ hệ thống thêm điểm, tăng cao tu vi là đủ. Mà lại, hắn còn nhận Từ Thanh Nguyệt giúp hắn điều tra rõ nhiệm vụ tưởng tình nhân tình. Đối mặt nàng mời, Giang Huyền cảm thấy khó khăn cự tuyệt, sau đó liền đáp ứng xuống. Chúng ta đi thôi, muốn đi hướng ngoại thành, còn phải phí chút thời gian đây. Giang Huyền đi ra ở tiểu viện lúc, Từ Thanh Nguyệt đã đến một hồi, nhìn đến hắn về sau, lúc này tiến lên đón. Hôm nay nàng ăn mặc không tính hoa lệ, lộ ra mấy phần một mạc. Chỉ bất quá, vẫn như cũ khó nén thanh lệ dung mạo. Cho dù một thân một mạc y phục, mặc trên người nàng, cũng có một phen đặc biệt vật bị. Thời thượng hoàn thành độ, quả nhiên xem mặt ra đánh giá Từ Thanh Nguyệt liếc một chút, Giang Huyền ở trong lòng cảm thán một tiếng. Lập tức, liền đi theo Từ Thanh Nguyệt bước chân. Trận này tụ hội, chính là Chính Dương Tông một vị thiên tiêu, Lục Huy chủ trì. Ngoài ra còn có hai người, cũng là đến từ Yên Châu có tên hai đại tông môn. Tại trấn phủ ti bên trong cũng chờ đợi một đoạn thời gian. Bởi vậy, biết được ta gia nhập trấn phủ ti về sau, liền quyết định tổ chức như thế một trận tụ hội. Nếu có thể nhận biết một phen, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Từ Thanh Nguyệt một bên dẫn đường, một bên vì Giang Huyền giới thiệu. Trận này tụ hội nguyên bản chỉ mời nàng. Bất quá, nghĩ đến có thể bán Giang Huyền một cái nhân tình, nàng liền đem Giang Huyền cũng mang tới. Dù sao, càng là ở chung, nàng liền càng là cảm thấy rất có cùng Giang Huyền giao hảo tất yếu. Chém giết ba đầu ngũ giai ngũ trọng hung thú nhiệm vụ, hắn đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nàng suy đoán, Giang Huyền còn che giấu thực lực. Bởi vậy, có thể cùng Giang Huyền tạo mối quan hệ cơ hội, nàng tất nhiên là muốn tóm chặt lấy. Mấy cái đại tông môn tiên kiêu tụ hội, nghe được Từ Thanh Nguyệt, Giang Huyền cũng là hiểu rõ, có điều hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao, hắn bây giờ tốt xấu cũng hất lên trấn phủ ti quan phục. Những thứ này tiên kiêu sau lưng tông môn cường thịnh đến đâu, có thể cùng trấn phủ ti so sánh. Giang Huyền phạm nói thầm, không để bụng. Dường như cảm thấy được hắn ý nghĩ, Từ Thanh Nguyệt cũng là lên tiếng nói, những cái này tông môn thực lực, cùng trấn phủ ti tự nhiên không thể sánh bằng. Có điều, bọn hắn tại Hắc Nham thành bên trong cũng có một chút năng lượng. Nếu có thể kết bạn, ngày sau lúc ta không có ở đây nếu là gặp phải chuyện gì, cũng có thể xin nhờ bọn hắn. Nghe Từ Thanh Nguyệt, Giang Huyền khẽ bước cẩm. Muốn đến, đây thì cùng Từ Thanh Nguyệt không sai biệt lắm. Tại trấn phủ ti bên trong cũng có nhất định quan hệ, có thể giúp mình điều tra rõ nhiệm vụ tường tình một dạng. Ý niệm tới đây, Giang Huyền cũng hạ quyết tâm, coi như là đi qua được thêm kiến thức. Đến mức kết giao hay không, cái kia ngược lại không nên cưỡng cầu. Tại cái này võ đạo luận thế, Giang Huyền thờ phụng, từ đầu đến cuối đều là tự thân lực lượng. Chúng ta đến. Mà tại hắn trong lòng suy nghĩ quần quật lúc, Từ Thanh Nguyệt cũng mang theo hắn, đứng tại ngoài thành một gian sơn trang bên trong. Chương 142, Lục Huy Lý. Ta tránh hắn phong mang. Chương 142, Lục Huy Lý. Ta tránh hắn phong mang. Sơn trang to như vậy, tứ phía vòng trúc tường cao, cửa có thủ vệ trấn giữ, thỉnh thoảng thậm chí có tuần đội vây quanh. Đề phòng có thể nói là vô cùng nghiêm. Tòa sơn trang này, thật đúng là không tầm thường. Nhìn lấy tòa sơn trang này, Giang Huyền không khỏi cảm khái một tiếng. Mặc dù nói đây là tại Hắc Nham thành ngoài thành, nhưng có thể xây dạng này một tòa sơn trang, cần thiết hao phí nhân lực vật lực, không khó tưởng tượng. Tòa sơn trang này chính là tứ tông hợp lực tu kiến. Chúng ta tứ tông cùng Hắc Nham thành cũng là thường có tới lui. Tông môn trưởng bối cũng thường ở chỗ này nghỉ ngơi. Từ Thanh Nguyệt giải thích một phen, mà tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, trong sơn trang một tên cao lớn mạnh trung niên nhân nhìn đến Từ Thanh Nguyệt, sau đó đổi đội vàng lên đón. Xin hỏi, thế nhưng là Thanh Hà Tông Từ tiểu thư? Nghe được trung niên nhân, Từ Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Từ tiểu thư mời đến. Ta gia thiếu chủ đã xin đợi Từ tiểu thư đã lâu. Tại người trung niên chỉ huy xuống, Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt cũng là bước vào sân trang, đi vào một gian đại sảnh bên trong. Thiếu chủ, Từ tiểu thư tới. Lúc này, đại đường bên trong đã có hai nam một nữ ngồi xuống, mà nghe được trung nhân nhân ngồi tại chủ vị một tên khôi ngô thanh niên, lúc này liền đứng lên. Hắn chính là lần tụ hội này khởi xướng giả, Lục Huy. Chỉ bất quá, làm hắn nhìn đến Từ Thanh Nguyệt mang theo bên cạnh Giang Huyền đi vào lúc, lại là không khỏi nụ cười ngưng kết. Làm Chính Dương Tông tông chủ chi tử, hắn cùng làm Thanh Hà Tông tông chủ chi nữ Từ Thanh Nguyệt, có thể nói là môn đăng hộ đối. Chính Dương Tông bên trong cũng có tác hợp hắn cùng Từ Thanh Nguyệt ý nghĩ, muốn cho nhị tông càng tiến một bước, lấy càng chặt chẽ hơn kết hợp. Sau đó, tại biết Từ Thanh Nguyệt cũng gia nhập trấn phủ thi sau, Lục Huy liền bận bịu thừa dịp chính mình nhàn rỗi, cử hành lần tụ hội này, muốn rút ngắn cùng Từ Thanh Nguyệt khoảng cách. Có thể nhìn đến Từ Thanh Nguyệt bên người Giang Huyền, hắn không khỏi mày nhăn lại. Gia hỏa này là ai? Tại sao cùng Từ Thanh Nguyệt cùng một chỗ? Mà một bên khác, chú ý tới Giang Huyền Tiếu Lâm, cũng là lông mày níu lại. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Hắn thế mà cùng Từ Thanh Nguyệt nhận biết. Mấy vị, đã lâu không gặp. Đây là ta tại trấn phủ ti đồng liêu, Giang Huyền. Hướng ba người lên tiếng chào sau, Từ Thanh Nguyệt cũng đơn giản hướng Giang Huyền giới thiệu ba người thân phận. Dù sao, nàng chuyến này mục đích cũng là để Giang Huyền nhiều kết bạn một số người mạnh. Mà lúc này, một bên Khâu Đồng chú ý tới Lục Huy thần sắc biến hóa. Ý niệm tới đây, nàng lúc này mở miệng nói ra: "Giang Huyền, đến từ cái gì tông môn?" "Thanh Nguyệt, tòa sơn trang này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào." Khâu Đồng nhìn như nhắc nhở, thực tế chê bai Giang Huyền. Nghe nói lời ấy, Giang Huyền không khỏi có chút hoang mang. Hắn cũng không biết nữ nhân này a làm sao một đối với chính mình mở miệng, cứ như vậy lớn hỏa dự vị. Cái này không đúng sao? Lời nói này cũng để cho Lục Huy vô cùng hưởng thụ. Cùng làm Chính Dương Tông tông chủ chi tử hắn so sánh, Giang Huyền vô luận là cái gì thân phận, đều muốn kém hắn nhất đẳng. Coi như có thể tại Từ Thanh Nguyệt bên người lại như thế nào, chính mình cùng Từ Thanh Nguyệt mới thật sự là môn đăng hộ đối. Chỉ bất quá, một giây sau, hắn liền không cười được, bởi vì nghe xong Khâu Đồng, còn không đợi Giang Huyền mở miệng, Từ Thanh Nguyệt lại là trước lên tiếng: "Khâu Đồng, Giang Huyền là lấy ta thân phận bằng hữu tới, còn có, cùng là trấn phủ tỷ bên trong người. Ngươi một tên tuần sát sứ, dùng loại giọng nói này cùng một tên lang vệ nói chuyện có thể nói là dĩ hạ phạm thượng." "Lang vệ?" Nghe thấy lời này, Khâu Đồng mà nói không khỏi nghẹn tại trong miệng. Bọn hắn ba người mặc dù cùng là trấn phủ ti bên trong người, nhưng nàng cùng Lục Huy đều là tuần sát sứ. Chỉ có Tiếu Lâm bởi vì thực lực không tầm thường, biểu hiện ưu dị, tại gia nhập trấn phủ ti mấy năm về sau, bị điều vào lang vệ bên trong. Tại trấn phủ ti bên trong, so sánh tuần sát sứ, lang vệ địa vị muốn càng hơn một bậc. Dù sao, chỗ chấp hành đều là độ khó khăn tương đối cao nhiệm vụ, cho nên đơn thuần trấn phủ ti bên trong thân phận, nàng Khâu Đồng đích thật là không có sặc âm thanh Giang Huyền phần. "Lang vệ." Nghe nói như thế, Lục Huy cũng không khỏi híp mắt lại. Chắc không được giá hỏa này có thể được đến từ Thanh Nguyệt ưu ái. Bất quá, hắn vẫn là câu nói kia. Hắn cùng Từ Thanh Nguyệt mới thật sự là môn đăng hộ đối. Nhưng hiển nhiên không thể đem tụ hội bầu không khí làm trò quá cứng. Bởi vậy, tại trường mặt an tĩnh một sát na về sau, Lục Huy mới tiếp lời gốc dạng. "Đã tới cái kia chính là bằng hữu. Đều ngồi, đều ngồi. Chúng ta tứ tông quan hệ mật thiết, có thể không cần thiết bởi vì điểm ấy mâu thuẫn nhỏ lên cương lên tuyến." Tuy nhiên Lục Huy nói như thế, nhưng Giang Huyền lại có thể cảm nhận được, hắn ánh mắt chính thỉnh thoảng tại chính mình trên thân đảo qua. Cái kia ánh mắt mang theo một chút không có hảo ý, ra hỏa này đối ngươi có ý tứ. Giang Huyền quan sát một lát, rất nhanh liền phát hiện, cái này Lục Huy ngoại trừ nhìn mình chằm chằm bên ngoài, cũng là nhìn lấy Từ Thanh Nguyệt. Đồng thời, đang nhìn Từ Thanh Nguyệt ánh mắt bên trong, luôn luôn mang theo một vẻ hỏa nhiệt. Nghĩ đến vừa mới Khâu Đồng đối với chính mình tự dưng làm có dễ, Giang Huyền hoàn toàn không khó nghĩ đến, chính mình hẳn là bị liên lụy đến một cọc tình tiết máu chó bên trong. Dù sao, cái này sớm đã bị viết nát. Chính Dương Tông bên kia, hoàn toàn chính xác có ý tác hợp ta cùng Lục Huy. Có điều, ta đối với hắn không có cảm giác gì. Lần này là ta có chút thiếu suy tính, không nghĩ tới bọn hắn thế mà sẽ làm như vậy. Liên Giang Huyền đều có thể quan sát đi ra. Từ Thanh Nguyệt cái này chính chủ, càng là không khó phỏng đoán đến. Vừa mới Khâu Đồng làm khó dễ cùng Lục Huy có quan hệ. Bởi vậy, giọng nói của nàng cũng không nhịn được mang theo một tia ấy nấy. Nguyên bản nàng là nghĩ đến, mang Giang Huyền tới, tối thiểu kết bạn một điểm nhân mạch. Nhưng không ngờ, sẽ náo thành dạng này. Không có việc gì, cái kia không thể tốt hơn. Nghe Từ Thanh Nguyệt, Giang Huyền khẽ bước cảm. Hắn người này tuy nói không thích phiền phức, nhưng nếu là có thể mang đến chỗ tốt phiền phức, hắn vẫn vui lòng. Cái này Lục Huy đã cũng là trấn phủ ti bên trong người, cái kia hắn trên thân tiểu công hẳn là cũng không ít ta. Nghĩ như vậy, Giang Huyền tâm tình cũng không khỏi có chút không kịp chờ đợi lên. Như Lục Huy cùng hắn làm có dễ, có lẽ hắn lại có thể kiếm một khoản lớn. Cùng lúc đó, tại Giang Huyền cùng Từ Thanh Nguyệt xì xào bàn tán thời điểm, Lục Huy cũng tìm tới Tiếu Lâm, cùng hắn nói chuyện với nhau. Cùng nói chuyện với nhau nội dung tự nhiên là có quan Giang Huyền. "Ngươi cũng là lang vệ bên trong người, đối cái này Giang Huyền ngươi hiểu bao nhiêu?" Nghe nói Lục Huy hỏi thăm, Tiếu Lâm trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: "Giang Huyền thực lực không kém, tuy nhiên tu vi chỉ có ngũ giai tứ trọng, nhưng ở lang vệ bên trong thắng nổi một vị ngũ giai ngũ trọng võ giả. Ngươi nếu là muốn đối phó hắn lời nói, vẫn là thôi đi, làm lang vệ bên trong người." Giang Huyền đánh bại Hoàng An một màn kia, Tiếu Lâm thế nhưng là còn nhớ tinh tường. Bởi vậy, làm Lục Huy hỏi đến thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên cũng là thuyết phục. Dù sao Giang Huyền sâu cạn, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng Lục Huy hiển nhiên nghe không vô hắn, chỉ là rên khẽ một tiếng: "Lão Tiếu, ngươi cũng quá cẩn thận." bất quá một cái ngũ giai tứ trọng, có thể đánh ngũ giai ngũ trọng lại như thế nào? Ta thế nhưng là ngũ giai lục trọng, ta tránh hắn phong mang.